truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tuổi mục thất tiểu thư, 1. Đau đớn lan tràn toàn thân, nỗi đau xé rách tim gan đem Thẩm Viêm Tiêu từ trong bóng tối lôi kéo ra. Cật lực mở ra chua xót hai mắt, nương theo lấy yếu ớt ánh sáng, thanh âm chói tai vờn quanh tại bên tai của nàng. Mình không có bản lãnh, đừng trách người khác, lần này là hắn vận khí tốt, được cứu trở về, lần sau nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Phế vật liền muốn có phế vật vốn có tự biết hiển nhiên, biết rõ mình là cái rắc rưởi, còn không biết sống chết, thật sự là mất hết mặt mũi nhà chúng ta. Một nam một nữ hai thanh âm, bồi hồi tại Thẩm Viêm Tiêu bên hai. Ở đâu ra hai tên hỗn đản, lại dám mắng nàng là phế vật. Trong tổ chức lúc nào đụng tới như thế hai cái chán sống ra hỏa. Không lo được đau đớn trên người, Thẩm Viêm Tiêu mở hai mắt ra nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Hai cái tuổi chừng 14-15 tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ chính hai tay ôm ngực đứng tại trước giường, hai người hình dạng có chút xuất chúng, lại ngoại trừ quần áo cách ăn mặc bên ngoài, vậy mà giống nhau như lúc. Khi bọn hắn nhìn thấy người nằm trên giường tỉnh táo lại về sau, chẳng những không có một tia bị người trong cuộc bắt được trộn dạng, ngược lại một mặt châm trọng, lan tràn khinh miệt cùng xem thường, tựa hồ đang nhìn một cái rác rưởi đồng dạng. Nha! Chúng ta Chu Tức thế gia phế vật thất tiểu thư rốt cục tỉnh lại rồi. Thật đúng là tổ tiên phù hộ. Thương nặng như vậy ngươi thế mà còn chưa có chết. Mỹ lệ thiếu nữ khinh bỉ nhìn xem từ trên giường ngồi dậy Thẩm Viêm Tiêu, không chút nào che lấp mình đối nàng chán ghét. Thiếu niên tuấn tú thì cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch Thẩm Viêm Tiêu nói, ngớ ngẩn, ngươi biết đợi chút nữa ra ra cha hỏi thời điểm ngươi nên nói như thế nào đi. Nếu như ngươi dám loạn nói câu nào, ta cam đoan ngươi từ nay về sau hơn nửa cuộc đời thời gian đều muốn nằm tại bên trên cái giường này. Khinh bỉ, uy hiếp, trào phúng. Đập vào mặt đối địch lại không chút nào chọc giận ngồi ở trên giường người. Lúc này Thẩm Viêm Tiêu, căn bản không lo được trước mắt cái này hai cái tiểu hỗn cầu đang nói cái gì, đầu của nàng lý chính bị một đoạn hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc tràn ngập, những cái kia hoàn toàn không thuộc về trí nhớ của nàng, phô thiên cái địa của tới, nếu không phải hắn cô nén mắt hoa, đoán chừng sớm lại lần nữa nằm xuống. Kia là thuộc về ký ức của một người khác, từ bi bô tập nói hài đồng, đến còn vị thành niên 13 tuổi tiểu nữ hài, từng màn sốc xếp hình tượng. Hợp thành tiểu nữ hài 13 năm nhật ký trưởng thành ghi chép, cũng vì Thẩm Viêm Tiêu mở ra một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là một cái cùng xã hội hiện đại hoàn toàn thế giới khác nhau, toàn bộ thế giới bên trong dung hợp cổ đại phương Đông cùng cổ đại phương Tây văn hóa, tràn ngập kỳ diệu đấu khí cùng ma pháp thần kỳ. Thậm chí chỉ có tại cố sự bên trong mới có thể xuất hiện cự long cũng tồn tại ở thế giới kỳ dị này bên trong. Là một đến từ nhị thập tứ thế kỷ thần thâu, Thẩm Viêm Tiêu quả thực không thể tin được. Sớm đáng chết đi hắn thế mà không hiểu thấu nặng sinh ở như thế một cái tiểu gia hỏa trên thân, càng làm cho Thẩm Viêm Tiêu dở khóc dở cười là tiểu gia hỏa này danh tự thế mà cũng giống như mình, cũng cứ gọi Thẩm Viêm Tiêu. Hắn hiện tại chỗ mảnh đất này được xưng là Quang Minh Đại Lục, mà hắn vị trí thì là Quang Minh Đại Lục bên trong một cái tên là Long Hiên Đế Quốc quốc gia, mà hắn chủ nhân của cái thân thể này thì là Long Hiên Đế Quốc một trong năm đại gia tộc, Chu Tước thế gia thất tiểu thư. Theo lý thuyết, đây cũng là một cái tập ngàn vạn sủng ái vào một thân phận, thế nhưng là chính như vừa rồi kia hai cái tiểu hôn cầu lời nói, hắn chủ nhân của cái thân thể này là một cái danh phủ kỳ thực phế vật. Chương 2, tuổi mục thất tiểu thư, 2. Thân ở bên trong Chu Tức thế gia, lại vô pháp tu luyện đấu khí cùng ma pháp bên trong bất luận một loại nào, chẳng những thực lực yếu cực kỳ nhỏ, liền ngay cả đầu óc cũng không dễ dùng lắm, rõ ràng đã 13 tuổi, trí thông minh lại vẹn vẹn ngừng lưu tại 4 tuổi hài đồng giai đoạn. Được xưng là Chu Tức thế gia sỉ nhục, phế vật thất tiểu thư. Mà đứng tại hắn trước giường hai người kia giống như nàng, là Chu Tức thế gia tử đệ, bất quá cùng nàng cái này phế vật không giống, bọn hắn là một đôi sinh đôi tỷ đệ, hai người phân biệt tại đấu khí cùng ma pháp bên trên có am hiểu, được xưng là Chu Tức thế gia tương lai tân tinh. Về phần hai người này yêu thích nhất, ngoại trừ đề cao đấu khí của mình cùng ma pháp bên ngoài, chính là khi dễ hắn cái này phế vật. Thẩm Viêm Tiêu sở dĩ sẽ nằm ở trên giường vết thương chồng chất, cũng là bái cái này hai tỷ đệ ban tặng. Bọn hắn ỷ vào Thẩm Viêm Tiêu trí lực rất thấp, cổ động hắn chui vào địa lao giam giữ ma thú, kết quả Thẩm Viêm Tiêu lại ma thú bị giam giữ tại bên trong địa lao đả thương, nếu không phải đám thủ vệ trông coi địa lao phát hiện dị thường, chỉ sợ hắn cũng sớm đã mất mạng tại trong miệng ma thú. Rốt cục đem ký ức thuộc về một người khác hút dọn sạch, Thẩm Viêm Tiêu lúc này mới có thời gian đối phó đôi này khốn nạn tỷ đệ. Bất quá rất hiển nhiên, hai người này chính đang lo lắng Chu Tức thế gia gia chủ, cũng chính là gia gia của bọn hắn đối với chuyện này truy tra, chính uy hiếp hắn không muốn đem hai người bọn họ vạch trần, căn bản cũng không có chú ý tới, nguyên bản ngu dại ánh mắt đã sớm bị sờ một cái sắc bén thay thế. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không nên chọc chúng ta không vui, bằng không hậu quả ngươi hẳn phải biết. Thẩm Gia Di hết lên bờ môi, nhìn xem cái này trên danh nghĩa là muội muội mình ngớ ngẩn, như không phải là bởi vì lo lắng lén xông vào địa lao sự tình sẽ lan đến gần mình, hắn mới lười nhắc cùng cái này ngu ngốc nhiều tốn nước bọn. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, trong lòng hơi động một chút, lập tức hắn thu liệm ánh mắt lợi hại, lộ ra một bộ ngu ngơ bộ dáng, nháy mắt nhìn Thẩm Gia Di một chút về sau, rụt rè nhẹ gật đầu. "Tỷ tỷ, ta đều nói cái này ngu ngốc căn bản cái gì cũng không biết, coi như hắn nói ra chúng ta, Gia Gia cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một kẻ ngu ngốc, ngươi làm gì cùng cái này ngu ngốc ở chỗ này nói nhảm." Sinh đôi tử bên trong đệ đệ Thẩm Gia Vĩ không nhịn được hừ hừ một tiếng. Thẩm Gia Di không có trả lời đệ đệ, hắn trên dưới quan sát một chút vết thương chồng chất Thẩm Viêm Tiêu, xác định hắn như cũ giống như kiểu trước đây đối mình nói gì nghe nấy về sau, lúc này mới thả lỏng trong lòng, dẫn đệ đệ từ trong phòng đi. Về phần Thẩm Viêm Tiêu thương thế, hắn bị thương thành cái dạng gì cùng bọn hắn có quan hệ gì? Coi như hắn chết tại địa lao bên trong, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là trong nhà thiếu đi cái chướng mắt phế vật thôi. Nếu không phải sợ Gia Gia hỏi thăm xảy ra vấn đề gì, bọn hắn mới lười nhắc cùng tên phế vật này nói thêm cái gì. Thẳng đến cái này đôi tỷ đệ hai rời phòng về sau, trên giường rụt rè Thẩm Viêm Tiêu, đột nhiên nghĩ biến thành người khác, vụt một tiếng từ trên giường nhảy xuống tới. T. To lớn động tác kéo đau đớn bên hông vết thương, Thẩm Viêm Tiêu cắn răng, kiểm tra một hồi mình thân thể mới bên trên thương thế, âm thầm cười lạnh. Đã lao thiên gia cho hắn một lần cơ hội sống lại, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng cái này thân phận mới sống sót, bất quá theo tình huống trước mắt xem ra, cái này thân phận mới vấn đề thật đúng là không ít. Nghĩ phải thật tốt sống sót, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục Thẩm Viêm Tiêu trước đó sinh hoạt. Phế vật. Ngớ ngẩn. Hai cái này từ nhưng cho tới bây giờ không thuộc về nàng. Chương 3, tuổi mục thất tiểu thư, 3. Căn cứ mới ký ức, Thẩm Viêm Tiêu biết, cô thân thể này có phụ thân là Chu Tức Thế Gia hiện nhâm đương gia tiểu nhi tử, chỉ bất quá sớm tại Thẩm Viêm Tiêu vừa mới trăng tròn thời điểm, cha mẹ của nàng ngay tại ra ngoài thời điểm bị người chặn giết. Một nhà ba người sống sót chỉ có lúc ấy còn ở trong tã lót hắn. Mặc dù Chu Tức Thế Gia trên dưới đối với hắn tên phế vật này đều mười phần không chào đón, thế nhưng là gia gia của nàng, cũng chính là đương nhiệm Chu Tức Thế Gia đương gia, Thẩm Phong, lại nhớ lấy tiểu nhi tử thể diện, để cho người ta chiếu cố Thẩm Viêm Tiêu ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bất quá cũng giới hạn ở đây, đối với một đại gia tộc mà nói, một cái văn không thể võ chẳng phải phế vật, thật sự là không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng có thể nói. Thậm chí nàng tồn tại liền là Chu Tước Thế Gia một loại sỉ nhục. Liền ngay cả hàng năm một lần gia tộc kiến hội, hắn cũng không có tư cách tham gia. Đối với lần này, tự tiện xông vào địa lao tội danh, chỉ sợ Thẩm Viêm Tiêu không chết cũng muốn lộ ra. Nếu không phải phụ thân nàng nguyên nhân, chỉ sợ Thẩm Phong căn bản cũng không nguyện thừa nhận hắn cháu gái này, có thể nói, hiện tại Thẩm Viêm Tiêu căn bản cũng không có bất kỳ dựa vào. Tình cảnh rất không ổn a. Thẩm Viêm Tiêu cười tủm tỉm ngồi trên ghế, phân tích mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Một cái phế vật, lại không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, đây quả thực là hỏng bét tới cực điểm. Bất quá còn không tính càng hỏng bét. Một cái rất có từ tính tiếng nói đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Viêm Tiêu bên hai. Thẩm Viêm Tiêu lúc này sững sờ, vội vàng đứng lên thân, cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía. Mặc dù cô thân thể này không có bất kỳ cái gì thực lực có thể nói, nhưng là Thẩm Viêm Tiêu kiếp trước lại là một cái danh chấn toàn cầu thần thâu. Bất kỳ người nào khí tức đều tuyệt đối không cách nào trốn qua cảm giác của nàng. Thế nhưng là phòng lớn như thế bên trong, hắn lại không chút nào phát giác được có bất luận người nào khí tức. Như vậy, thanh âm này là từ đâu tới? Đã dám lên tiếng, lại vì sao không dám hiện thân? Thẩm Viêm Tiêu híp mắt ngắm nhìn bốn phía. Hiện thân. Cái kia lại một lần nữa vang lên, mang theo một tia lanh ý. Tiểu nha đầu, không cần tìm, ta không tại nơi khác, mà là ở trên thân thể ngươi. Ở trên người nàng. Thẩm Viêm Tiêu ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng ngươi sẽ ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời. Không nghĩ tới ngươi thế mà đột nhiên biến thông minh, thế sự trêu người, xem ra thượng thiên là muốn cho ngươi ta một cái cơ hội. Lạnh đến điểm đóng băng thanh âm xuất hiện lần nữa tại Thẩm Viêm Tiêu bên tai, thế nhưng là lần này hắn rõ ràng cảm giác được, cái thanh âm kia cũng không phải là tới đây ngoại giới, mà là trong đầu của nàng. Người rốt cuộc là ai? Trùng sinh một chuyện Thẩm Viêm Tiêu còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là bất thình lình thanh âm, lại làm cho hắn quả thực khó mà tin được. Người. Thế gian này không có người sẽ xưng hô như vậy ta, bọn hắn càng vui với gọi ta là, ma. Ma. Thẩm Viêm Tiêu khẽ nhíu mày. Nha đầu, chúng ta tới đàm so giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Làm không rõ thân phận của đối phương, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu đã minh bạch, cái này tự xưng là ma gia hỏa, quả nhiên là ở trong thân thể của mình. Ngươi giúp ta tái hiện nhân gian, ta giúp ngươi mở ra phong ấn, để ngươi thu hoạch được ngươi vốn có lực lượng. Phong ấn. Thẩm Viêm Tiêu càng nghe càng hồ đồ. kéo lên cánh tay phải của ngươi ống tay áo. Thẩm Viêm Tiêu theo lời kéo lên ống tay áo, tại cánh tay phải của nàng phía trên, có một khối lớn chừng bàn tay làn da rõ ràng so cái khác màu da càng ngầm một chút, trước đó hắn kiểm tra cỗ thân thể này thời điểm cũng không có chú ý tới cái này nhỏ xíu khác biệt. Đây là phong ấn. Đáng chết, tiểu gia hỏa này trên thân đến cùng có bí mật gì? Chương 4, Ma Vũ Song Tu, 1. Đây là thất tinh tòa nguyệt, 7 tầng phong ấn phong bế ngươi tất cả lực lượng, để ngươi biến thành phế vật bị thế nhân chế nhạo, ngươi như nguyện ý giúp ta, ta đem giúp ngươi giải khai bọn chúng. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem trên cánh tay cái này rất khó để cho người ta phát giác đồ vật, tự hỏi cái ma này lời nói bên trong có độ tin cậy, lập tức khỏe môi của nàng câu lên một vòng cười tà. Tại chúng ta tiếp tục nói giao dịch nội dung trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là lấy ra chút thành ý, để ta biết, đồng minh tương lai của ta là tình huống như thế nào? Ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở trong thân thể của ta? Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể giống như Thẩm Viêm Tiêu, dám ở sau khi trùng sinh, cùng một cái tồn tại ở trong cơ thể nàng ma có kẻ mà cả. Một lát yên tĩnh về sau, lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách biết đến tên của ta, ngươi có thể tạm thời gọi ta, Tu. Ta tại sao lại tại trong thân thể của ngươi, chờ ngươi giải khai 7 lớp phong ấn về sau, ta tử sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ quá mức nhỏ bé, biết quá nhiều, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Thẩm Viêm Tiêu cười, có thể nói ngoại trừ Tu cái này không hoàn toàn danh tự bên ngoài, hắn không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngươi dạng này cũng không phải đàm phán thái độ, ta làm sao lại biết, tại ta trợ giúp ngươi quay về nhân gian về sau, ngươi có thể hay không đối ta về sau nhanh chóng diệt trừ. Lực lượng là cái thứ tốt, nhất là hắn trước mắt tình cảnh, thế nhưng là tại không có biết rõ một ít chuyện trước, hắn cũng không muốn cho tương lai chôn hạ bất luận cái gì tai họa ngầm. Làm một đỉnh cấp thần thâu, bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đều sẽ bị tính toán ở bên trong, chỉ có giải quyết hết thể nguy hiểm, mới có thể tại một kích cuối cùng tất chúng, vô thanh vô tức thu hoạch mục tiêu. Tu trầm mặc chốc lát nói, giết ngươi, tương đương với giết chính ta. Ta bây giờ gửi ở trong thân thể của ngươi, một khi ngươi tử vong, ta cũng sẽ tùy theo hồn phi phách tán. Tin tức này không sai. Thẩm Viêm Tiêu cười tủm tỉm tiếp tục bộ lấy tình báo. Như vậy tại ngươi tự do về sau, có phải hay không liền có thể yên tâm diệt trừ ta rồi? Ta vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Ồ, vì sao? Thẩm Viêm Tiêu cười hì hì mở miệng hỏi thăm, chỉ là trong mắt nàng sắc bén lại cùng trên mặt nàng ngây thơ tiếu dung hoàn toàn không hợp. Tại ta lựa chọn gửi lại tại trong thân thể của ngươi lúc, liền đã cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, giết ngươi, ta đem tổn thất 9 thành linh hồn. Tu thanh âm bình tĩnh không lay động. Tổn thất 9 thành. Thẩm Viêm Tiêu đương thật muốn vỗ tay, mặc dù vẫn là không rõ ràng cái này Tu vì sao lại gửi ở trong thân thể của nàng, nhưng là hắn hiện tại có thể xác định. Tu tuyệt đối sẽ không tại bất kỳ tình huống gì hạ ra tay với mình, bởi vì là tất cả như hắn nói, giết nàng chẳng khác nào tại tự sát. Hiện tại, ta đem giải khai của ngươi tầng thứ nhất phong ấn, ngươi đem một lần nữa thu hoạch được học tập đấu khí cùng ma pháp lực lượng, đây là ta đưa cho thân là đồng minh ngươi, phần thứ nhất lễ vật. Nương theo lấy Tu kia thanh âm lạnh như băng tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu vang lên, Thẩm Viêm Tiêu đột nhiên cảm giác được cánh tay phải của mình chỗ truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức giống như sóng lớn phô thiên cái địa cuốn tới, hắn thậm chí chưa kịp mở miệng hỏi thăm càng nhiều, cả người liền đã lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Đương Thẩm Viêm Tiêu tỉnh lại lần nữa thời điểm, một trương giả nua mà từ thiện mặt xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thất tiểu thư tỉnh. Lão giả hòa ái cười nói. Thẩm Viêm Tiêu khẽ nhíu mày, thuận ký ức tìm kiếm, biết được trước mắt vị lão giả này là Chu Tức Thế Gia đại phu Thẩm Thu. Chương 5, Ma Vũ Song Tu, 2. Bởi vì trước đó Thẩm Viêm Tiêu thường xuyên bị Thẩm Gia Di 2 tỷ đệ khi dễ, thường thường làm cho vết thương chồng chất, tại Thẩm Thu nơi này cũng coi là bệnh cũ số. Nếu như nói Thẩm Gia còn có người nào đối Thẩm Viêm Tiêu không tính quá trách móc nặng nề, như vậy Thẩm Thu coi như trong đó một vị. Thu ba bá. Biến mất đáy mắt khôn khéo, Thẩm Viêm Tiêu ngây thơ nháy mắt nhìn xem Thẩm Thu. Nhìn trước mắt si ngốc 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 thất tiểu thư, Thẩm Thu trong lòng có chút bất đắc dĩ, trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười hòa ái nói, thất tiểu thư. Thân thể ngươi xương còn yếu, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, bá bá mang cho ngươi bánh quế mà ngươi thích ăn nhất. Thẩm Thu thân là Chu Tức Thế Gia gia thần, một thân diệu thủ hồi xuân y thuật, rất là nhận Thẩm Phong coi trọng. Thẩm Thu bác sĩ khổ tâm nghiên cứu y thuật, chưa từng lấy vợ sinh con, đối với thường xuyên chiếu khán Thẩm Viêm Tiêu, Thẩm Thu đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác hạ coi nàng là làm tiểu tôn nữ của chính mình. Thế nhưng là hắn cũng không phải là Thẩm gia người thân, mặc dù có lòng chiếu cố Thẩm Viêm Tiêu. Thế nhưng là trở ngại Thẩm Phong không có có mệnh lệnh, hắn cũng không thể chơi liên quan quá nhiều. Thẩm Viêm Tiêu cười hì hì tiếp nhận bánh quế, phảng phất đau đớn trên người cũng không sánh nổi trước mắt điểm tâm. Nhắc tới cũng thật đáng buồn, Thẩm Viêm Tiêu mặc dù áo cơm không lo, nhưng là sử dụng ăn đồ vật cũng bất quá cùng Chu Tức thế gia đê đẳng nhất hạ nhân giống nhau, thậm chí tại Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ tận lực làm khó dễ dưới, hắn thường xuyên sẽ bụng ăn không no, chớ nói chi là điểm tâm loại này xa xỉ phẩm. Nhìn xem còn vị thành niên tiểu gia hỏa ôm bánh quế vui vẻ không thôi bộ dáng, Thẩm Thu trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết lấy Thẩm Viêm Tiêu trí lực căn bản nghe không hiểu quá phức tạp, cho nên cũng liền không có gì cố kỵ nhắc tới nói, thất tiểu thư, lão gia lần này quả nhiên là tức giận, bá bá cũng không có thể làm những thứ gì cho ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này an tâm dưỡng bệnh, bá bá vô luận như thế nào cũng đều vì ngươi kéo dài thời gian, sẽ không để cho ngươi cái này thân. Thể suy nhược xương sớm như vậy gặp lão gia trách phạt. Thẩm Viêm Tiêu bất động thanh sắc tiếp tục gặm điểm tâm, lỗ thai lại đem Thẩm Thu nói một mình nghe không sót một chữ. Chu Tước thế gia nuôi nhốt ma thú địa lao đối với bọn hắn những cái tôn tử bối phận này mà nói là một cái cấm địa, đừng bảo là nàng, liền ngay cả Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ đều không có tư cách tiến vào. Hắn trước đó tự tiện xông vào cấm địa, đã chọc giận tới Thẩm Phong uy nghiêm, trước đó kia hai cái tiểu hỗn cầu cũng đề cập tới Thẩm Phong muốn chất vấn chuyện của nàng. Bất quá đối với trước đó Thẩm Viêm Tiêu đến tột cùng tại địa lao bên trong gặp tình huống như thế nào, Thẩm Viêm Tiêu lại hoàn toàn không biết gì cả, kế thừa ký ức 10 phần hỗn loạn, ngoại trừ một vùng tăm tối cùng vô tận sợ hãi bên ngoài, hắn cũng không có đạt được càng nhiều tin tức hơn. Thẩm Viêm Tiêu rất rõ ràng, Thẩm Phong cũng sẽ không quan tâm nàng cái này Chu Tức thế gia sỉ nhục tại địa lao bên trong gặp nguy hiểm gì, hắn càng quan tâm chính là mình răn dạy bị người không nhìn. Cũng may Thẩm Thu cũng định giúp nàng kéo dài thời gian, liền xông Thẩm Thu như vậy vô tư hành động. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng đã tại vị này hòa ái lão giả trên đầu đắp lên một cái người tốt đâm. Thẩm Thu lại tại Thẩm Viêm Tiêu bên giường ngồi chỉ chốc lát, thì thầm chút có không có, dù sao ở trong mắt Thẩm Thu, trước mắt tiểu gia hỏa vẫn như cũ là cái kia trí lực chỉ có 4 tuổi tiểu khả liên, dặn dò quá nhiều cũng không có tác dụng gì, xác định Thẩm Viêm Tiêu thể cốt không có vấn đề quá lớn về sau, Thẩm Thu cái này mới rời khỏi phòng. Thẩm Thu chân trước vừa rời đi, Thẩm Viêm Tiêu chân sau liền từ trên giường xông lên. Hắn không kịp chờ đợi xem xét thân thể tình huống, trong đầu nhớ rõ, tại hắn hôn mê trước một khắc, Tu đã giúp nàng giải khai tầng thứ nhất phong ấn, đồng thời nói cho nàng, hắn đã thu được điều kiện tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Chương 6, Ma Vũ Song Tu, 3. Trên cánh tay phải, lớn chừng bàn tay phong ấn chỗ, rõ ràng nhiều một viên đỏ tươi ấn ký, cái này chỉ có 1/4 ngón út to bằng móng tay dấu đỏ, lại biểu thị hắn lớp phong ấn thứ nhất giải khai. Ta đây là có thể tu luyện đấu khí, vẫn là ma pháp. Tu cũng không nói rõ ràng. Mặc dù đối với lai lịch của Tu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là Thẩm Viêm Tiêu vẫn là nhạy cảm đã nhận ra vị ma này cường đại. Chỉ tiếc hắn với cái thế giới này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng đề cập tu luyện đấu khí hoặc là ma pháp. Nếu ngươi thích, cả hai đều có thể. Thuộc về Tu lạnh giọng xuất hiện lần nữa tại Thẩm Viêm Tiêu trong óc. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, suy nghĩ Tu ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ lại, Tu trước đó lời nói, cũng không phải là chỉ hắn có thể tu luyện hai cái này bên trong đó một loại, mà là hai cái đều có thể học. Cái này, chẳng phải là sảng khoái. Xuyên thấu qua cổ thân thể này ký ức, Thẩm Viêm Tiêu lờ mờ biết, trong thế giới này người chia làm hai loại tình huống, một loại là thể chất cường kiện, gân mạch cứng cỏi, ở đan điền chỗ có thể ngưng tụ thành đấu khí, loại người này thì là tu luyện đấu khí nhân tuyển, mà một loại khác, thì là thân thể điều kiện, nhưng là tinh thần lực cường đại. Lại có thể vận dụng tinh thần lực khống chế thế gian các loại nguyên tố người, loại người này thì là học tập ma pháp tiêu chuẩn nhân tuyển. Trời cao đúng là công bình, cho ngươi cường kiện thể phách, liền sẽ không cho ngươi cường đại tinh thần lực, cho nên phóng nhãn toàn bộ quang minh đại lục, đến nay 100 năm từ không có người có thể đạt tới ma vũ song tu tình trạng. Mà lại bất luận là đấu khí vẫn là ma pháp, nghĩ muốn đạt tới nhất định tình trạng liền cần khắc khổ tu luyện, muốn có được tiến bộ nhất định phải nỗ lực thời gian dài cùng tinh lực. Không nói đến, có được nội lực cùng tinh thần lực hai cái này người là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, chỉ riêng là muốn đồng thời tu luyện hai loại đồ vật, đều đã là người si nói ngọng. Ý của ngươi là ta có thể ma vũ song tu. Thế nhưng là ta hiện tại đã 14 tuổi, đối với hai cái này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, song tu đối ta mà nói quá mức xa vời. Thẩm Viêm Tiêu rất phiền muộn, tại quang mang đại lục ở bên trên, tất cả mọi người là tại hiểu chuyện không lâu liền bắt đầu lựa chọn mình muốn đi con đường, hắn bây giờ cất bước đã so người khác chậm 10 năm. Tu luyện bất luận một loại nào đối nàng mà nói đều đã muộn, ma vũ song tu. Chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện tiếu lâm. Ngươi có thể. Tu thanh âm băng lãnh mà kiên định. Thể chất của ngươi cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, mà có ta giúp ngươi, hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Thẩm Viêm Tiêu vui vẻ, hắn làm sao quên cái này Tu là một cái cao thâm mạt chắc ma. Một cái có thể dựa vào linh hồn gửi ở bên cạnh trên thân người, sống sót vài chục năm ra hỏa, tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Có hy vọng, Thẩm Viêm Tiêu trước đó vấn đề liền giải quyết dễ dàng, hắn rất rõ ràng, nàng bây giờ đã không có bất luận cái gì dựa vào, nếu như không thể để cho mình nhanh chóng mạnh lên, chỉ sợ hắn nhất định phải vĩnh viễn hất lên cái này ngu ngốc phế vật thân phận sống sót. Mà cái này, cũng không phải hắn muốn. Ngươi sẽ dạy ta đấu khí cùng ma pháp đi. Thẩm Viêm Tiêu cười híp mắt hỏi. Chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, ta liền sẽ đem ta bình sinh sở học dốc túi tương thụ, đây là ta đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Tu thanh âm tràn đầy vô hạn khả năng, lạnh lẽo tiếng nói lại nói lấy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lời nói. Như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thẩm Viêm Tiêu cười giống con mèo thích trộm đồ tanh, có được một cái thần bí tu trợ giúp, hắn cũng không tin, lấy bản lãnh của nàng sẽ gánh vác lấy như thế một kẻ ngu ngốc phế vật thân phận sống sót. Chương 7, Chu Tước Thế Gia, 1. Thẩm Thu vì Thẩm Viêm Tiêu tranh thủ 5 ngày tu dưỡng thời gian, trong 5 ngày này trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại Thẩm Viêm Tiêu đều ở vào bị tu điều giáo giai đoạn. Đóng chặt gian phòng bên trong, Thẩm Viêm Tiêu mặc vào một thân áo mỏng, khoanh chân ngồi ở trên giường, trên thân đã là mồ hôi đầm địa, hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy bóng ánh mồ hôi. 5 ngày, đấu khí đã tới tứ giai trình độ, ma lực cũng đã tới tầng giai, liền nhân loại mà nói, miễn cưỡng tính là không sai. Tu thanh âm lạnh lùng như cũ. Có trời mới biết, Thẩm Gia Di từ nhỏ bắt đầu tu luyện ma pháp, đến nay cũng bất quá là ngũ giai trình độ, Thẩm Gia Vi tu luyện đấu khí cũng bất quá tứ giai, cứ như vậy đã để Thẩm Phong có chút hài lòng. Thẩm Viêm Tiêu bất quá dùng 5 ngày, liền trực tiếp từ một cái phế vật giai đoạn, tăng lên tới hiện tại trình độ, loại này tốc độ kinh người chỉ sợ truyền ra ngoài, nhất định phải hù chết một đám người không thể. 5 ngày liền có thể luyện thành ma vũ song tu, hơn nữa còn phân biệt đạt đến tứ giai cùng tam giai. Cái này là bực nào nghịch thiên tồn tại. Người bình thường đừng bảo là 5 ngày, liền xem như 5 năm như muốn bên trong một loại luyện đến Thẩm Viêm Tiêu trình độ, chỉ sợ đều muốn bị quan bên trên danh thiên tài, huống chi là ma vũ song tu loại này nghịch thiên phương pháp tu luyện. Thế nhưng là cái này tốc độ kinh người đến tu trong miệng, lại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tình trạng. Thẩm Viêm Tiêu đối với trong thế giới này ma pháp cùng đấu khí đẳng cấp cũng không thế nào hiểu rõ, cho nên đối với tu miễn cưỡng khẩu khí, hắn đương nhiên cho là mình tốc độ tu luyện chỉ có thể coi là qua loa, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hôm nay tới đây thôi đi, ngày mai ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Hô thở ra một hơi, Thẩm Viêm Tiêu mở đến tại trên giường, cực hạn tu luyện kết quả chính là nàng thể lực cùng tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, chớ có nói khác, hắn hiện tại liên động ngón tay đều cảm thấy phí sức. Ngày mai hắn liền muốn đi gặp Chu Tước Thế Gia gia chủ Thẩm Phong, chỉ sợ Thẩm Phong sẽ không dễ dàng buông tha hắn tự tiện xông vào cấm địa một chuyện. Dù sao hắn chỉ là một cái không chỗ nương tựa, ỷ lại Chu Tước Thế Gia thương hại mới miễn cưỡng sống sót ngớ ngẩn phế vật, Thẩm Phong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lý do đối nàng từ nhẹ xử lý. Tạm thời Thẩm Viêm Tiêu cũng không tính bại lộ mình đã triệt để biến hóa sự tình, dù sao lấy tình cảnh của nàng bây giờ cùng năng lực, quá nhiều bại lộ kế hoạch của mình chính là một cái 10 phần không lựa chọn sáng suốt. Coi như Thẩm Phong lại bởi vậy đối nàng lau mắt mà nhìn, nhưng là những cái kia cùng mình cùng thế hệ người, chỉ sợ cũng sẽ không vui nhìn thấy một cái người cạnh tranh xuất hiện. Chu Tước Thế Gia đời thứ 3, cái nào không muốn tranh đoạt Thẩm Phong ưu ái, lấy tăng lớn tương lai mình kế thừa Chu Tước Thế Gia thẻ đánh bạc, cũng chính là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu trước đó là thằng ngu phế vật, cho nên đời thứ 3 bên trong một số người mới không có tâm tư phản ứng hắn, ngoại trừ Thẩm Gia Di 2 tỷ đệ ác thú vị bên ngoài, Thẩm Viêm Tiêu tình cảnh cũng không tính nguy hiểm. Thế nhưng là một khi hắn bại lộ tình huống của mình, đồng thời để bọn hắn biết mình có được ma vũ song tu cái này nghịch thiên năng lực, chỉ sợ những người kia liền không thể không đối nàng động tay chân. Huống chi, Thẩm Viêm Tiêu phụ mẫu đều mất, tại Chu Tước Thế Gia bên trong cũng không có núi rửa cường đại. Một khi mình trở thành gia chủ tranh đoạt người mục tiêu, chỉ sợ những cái kia ủng hộ nhà mình nhi tử nữ nhi tranh đoạt vị trí gia chủ thúc thúc bá bá nhóm, cũng sẽ ra tay diệt trừ hắn. Cái này vừa mới nảy mầm nhỏ mầm non. Thẩm Viêm Tiêu mặc dù đối ma pháp cùng đấu khí đẳng cấp không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với nhân tính hắc ám, hắn lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 8, Chu Tước Thế Gia, 2. Dấu tài, tránh né mũi nhọn đạo lý hắn nên cũng biết. Bất quá, giả ngu là một chuyện, hắn cũng không muốn ngày mai gặp đến Thẩm Phong thời điểm, mình trở thành Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ hình nhân thế mạng. Suy nghĩ ngày mai sắp gặp phải tình huống, Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, khóe môi giơ lên một vòng rảo hoặc ý cười. Ngớ ngẩn, cũng có chỗ tốt của ngớ ngẩn. Nếu như nói Thẩm Gia Di 2 tỷ đệ để Thẩm Viêm Tiêu ý thức được mình bây giờ thân phận đến cỡ nào hèn mọn, như vậy hiện tại, hắn đối cái này hèn mọn định vị, đã bị lại một lần nữa đổi mới. Sáng sớm, hai cái 17-18 tuổi nha hoàn thô bạo đá văng cửa phòng của nàng, không có nửa phần tôn kính có thể nói đem còn trên giường ngủ bù hắn ngạnh sinh sinh cho xách lên, giống như hắn căn bản không phải cái gì thất tiểu thư, mà là Chu Tức thế gia bên trong hèn mọn nhất hạ nhân đồng dạng. Đều người lớn như vậy, còn muốn người hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, thật đem mình làm đại tiểu thư. Dáng dấp hơi có vẻ cay nghiệt nha hoàn thô lỗ cởi xuống Thẩm Viêm Tiêu áo mỏng, không có chút nào ôn nhu có thể nói đem một bộ coi như chỉnh tề quần áo mặc ở trên người nàng, lực đạo trên tay không có nửa điểm nhu hòa, trên mặt càng là cực lớn bất mãn. Nếu không phải nay Thiên lão gia muốn gặp hắn, ai sẽ nhàn không có việc gì tới hầu hạ hắn, thật không biết lão gia là nghĩ như thế nào, đem như thế thẳng ngu nuôi trong phủ, thật sự là cho chúng ta Chu Tức thế gia mất mặt. Một tên khác nha hoàn dắt Thẩm Viêm Tiêu tóc, tùy tiện trải trải. Cùng nó nói các nàng là tại hầu hạ Thẩm Viêm Tiêu thay quần áo rửa mặt, không bằng nói các nàng là tại tra tấn. Ai nói không phải, cái này căn bản là đang lãng phí lương thực, lần này thế mà còn xông ra họa lớn như thế, lão gia chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái tên ngu ngốc này. Dạng sỉ nhục này, sớm một chút giải quyết tốt nhất. Người cũng không biết, người bên ngoài đều trong bóng tối lấy cái tên ngốc này đường trò cười, không ít châm chọc trong phủ chúng ta. Hai tên nha hoàn phàn nàn liên thiên nói thầm, không có chút nào tị uy ý tứ. Toàn bộ Chu Tức thế gia trên dưới, ngoại trừ gia chủ Thẩm Phong còn đoán chừng Thẩm Viêm Tiêu trên người huyết mạch bên ngoài, những người khác căn bản chính là đem Thẩm Viêm Tiêu tồn tại trở thành một cái vương hữu, hận không thể cái này Chu Tức thế gia sỉ nhục chết sớm một chút mới tốt, bất như thế một cái chỗ bẩn tồn tại bôi nhọ Chu Tức thế gia thần thánh không thể xâm phạm địa vị. Khó mà lọt vào thai nối liền không dứt truyền vào Thẩm Viêm Tiêu trong lỗ thai, tiểu gia hỏa 14 tuổi khuôn mặt bên trên không có nửa điểm gợn sóng, ngây thơ mở ra hai con ngươi sáng ngời kia. Nhìn trước mắt hai cái nha hoàn không biết phân biệt tôn ti này, phảng phất hoàn toàn không có nghe hiểu các nàng trong miệng lục nhã. Tại một trận giày vò về sau, Thẩm Viêm Tiêu rốt cục mặc hoàn tất, hai tên nha hoàn lập tức nắm lấy hắn hướng phía Chu Tức thế gia nhà chính đi. Trên đường đi, Thẩm Viêm Tiêu tùy ý hai người dắt y phục của mình, không có chút nào phản kháng ý tứ, chỉ là cặp kia nhìn như ngây thơ hai con người dưới, lại lóe lên một vòng rảo hoạt lưu quang. Đi vào trước cửa chủ phòng, hai tên nha hoàn lập tức đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho thủ vệ người hầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Ai cũng không có chú ý tới, tại hai tên nha hoàn quay người rời đi một nháy mắt, hai cái lớn chừng bàn tay cái ví nhỏ đã từ cái hông của các nàng chuyển rời đến cái nào đó tiểu gia hỏa trong cửa tay áo. Thẩm Viêm Tiêu lặng yên không tiếng động đem đi vào thế giới này thứ nhất bút thu nhập nhét vào trong ngực, giữ im lặng đi theo kéo căng lấy khuôn mặt người hầu tiến vào chủ trong phòng. Tại hắn bước vào nhà chính, sau lưng cửa phòng dần dần quan bế sát na. Hai tiếng túi tiền của ta đâu? Kinh hoàng thét lên nương theo lấy nặng nề tiếng đóng cửa, bị phong tỏa tại nhà chính bên ngoài. Chương 9, Chu Tước Thế Gia, 3. Bên trong chủ phòng, hoàn toàn yên tĩnh, chính đối đại môn chủ vị, qua tuổi lục tuần Thẩm Phong hai mắt như đuốc, uy nghiêm đang ngồi trên ghế, hai hàng tóc mai hoa dâm không có chút nào hiển lộ nửa điểm gian mua, ngược lại để cho người ta cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Tại nhà chính hai bên, Chu Tước Thế Gia đệ nhị đám tử đệ ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn phần lớn đều đã qua tuổi 40, bất cứ người nào xuất ra đi đều là ít có nhân trung long phượng, chỉ là tại Thẩm Phong trước mặt, bọn hắn không dám có nửa phần lỗ mãng. Đứng sau lưng bọn họ thì là thuộc về Chu Tức thế gia tân sinh lực lượng đời thứ ba, từng cái chiều khí phồn thịnh trên mặt, có tuổi nhỏ ngạo khí, có thể đứng tại bên trong chủ phòng, đều là Chu Tức thế gia bên trong nhà chính người nổi bật, về phần những cái kia thực lực hèn mọi người, cũng sớm đã bị Thẩm Phong ném đến phân gia tự sinh tự diệt đi. Lúc này, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ liền đứng tại một vị nam tử trung niên sau lưng, lặng lẽ dương mắt nhìn chằm chằm bước vào cửa phòng Thẩm Viêm Tiêu. Bên trong nhà chính lớn như vậy, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia đứng tại Thẩm Phong trước mặt tiểu nữ hài. Bề ngoài xấu xí ngũ quan, đặt ở Chu Tức thế gia dung mạo chắc tuyệt đời thứ ba trước, lộ ra phá lệ xấu xí, trên gương mặt kia treo ngây thơ vô tri, thân thể nhỏ gầy không trải qua một nắm, dạng này bình thường mà yếu ớt người, thấy thế nào cũng không giống là xuất thân Chu Tức thế gia hài tử. Sớm tại Thẩm Viêm Tiêu sau khi sinh không lâu, Chu Tước thế gia đệ nhị đám tử đệ, liền đối cái này phụ mẫu song phương, tướng mạo lại hoàn toàn vi phạm Chu Tước thế gia thẩm mỹ tiểu nữ hài tràn đầy xem thường cùng nghi kỵ. Phụ thân của Thẩm Viêm Tiêu Thẩm Ngọc, Chu Tước thế gia nhỏ nhất thiếu gia, người cũng như tên, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra để đông đảo nữ tử vì đó khuynh đảo ưu nhã phiêu dật, lại tại ma pháp bên trên tạo nghệ khá cao, lại cực yêu phong nhã sự tình. Năm đó liền xem như tại nhân tài đông đúc bên trong Chu Tức thế gia, cũng là nhất chi độc tú, cực thụ Thẩm Phong coi trọng. Thẩm Ngọc thế tử, càng là năm đó Long Hiên đế quốc đệ nhất mỹ nhân ôn nhã, nghiêng nước nghiêng thành đã không đủ để hình dung nàng mỹ lệ, tại ôn nhã chưa lấy chồng trước đó, bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh đối nàng chạy theo như vịt, càng là có người vì thu được giai nhân cười một tiếng, không tiếc tan hết gia tài. Như thế một đôi kim đồng ngọc nữ sở sinh nữ nhi, coi như không có đẹp đến mức kinh thiên động địa, cũng tuyệt đối không phải trước mắt như thế cái lẫn vào trong đám người liền không tìm được vị con xấu xí. Đối với Thẩm Viêm Tiêu thân thế, Chu Tước thế gia trong âm thầm nghị luận rất nhiều, làm sao Thẩm Phong chưa hề đối với chuyện này phát biểu bất luận cái gì thái độ, những người khác cũng chỉ có thể trong bóng tối nói thầm vài câu. Dù sao, toàn bộ bên trong Chu Tước thế gia, Thẩm Phong mới thật sự là người cầm quyền. Giờ này khắc này, Thẩm Phong cao cao tại thượng, ánh mắt lợi hại khóa chặt tại cái kia đứng tại trước mắt mình tôn nữ trên thân, uy nghiêm trên mặt không thấy nửa điểm gợn sóng. Như lưới đao bắt bẻ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới đã lâu không gặp tôn nữ, Thẩm Phong song mi hơi nhíu lên. Nhìn thấy Thẩm Phong nhíu mày, Chu Tước thế gia những người khác toàn bộ cười thầm trong lòng. Rất hiển nhiên, Thẩm Phong mặc dù thừa nhận thân phận của Thẩm Viêm Tiêu, nhưng là đối với cái này chỗ bẩn, lại có chút không thích. Tất cả mọi người chậm đợi lấy Thẩm Phong mở miệng, toàn bộ nhà chính bên trong yên tĩnh một mảnh. Thẩm Phong ánh mắt từ Thẩm Viêm Tiêu trên thân rời, lên tiếng nói, Thẩm Viêm Tiêu, ngươi vài ngày trước, tự tiện xông vào cấm địa, xông ra đại họa, ngươi có biết tội của ngươi không? Thẩm Phong thanh âm trầm thấp mà nặng nề, hắn không phải tại hỏi thăm, mà là tại trần thuật. Nhà chính bên trong, Thẩm Viêm Tiêu chớp mắt to, nhìn xem cái người ra ra của mình này, hào không một chút cảm xúc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, quân pháp bất vị thân, 1. Thẩm Lăng. Thẩm Phong hô. Nhi tử tại. Ngồi ở phía dưới, một tuổi chừng tuổi hơn 40 nam tử trung niên đứng người lên, cung kính giữ lễ tiết. Ngươi phụ trách địa lao thủ vệ công việc, ngày đó sự tình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tới nói. Thẩm Phong nghiêm túc ánh mắt đảo qua Thẩm Lăng, cơ trí trong mắt nhìn không thấy phụ thân đối với nhi tử ôn nhu, có chỉ là thượng vị giả uy nghiêm. Thẩm Lăng ngầm cười khổ, hắn là Thẩm Phong tứ tử, ngoại trừ đã chết Thẩm Ngọc, hắn tại đời thứ hai bên trong xếp hạng nhỏ nhất, thế nhưng là cùng văn võ song toàn Thẩm Ngọc so sánh, hắn liền lộ ra bình thường rất nhiều. Ngày bình thường cũng không thể Thẩm Phong coi trọng, lần này địa lao xảy ra chuyện, chính là phát sinh ở chức trách của hắn phạm vi bên trong. Hồi bẩm gia chủ, ngày đó bởi vì sự tình ra ngoài, cũng không trong phụ trách thủ vệ tại bên trong địa lao chính là dưới tay ta ba tên thị vệ, đợi đến ta trở lại trong phủ, liền tiếp vào thông báo của bọn hắn, nói có người xâm nhập địa lao. Thẩm Lăng âm thầm lau lau mồ hôi lạnh, tự tiện xông vào địa lao mặc dù là không nhỏ khuyết điểm, nhưng là chân chính muốn mạng chính là, ngày đó, trong địa lao giam giữ ma thú, thế nhưng là toàn bộ Chu Tước thế gia hao tốn trên trăm tinh nhuệ tính mệnh mới bắt được chân quý giống loài. Trên thực tế, ngoại trừ Thẩm Phong bên ngoài, toàn bộ bên trong Chu Tước thế gia chỉ có Thẩm Lăng biết ngày đó trong địa lao đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Thẩm Phong hôm nay sở dĩ sẽ lao sư động chúng trước mặt mọi người hỏi thăm Thẩm Viêm Tiêu, căn bản cũng không phải là cái gì tự tiện xông vào địa lao việc nhỏ. Chân chính kinh động Thẩm Phong sự tình, là Chu Tước thế gia những người khác vạn vạn cũng không nghĩ ra. Ngày đó thủ vệ có đó không? Thẩm Phong mở miệng hỏi. Thẩm Phong cái này hỏi một chút, lại làm cho cả chủ người trong phòng trợn tròn mắt. Cái này vốn là hết thảy đều kết thúc sự tình. Ngày đó Thẩm Viêm Tiêu bị phát hiện hôn mê tại bên trong địa lao, đây đã là chắc chắn sự tình. Theo lý thuyết, Thẩm Phong chỉ cần đối Thẩm Viêm Tiêu hạ đạt xử phạt mệnh lệnh là được rồi. Thế nhưng là hôm nay Thẩm Phong thế mà bày làm ra một bộ muốn đem ngọn nguồn sự tình ngày hôm đó tra cái tra ra manh mối thái độ, vấn đề này coi như không được bình thường. Tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy, Thẩm Viêm Tiêu ngày đó phạm sai lầm, chỉ sợ không phải tự tiện xông vào cấm địa đơn giản như vậy. Mà giờ này khắc này, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ hai tỷ đệ sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, bọn hắn thật không nghĩ đến Thẩm Phong sẽ truy tra việc này đến tận cùng. Phải biết, ngày đó bọn hắn lừa gạt Thẩm Viêm Tiêu tiến địa lao trước, liền đã kiếm cơ đem chồng coi địa lao ba cái thủ vệ kia cho điều đi, này mới khiến tên ngu ngốc kia có cơ hội tiến vào địa lao. Lúc này, Thẩm Phong thế mà muốn thẩm vấn ba cái thủ vệ kia, vạn nhất ba người kia đem mình hai tỷ đệ nói ra, chỉ sợ lấy ra già thông minh, không ít một lát liền sẽ đoán được là bọn hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ hiện tại rất muốn khóc, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái tự tiện xông vào địa lao việc nhỏ, thế mà để cao cao tại thượng Thẩm Phong coi trọng như vậy, bọn hắn vốn là dự định uy hiếp Thẩm Viêm Tiêu để hắn trung thực im lặng về sau, bọn hắn liền có thể gối cao không lo, nơi nào sẽ nghĩ đến Thẩm Phong còn sẽ tới như thế một tay. Hiện nay, hai cái trên mặt thiếu niên đắc ý ngạo mạn đều biến mất, lưu lại chỉ có đáy mắt thất kinh. Ngồi tại Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ phía trước nam tử trung niên, cũng chính là cái này hai tỷ đệ phụ thân, Thẩm Nhạc mơ hồ cảm thấy nhà mình hai đứa bé bất an, hắn có chút nhíu mày, không nói thêm gì. Ba tên phụ trách địa lao thủ vệ thị vệ rất nhanh được đưa tới nhà chính bên trong, bọn hắn cung kính quỳ gối trước mặt Thẩm Phong, chờ đợi lấy ra chủ hỏi thăm. Chương 11, quân pháp bất vị thân, 2. Ngày đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế mà đem người thả vào địa lao, đem quy củ đưa ở chỗ nào? Hỏi thăm loại chuyện nhỏ nhặt này, Thẩm Lăng cũng không dám làm phiền Thẩm Phong động khẩu, hắn trực tiếp nghiêm khắc mở miệng chất vấn. Kia ba tên thủ vệ cũng biết việc này không đơn giản, chỉ có thể âm thầm cẩn thận. Thuộc hạ ngày đó cũng không phải là cố ý đem Thất tiểu thư thả vào địa lao, chỉ là Thất tiểu thư lặn vào địa lao thời điểm, bọn thuộc hạ đều cũng không tại địa lao cửa vào. Một thị vệ thận trọng hồi đáp. Không tại địa lao cửa vào. Vậy các ngươi đi nơi nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết, thủ vệ địa lao thời điểm, bất kỳ cái gì thủ vệ nhân viên không được tự tiện rời đi? Thẩm Lăng tức giận hỏi. Địa lao giam giữ ma thú là Chu Tức Thế gia cấm địa, thủ vệ ở nơi đó thị vệ chẳng những muốn phòng ngừa Chu Tức Thế người trong nhà tự tiện tiến vào, càng là muốn phòng bị có người ngoài tộc cố ý lặn vào địa lao tiến hành phá hư, thủ vệ thiện tự rời đi, cái này căn bản là bỏ rơi nhiệm vụ. Bọn thủ vệ tự biết mình chịu tội khó thoát, chỉ có thể chặn lại nói, là thuộc hạ chủ quan, chỉ là ngày đó Ngũ tiểu thư cùng Lục thiếu gia nói có chuyện gấp muốn tìm thuộc hạ hỗ trợ, bọn thuộc hạ lúc này mới. Bọn thủ vệ lời vừa nói ra, toàn bộ nhà chính bên trong biến đến an tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt chuyển rời đến Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ trên người của hai người. Hai cái vốn là có tật giật mình thiếu niên, lúc này càng là như giống như chim sợ ná, mặt mũi tràn đầy bối rối. Nhưng có việc này, Thẩm Phong khó được mở miệng do hỏi, ánh mắt lợi hại rơi vào kinh hoàng hai tỷ đệ trên thân. Gia Thẩm Gia Di hốt hoảng muốn mở miệng cãi lại, thế nhưng lại cũng không biết muốn thế nào nói mới là. Thẩm Gia Vĩ càng là không có chú ý, đà điểu túi thấp đầu. Vào thời khắc này, một mực giữ im lặng Thẩm Nhạc đứng người lên, cung kính đối Thẩm Phong nói, bẩm gia chủ, hai đứa bé này qua một tháng nữa liền muốn tròn 16 tuổi, cho nên bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại khổ tìm liên quan tới ma thú tin tức. Ngày đó hai cái bất hiếu tử này vốn là dự định đi tìm Ngũ đệ hỏi thăm ma thú sự tình, thế nhưng là lại gặp Ngũ đệ đi ra ngoài, liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng làm phiền thủ vệ địa lao bọn thị vệ, lại không nghĩ rằng bởi vậy. Để người bên ngoài có thừa dịp cơ hội, tự tiện xông vào địa lao, đúc thành sai lầm lớn, còn xin gia chủ nghiêm trị. Thẩm Nhạc cương trực công chính mở miệng vì nhà mình hai đứa bé thỉnh tội, cái này khiến Thẩm Phong sắc mặt có chút hòa hoan chút. Ngược lại là Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ mặt không có chút máu. Bọn hắn vốn đang trông cậy vào phụ thân của mình có thể vì bọn họ giải vây, cái nào hiểu được hắn mới mở miệng liền chủ động vì bọn họ xin tội. Có hay không như thế lục thân không nhận, quân pháp bất vị thân cha a. Nhà chính bên trong, mọi người đều vì Thẩm Nhạc quân pháp bất vị thân cử động cảm thán không thôi, đối với Thẩm Nhạc lý do thoái thác cũng là tin mấy phần. Tại Quang Minh Đại Lục bên trên, phàm là tuổi tròn 16 thiếu niên, đều sẽ tiến hành một cái đặc biệt lễ thành nhân, bọn họ đây lễ thành nhân một ngày này. Bọn hắn đem có được chính mình trong cuộc đời này cái thứ nhất ma thú. Cho nên đối Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ vì chuyện này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng coi là nói còn nghe được. Dù sao việc này đối với bất cứ người nào mà nói đều là cực vì chuyện quan trọng. Trong thế giới này, đấu khí cùng ma pháp thuộc về một người tự thân tu vi, mà ma thú thì là đem bạn tùy bọn hắn một thân chiến đấu đồng bạn, nếu như một người đấu khí hoặc là ma pháp tu luyện bất đắc dĩ. Như vậy bọn hắn có lẽ có thể tại ma thú tìm kiếm bên trên gặp được cái gì thời cơ. Nếu như có thể có được một con siêu cường ma thú, như vậy cho dù là đối mặt cao gia bản thân tu vi rất nhiều đối thủ, bọn hắn rất có thể vận dụng ma thú thực lực cường đại, tuyệt địa lật bàn. Chương 12, quân pháp bất vị thân, 3. Nếu như phải dùng tỷ lệ phân chia, một người như vậy có đấu khí cùng ma pháp, sẽ thành người này thực lực 40%, mà ma thú cường đại hay không thì đem chiếm hữu 30% tỷ lệ. Về phần mặt khác 30%, thì là muốn nhìn người này có thánh khí. Tại cái này thánh khí khan hiếm thời đại, đấu khí ma pháp cùng ma thú tỷ lệ nghiễm nhưng đã biến thành một nửa đối một nửa. Có được cường đại ma thú, thì trở thành mỗi người đối tu vi truy cầu về sau hàng đầu truy cầu. Cũng khó trách đám người sẽ tiếp nhận Thẩm Nhạc lý do, bất quá mọi người tại đây bên trong, lại có một người đối lối nói của hắn chế nhạo không thôi. Đó chính là chuyện ấy chính chủ, Thẩm Viêm Tiêu. Từ lúc hắn tiến vào nhà chính về sau, ngoại trừ Thẩm Phong câu nói đầu tiên đề cập hắn bên ngoài, phảng phất cả chuyện đều không có quan hệ gì với nàng. Hiện nay liên lụy ra Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ cái này hai hùng hài tử, ngược lại là ngoài ý liệu hợp tình lý, ngược lại là cái này Thẩm Nhạc thái độ ý vị sâu xa. Thẩm Nhạc mặt ngoài là đối cái này hai hùng hài tử tiến hành cực kỳ tàn ác thỉnh tội, mà trên thực tế, Thẩm Nhạc cử động lần này lại là âm thầm tẩy thoát cái này hai hùng hài tử chỉ thị hắn tự tiện xông vào cấm địa cái này một khả năng. Lại hiểu chi lấy động tình chi lấy lý trình bảy Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ hai người cố gắng đề cao thực lực bản thân tích cực hướng lên tinh thần, một phương diện khác, lại đem cả chuyện đầu mâu chỉ hướng hắn cái này thừa cơ tự tiện xông vào địa lao người. Vô cùng đơn giản một đoạn văn, thế mà có thể bị Thẩm Nhạc lật qua lật lại biểu đạt ra nhiều tầng hàm nghĩa như vậy, cái này Thẩm Nhạc coi là thật không phải đèn đã cạn dầu. Thẩm Phong không có lập tức trả lời Thẩm Nhạc thỉnh cầu, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đứng sau lưng Thẩm Nhạc hai tỷ đệ. Tam ba phụ cương trực công chính coi là thật để cho người ta bội phục. Đột nhiên, từng tiếng sáng tiếng nói từ nhà chính bên trong vang lên. Một mặt như bạch ngọc tuấn nhã thiếu niên chậm rãi từ nhà mình sau lưng của phụ thân đi ra, trên mặt mỉm cười nhìn một mặt nghiêm chỉnh Thẩm Nhạc. Gã thiếu niên này thoáng so kia hai tỷ đệ lớn một chút, khuôn mặt càng là thoáng qua Thẩm Gia Vĩ một bậc, tuấn mỹ tuyệt luân mang trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái ý cười, để cho người ta không tự chủ liền muốn tới thân cận. Thẩm Nhạc nhíu mày nhìn xem người tới, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thẩm Dật Phong, Chu Tước thế gia đời thứ ba bên trong mạnh nhất một cái. Năm gần 17 tuổi liền đã vượt qua đấu khí đệ lục giai đẳng cấp. Đấu khí cùng ma pháp năm vị trí đầu giai tu luyện cũng không tính khó, thế nhưng là năm vị trí đầu giai chỉ là cả hai tu luyện bắt đầu. Tại đấu khí cùng ma pháp thăng cấp đến đệ lục giai về sau, lại muốn tiến hành tu hành lựa chọn. Đệ lục giai bắt đầu, ma pháp cùng đấu khí tu luyện đem phân biệt hướng phía ba phương hướng phát triển. Lục giai trước đó, tu luyện ma pháp cùng đấu khí người, phân biệt được xưng là ma pháp học đồ cùng đấu giả, mà lục giai về sau, tu luyện ma pháp người có thể lựa chọn thành làm công kích tính cực mạnh ma pháp sư. Cũng có thần bí chú thuật thuật sĩ cùng gánh chịu thần thánh lực lượng mục sư ba loại. Mà tu luyện đấu khí người, thì có thể lựa chọn trở thành cường đại kiếm sĩ, hay là có được cực mạnh tính cơ động kỵ sĩ, cũng có thể trở thành ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cung tiễn thủ. Mà Thẩm Dật Phong, thì sớm tại 15 tuổi thời điểm, liền đã thành công đột phá đấu giả giai đoạn, lựa chọn trở thành một cường đại kiếm sĩ, bây giờ vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn liền đã trở thành tam tinh kiếm sĩ, phóng nhãn toàn bộ Chu Tước thế gia đến nay 100 năm. Cũng chỉ có đã chết Thẩm Ngọc có được như thế thiên phú kinh người. Chỉ tiếc Thẩm Ngọc tráng niên mất sớm, bây giờ Chu Tước thế gia, Thẩm Dật Phong lại là như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên thành Chu Tước thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Chương 13, quay về đỉnh phong, 1. Không thể phủ nhận, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ kia tự xưng là không sai thiên phú, đặt ở Thẩm Dật Phong trước mặt liền là hai đống cặn bã, huống chi, phụ thân của Thẩm Dật Phong là Thẩm Phong trước mắt coi trọng nhất nhị nhi tử. Cũng là có khả năng nhất trở thành đời sau Chu Tước thế gia gia chủ Thẩm Đoán. Cho dù là Thẩm Nhạc, cũng không dám tùy tiện cùng Thẩm Dật Phong vạch mặt. Gia gia, thất muội niên kỷ dù đã đủ 14, thế nhưng là tâm trí lại như là 4 tuổi hài đồng thuần chân, lấy tâm trí của nàng lại làm sao có thể như vậy thông minh bắt lấy bọn thủ vệ cách thời cơ mở, xông vào địa lao. Thẩm Dật Phong sáng sủa mở miệng nói, cháu trai dù cùng thất muội tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết thất muội rất ít rời đi biệt viện. Chớ nói chi là muốn đi đến trong phủ một chỗ khác địa lao cửa vào. Nếu muốn nói thất muội quả nhiên là trong lúc vô tình đi đến địa lao cửa vào, lại 10 phần trùng hợp gặp được bọn thủ vệ không tại, như vậy không khỏi cũng quá mức trùng hợp một chút. Kinh thiên xoay chuyển. Thẩm Viêm Tiêu thành thành thật thật đứng tại chỗ, nhưng trong lòng vì Thẩm Dật Phong cái này đột nhiên đụng tới thần lai nhất bút vô an tán dương. Liên trí nhớ của nàng mà nói, Thẩm Dật Phong rất ít cùng Thẩm Viêm Tiêu trong âm thầm tiếp xúc, nhưng là trước mặt người khác lại đối Thẩm Viêm Tiêu coi như lễ đãi. Cũng không có giống Chu Tước thế gia những người khác đồng dạng đối Thẩm Viêm Tiêu nhiều hơn trách móc nặng nề, bất quá hai người coi là thật chưa nói tới cái gì giao tình, hắn hiện tại đột nhiên đụng tới vì Thẩm Viêm Tiêu giải vây, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cùng nó nói, Thẩm Dật Phong là đang giúp nàng, chẳng bằng nói hắn là muốn đem Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ cái này hai hùng hài tử lôi xuống nước. Thẩm Viêm Tiêu mừng rỡ thanh nhàn, dù sao hắn là ngớ ngẩn, bọn hắn nói cái gì, hắn nhưng nghe không hiểu, hắn cao hứng thiếu. Ngại hắn như thế nào? Kết quả là, Thẩm Viêm Tiêu liền ôm ngồi đợi xem trò vui khỏe mạnh tâm tính, mắt thấy sắp diễn ra trạch lớn chừng cái đấu hí. Quả nhiên, Thẩm Dật Phong lần này nói, để Thẩm Nhạc trên mặt rất khó coi, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ xem chừng cũng suy nghĩ ra phụ thân nhà mình trước đó ngầm bên trong bảo hộ ý tứ, đối với đột nhiên đụng tới Thẩm Dật Phong hận hàm răng ngứa. Lúc đầu bọn hắn cùng Thẩm Dật Phong liền gây nên, hiện tại Thẩm Dật Phong lại nhảy ra nói những thứ này, bọn hắn càng là âm thầm căm hận. Thẩm Dật Phong giống như là một cái mồi dẫn lửa, đem một cái nghi kỵ trong lòng mọi người nhóm lửa. Thẩm Phong trầm mặc nhìn xem trên mặt ý cười Thẩm Dật Phong, lại nhìn về phía bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt Thẩm Nhạc. Việc này, là ai gây nên đã không trọng yếu, hôm nay ta đem các ngươi triệu tập ở đây, là có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Thẩm Phong chậm rãi mở miệng. Thẩm Nhạc ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Viêm Tiêu cái này ngu ngốc chết sống hắn mặc kệ, nhưng là việc quan hệ Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ, hắn há có thể để sự tình tiếp tục. Thẩm Dật Phong hơi sững sờ, cũng là không nói gì thêm nữa, dù sao hắn dù có phần bị Thẩm Phong coi trọng, nhưng là bối phận trên chung quy là Thẩm Nhạc văn bối, không thể quá mức tranh phong tương đối. Cái này liền không có. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm nhíu mày, vốn cho rằng cái này Thẩm Nhạc cùng Thẩm Dật Phong liền muốn bóp đi lên, không nghĩ tới hiện nay lại cứ như vậy không có hạ văn. Thẩm Phong thái độ làm cho người bắt không mò ra, vốn là nói hôm nay là đến thẩm vấn nàng, làm sao đến này lại cũng hắn chuyện gì. hiện nay còn nói việc này không trọng yếu, đây là muốn hát cái nào một màn. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng nghi hoặc trùng điệp, lại chưa quên mình bây giờ thân phận, hắn một mực giả ngây giả dại xem kịch vui, cái khác, nhưng cùng hắn không có quan hệ gì. Thẩm Phong dừng một chút tiếp theo nói, các ngươi đều coi ta là vì có người tự tiện xông vào cấm địa tức giận, thế nhưng là các ngươi có biết, ma thú nhốt tại trong địa lao kia là bực nào giống loài. Chương 14, quay về đỉnh phong, 2. Thẩm Phong xin hỏi xuống dưới, thẩm ra những người khác đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ Thẩm Lăng đối với chuyện này hơi có hiểu rõ bên ngoài. Những người khác căn bản cũng không biết trong địa lao kia giam giữ ma thú giải cái gì bộ dáng. Chỉ biết là từ lúc con ma thú kia bị mang về phủ về sau, Thẩm Phong liền hạ đạt nghiêm khắc chỉ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện đi vào. Đám người ngược lại cũng không phải là không tốt kỳ, chỉ là Thẩm Phong tại bên trong Chu Tức thế gia là bực nào phân lượng, người nào có lá gan đi trái với. Cho dù Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ đối con ma thú kia tràn ngập tò mò, cũng chỉ dám ở sau lưng tiểu đả tiểu nháo hống Thẩm Viêm Tiêu đi nhìn lén. Mình là vạn vạn không dám vào nhập một bước. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Viêm Tiêu ngày đó bị thị vệ nhấc lúc đi ra, đã là vết thương chồng chất, máu tươi bao trùm lấy toàn thân của nàng, hắn cả người giống như bị máu tươi ngâm qua đồng dạng, nếu không phải bộ ngực kia có chút phập phồng, chỉ sợ tất cả mọi người muốn làm hắn đã chết. Đến tại địa lao bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, con ma thú kia lại như thế nào, ngoại trừ Thẩm Lăng cùng Thẩm Phong bên ngoài, người bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Hôm nay gặp Thẩm Phong đề cập ma thú, đám người cũng không dám nhiều lời cái gì. Thẩm Phong lạnh hừ một tiếng nói, muốn ta Chu Tước thế gia, đến nay trăm năm, thế mà không người có thể lần nữa tỉnh lại Chu Tước, các ngươi vô năng giản làm cho người ta chế nhạo. Thẩm Phong làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Chu Tước thế gia sở dĩ có thể tại Long Hiên Đế Quốc leo lên bây giờ cao không thể chạm địa vị, toàn là bởi vì tại Long Hiên Đế Quốc kiến quốc ban sơ, Chu Tước thế gia tổ lấy được trước thượng cổ thần thú Chu Tước, hiệp lấy Chu Tước tương trợ. Chu Tước thế gia trước chủ tại khai quốc chi chiến bên trong trợ giúp quân chủ thành lập ưu thế cực lớn, trong vạn thú Chu Tước chi tư để chúng thú quỳ bái, cao minh một tiếng đủ để dung chuyển tất. Cả phi cầm hệ ma thú. Chu Tước cường đại, sớm đã vượt ra ma thú thực lực, chỉ có thể ở nghe đồn rằng mới lấy suy đoán một hai. Mà lấy Chu Tước chi lực thành lập được Chu Tước thế gia, lại tại cường thịnh sau 200 năm, bình tĩnh lại, gần 100 năm, Chu Tước thế gia trên dưới, thế mà không ai có thể lần nữa tỉnh lại trong ngủ mê Chu Tước. Càng đừng đề cập cùng Chu Tức ký khế ước. Cái này một chuyện tình, có thể nói là Chu Tức thế gia nhiều năm qua một đại bi ai. Ai cũng biết, kẻ nào có được Chu Tức, kẻ đó có được Chu Tức thế gia. Càng là có thể đem Chu Tức thế gia một lần nữa đưa vào đỉnh phong. Đây là mỗi một cái thẩm gia tử đệ đều tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng là nhiều năm qua, đừng nói là cùng Chu Tức ký kết khế ước, liền liền đem ngủ say tại Dung Nham Sơn cốc Chu Tức tỉnh lại đều không ai có thể làm được. Gia chủ, cái này cũng không chỉ là chúng ta Chu Tước thế gia một nhà mà thôi, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân bốn nhà cũng đều đã trăm năm không người có thể tỉnh lại thần thú Thẩm Phong Tam Nhi tử Thẩm Cảnh nhỏ giọng thầm nói. Thẩm Cảnh lời nói là thật, Long Hiên Đế quốc kiến quốc mới bắt đầu, đạt được thượng cổ ngũ đại thần thú phù hộ, đắc ý khai quốc xây vân, thế nhưng là cái này 100 năm đến, ngũ đại thần thú tựa như là đã hẹn đồng dạng, cùng nhau lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, không có một cái tỉnh lại qua. Cái này khiến lấy ngũ đại thần thú xây dựng ngũ đại thế gia lòng nóng như lửa đốt. Thẩm Phong nhíu mày quét Thẩm Cảnh một chút, mình hết thể 6 đứa con trai, Thẩm Cảnh có thể nói là cái này 6 trong đó nhất không tiến triển, cả ngày ngoại trừ ăn chơi đàng điếm, liền là cùng những quý tộc kia tử đệ suốt ngày bên trong lêu lổng, nếu không phải nhớ lấy trên người hắn huyết mạch, Thẩm Phong coi là thật nghĩ đem đứa con bất hiếu này ném tới phân gia tự sinh tự diệt đi được rồi. Chương 15, quay về đỉnh phong, 3. Ngươi biết cái gì? Ta trước đó không lâu tiếp vào tin tức, thần vực tân nhiệm thánh quân đã sinh ra, 100 năm trước, tỉnh lại thần thú sự tình liền là từ thần vực thánh quân phụ trách, hiện nay tân nhiệm thánh quân đã giáng lâm, tỉnh lại thần thú đã không phải chuyện không có thể, liền ta biết, Thanh Long bốn nhà đã bắt đầu chuẩn bị mời thánh quân xuất thủ. Thẩm Phong lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì? Đám người một mảnh xôn xao, cái này không phải liền là nói, trong bọn họ một người, muốn có cơ hội thu hoạch được Chu Tước hiệu chung. Trầm tĩnh đã lâu Chu Tước thế gia nhấc lên kinh thiên sóng cả. Thẩm Dật Phong âm thầm kinh hỉ, năm đó Thẩm Dật Phong vừa đầy khi 16 tuổi, vốn hẳn nên tìm một con cường đại ma thú ký kết khế ước, thế nhưng là phụ thân hắn lại chậm chạp không có động tác, đến mức hắn bây giờ dù đã là tam tinh kiếm sĩ, lại vẫn là không có ma thú. Mỗi người trong cả đời chỉ có thể ký kết một con ma thú, nói cách khác, phóng nhãn toàn bộ bên trong Chu Tước thế gia chỉ có mình cùng Thẩm Gia Di, Thẩm Gia Vị 2 tỷ đệ mới có cơ hội lấy được Chu Tước. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cùng hắn cái này mang theo danh thiên tài người so sánh, nhưng khác biệt rất xa. Căn bản không thể tính là đối thủ. Cái này căn bản là đem Chu Tức hướng trong lồng ngực của mình đưa, hắn có thể nào không vui. Thẩm Nhạc lúc này sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, Thẩm Dật Phong nghĩ tới vấn đề hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, thế nhưng là mình hai đứa bé cùng Thẩm Dật Phong so sánh thực sự không đáng giá nhắc tới, muốn tranh đoạt Chu Tước, quả thực có chút khó khăn. Như vậy chúng ta phải chăng cũng muốn có hành động? Không cần thiết để cái khác bốn nhà vượt lên trước mới tốt. Thẩm Đoán tự biết con trai mình nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên có chút ngồi không yên. Thẩm Phong cười lạnh nói, chuyện thế này còn cần ngươi nói. Ta sớm đã phái người cùng thần vực liên lạc qua, Thánh Quân mặc dù đáp ứng sẽ đến đây Long Hiên địch quốc tương trợ, chỉ là hắn có một cái điều kiện, nhất định phải lấy bát giai tuyết linh hồ làm lễ đưa lên, hắn mới có thể khởi hành, mà trong địa lao giam giữ, chính là trước đây ta lệnh người bắt được tuyết linh hồ. Gia chủ mọi việc chu toàn. Thẩm Phong trên mặt không có nửa điểm ý cười. Các ngươi có biết vì bắt được tuyết linh hồ chúng ta Chu Tức thế gia tổn thất sao mà thảm trọng? Thế nhưng là các ngươi cái này lũ ngu ngốc đều đã làm những gì? Thẩm Phong đột nhiên xuất hiện tức giận làm cho tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Bắt được tuyết linh hồ tổn thất bọn hắn phần lớn có thể phỏng đoán. Tuyết linh hồ vì bắt giai ma thú cấp cao, lên hung tàn trình độ mặc dù không vội cái khác ma thú, thế nhưng là nó nhanh nhẹn xác thực cái khác ma thú không cách nào so sánh, nghĩ phải bắt được nó cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Thẩm Phong ánh mắt rơi vào Thẩm Viêm Tiêu trên thân, nhìn xem cái này cũng không thân cận tôn nữ, nhìn không ra hỉ nộ. Địa lao bị tự tiện xông vào ngày đó, tuyết linh hồ chết thảm, không có tuyết linh hồ, chúng ta Chu Tức thế gia muốn thế nào mời thánh quân khởi hành? Tuyết linh hồ chết. Toàn bộ bên trong chủ phòng vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Thẩm Nhạc sắc mặt trắng bệnh, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ càng là kém chút té ngã trên đất. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhất thời hiếu kỳ, thế mà hủy đi Chu Tức thế gia trở lại đỉnh phong cơ hội. Tất cả mọi người lòng như cho nguội, tuyết linh hồ cực kỳ chân quý, có thể có được một con, Chu Tước thế gia đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết, lại bắt được một con, chỉ sợ sẽ thương tới căn bản. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thẩm Viêm Tiêu trên thân, không ai từng nghĩ tới, như thế một kẻ ngu ngốc tiến vào địa lao về sau, thế mà lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Một con ma thú cấp 8, cứ như vậy không hiểu thấu chết tại trong địa lao, mà trong địa lao, ngoại trừ chết thảm tuyết linh hồ bên ngoài, cũng chỉ có cái này tuổi mục thất tiểu thư ở trong đó. Chương 16, miễn tử kim bài, 1. Thẩm Viêm Tiêu ngẩn ra, làm sao lượn quanh một vòng lớn đề tài này lại kéo tới trên người nàng rồi. Cái gì Chu Tước? Cái gì tuyết linh hồ? Hắn làm sao tuyệt không biết? Trong óc của nàng đối tại địa lao bên trong hết thảy đều là một vùng tăm tối, nàng căn bản không biết tại bên trong địa lao đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại cảm giác được, tại tuyết linh hồ cái chết tin tức này tuyên bố ra về sau, rơi trên người mình những ánh mắt kia, tựa như từng thanh lưới dao, cơ hồ muốn đem hắn cả người xuyên qua. Nếu như không phải trở ngại Thẩm Phong, chỉ sợ những người kia đã sớm nhào tới đem hắn cho thiên đao vạn quả. Hắn thật là vô tội. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu buồn bực mình thành mục tiêu công kích thời điểm, Tu Thanh Âm xuất hiện ở trong óc của nàng. Một cái nho nhỏ ma thú cấp 8, nhân loại ngu xuẩn thế mà làm cho thảm liệt như vậy, quả nhiên là phế vật. Thẩm Viêm Tiêu bó tay rồi, mặc dù hắn chưa thấy qua thần bí ma thú cấp 8, nhưng là liền hắn với cái thế giới này hiểu rõ, lấy Chu Tức thế gia cường thịnh cùng bưu hãn, cho đến nay cũng chỉ có Thẩm Phong một người có được một con ma thú cấp 8, những người còn lại làm cái 6-7 giai liền đã coi như là cực phẩm, người bình thường có cái 3-4 giai cũng đã là cảm ơn trời đất. Cái này Chu Tức thế gia phần độc nhất bát giai ma thú cấp cao, đến tu trong miệng lại thành một con nho nhỏ ma thú cấp 8. Nếu như Thẩm Phong biết, hy sinh Chu Tức thế gia 100 tinh nhuệ tuyết linh hồ bị người như vậy đánh giá, có thể hay không tức ngất đi. Đột nhiên, Thẩm Viêm Tiêu có một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, con kia tuyết linh hồ là bị cái này tôn đại gia cho? Tay trượt một chút, nghiền chết. Tu tựa hồ đoán được Thẩm Viêm Tiêu muốn hỏi sự tình, nhặt lạnh nhạt mở miệng nói. Ép. Chết. Thẩm Viêm Tiêu đã không thể biểu đạt tâm tình của mình lúc này, cái này rất giống là có người nói với nàng, đi đường thời điểm không cẩn thận dùng đầu ngón chân đem một cỗ xe tăng hạng nặng ép thành bột nhau đồng dạng. Hắn rất muốn nói, tu đại gia. Cầu không nghiền chết. Đáng tiếc, Tu Thanh Âm chỉ có một mình nàng nghe được, nếu không hắn liền có thể đem tôn này siêu cấp đại thần nện ở Chu Tức thế gia trên mặt mọi người, tiếu xem bọn hắn quỳ bái. Mà bây giờ, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể yên lặng thừa nhận bên trong những ánh mắt kia đào quang kiếm ảnh. Trái tim thật đau, cảm giác sẽ không lại yêu. Thẩm Phong hít sâu một hơi, hôm nay đem trong gia tộc thành viên chủ yếu sốt ruột tới, hắn liền là nghĩ đem việc này cáo chi, về phần trừng phạt. Nhìn xem tấm kia cùng tiểu nhi tử hoàn toàn không giống mặt, Thẩm Phong chỉ có thể thở dài trong lòng. Nếu là Thẩm Ngọc còn ở đó. Thẩm Viêm Tiêu. Ngươi phạm phải sai lầm lớn, suýt nữa hủy đi Chu Tức thế gia căn cơ, quả thực ghê tởm. Thẩm Nhạc phẫn nộ trừng mắt Thẩm Viêm Tiêu, hắn biết, việc này một khi liên lụy đến Chu Tước, cũng đã trở nên không thể coi thường, hắn hiện tại chỉ muốn đem nhà mình hai đứa bé phiết sạch sẽ. Trước đó còn có tâm giúp Thẩm Viêm Tiêu giải vây Thẩm Dật Phong, khi biết nhà mình rất có thể bởi vì Thẩm Viêm Tiêu tên ngu ngốc này cùng Chu Tước bỏ lỡ cơ hội về sau, đừng bảo là hỗ trợ, không đi lên bổ hai đao liền đã coi là không tệ. Quả thực là hồ nháo, chủ gia đang thương đứa nhỏ này không chỗ nương tựa, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế mà lấy oán trả ơn, xông ra dạng này đại họa, bực này tai họa tứ phương phế vật không thể lại lưu lại. Còn xin gia chủ xử trí. Thẩm Đoán Ngực chặn lấy một ngụm máu, mắt thấy nhà mình nhi tử rất nhanh liền có thể được đến Chu Tước, leo lên vị trí gia chủ, không nghĩ tới thế mà bị như thế thằng ngu phế vật làm hỏng, hắn thật hận không thể đem hắn tươi sống bóp chết, hiện tại càng là hận đến để Thẩm Phong sớm một chút xử trí phế vật này. Chương 17, Miễn Tử Kim Bài, 2. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nhạc Thẩm Đoán chủ trương đối Thẩm Viêm Tiêu nghiêm trị, còn lại Thẩm gia đệ nhị tử đệ cũng không muốn nói thêm cái gì, Thẩm Phong lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cái này muốn phán hắn tử hình. Thẩm Viêm Tiêu không ngờ tới sự tình thế mà lại lấy như thế vui cảm giác phương hướng phát triển, bất quá nghĩ đến cũng là, lúc này quan hệ Chu Tước thế gia vinh lục, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, Chu Tước thế gia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể trùng hoạch Chu Tước. Huống chi hắn chỉ là cái phụ mẫu đều mất, lại ngốc lại phế ngớ ngẩn, lấy ra lắng lại chúng nộ là không thể tốt hơn lựa chọn. Lại thêm, diệt trừ một cái đời thứ ba tử đệ, cho dù là cái phế vật, cũng đối cái khác đời thứ ba tử đệ có chỗ giúp ích, bọn hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, cũng không có bất kỳ cái gì ỷ lại, mới vừa tới đến dị thế Thẩm Viêm Tiêu bị bốn phương tám hướng đánh tới ác ý. Giấu ở trong tay áo nhỏ tay thật chặt nắm lên, Thẩm Viêm Tiêu âm thầm cắn răng. Đừng cho hắn sống qua lần này, nếu không những người này hôm nay cho nàng, hắn tuyệt đối sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại, cái gì Chu Tước, cái gì Chu Tước thế gia gia chủ, chỉ cần để hắn sống qua hôm nay, hắn nhất định phải làm cho cả Chu Tước thế gia triệt để đổi chủ. Nhị bá phụ cùng tứ bá phụ thật là lớn oan khí. Không biết gia gia cần thế nhưng là cái này xuất sinh. Nương theo lấy một tiếng cực kỳ ôn nhuận êm thai tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, đóng chặt nhà chính đại môn bị người chậm rãi đẩy ra, thon dài dáng người mặc một bộ áo trắng, ôn nhuận như ngọc thiếu niên, còn như thiên thần hạ phàm, mang theo như một xuân phong ý cười, bước vào ngưng trọng bên trong chủ phòng. Thiếu niên sau lưng, bốn tên tráng hán giơ lên một cái cự đại lồng sắt, chậm chạp tiến vào bên trong chủ phòng. Trong lồng sắt một con cao cỡ nửa người thấp màu trắng tuyết hồ an tĩnh nằm sấp trong lồng, một đôi xanh biếc con ngươi có chút cong lên, tuyết trắng da lông hiện ra mê người quang trạch. Thẩm Tư Vũ. Thiếu niên nhanh nhẹn mà tới, đưa tới nhà chính đám người xôn xao. Thiếu niên cũng không phải là Chu Tước thế gia người thân, mà là từ Thẩm Phong tại 10 năm trước lĩnh về Chu Tước thế gia nuôi dưỡng cô nhi, không có ai biết lai lịch của hắn, bọn hắn chỉ biết là Thẩm Phong cho hắn đặt tên là Thẩm Tư Vũ, bối phận cùng đời thứ ba đệ tử cùng thế hệ. Thẩm Tư Vũ tuổi mới 18, tuấn mỹ dung nhan để tuấn nhã Thẩm Dật Phong cũng vì đó ảm đạm phai mờ, nếu như nói Thẩm Dật Phong tuấn mỹ giống như trong bầu trời đêm tinh thần, như vậy Thẩm Tư Vũ chính là trong bầu trời đêm kia độc nhất cái trăng sáng. Tinh thần chi quang lại có thể nào cùng trăng sáng chi huy tranh chấp. Thẩm Tư Vũ xuất hiện, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn cũng không thường tại Chu Tước thế gia, đa số thời điểm hắn đều bị Thẩm Phong phái đi nơi khác, hành tung lơ lửng không cố định, liên quan tới Thẩm Tư Vũ hết thảy hành động đều là từ Thẩm Phong tự mình an bài, đừng bảo là Thẩm Tư Vũ hướng đi, liền ngay cả hắn bây giờ thực lực cao thấp tại Chu Tước thế gia cũng là một cái bí ẩn. Như không phải là bởi vì Thẩm Tư Vũ cũng không phải là Chu Tước thế gia huyết mạch, chỉ sợ Thẩm Đoán Thẩm Nhạc nhóm này đệ nhị tử đệ, đã sớm dắt tay đem cái này nhất đến Thẩm Phong coi trọng nuôi tôn cho trừ đi. Không thể không nói, những năm gần đây, Thẩm Tư Vũ trổ mã càng phát ra tuấn mỹ phong nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí thế, để Thẩm Đoán cũng không dám lỗ mãng. Tôn Nhi về thành trước đó, nghe nói thần vực sự tình, biết được Thánh Quân cần một con tuyết linh hồ làm lễ. Tôn Nhi may mắn ở trên đường trở về gặp như thế cái tiểu đông tây, thuận tay cho ra ra mang về, còn xin ra ra vui vẻ nhận. Thẩm Tư Vũ khỏe mắt mỉm cười, tuấn mỹ dung nhan còn như thượng thiên nhất tác phẩm hoàn mỹ. Chương 18, Miễn Tử Kim Bài, 3. Đứng sau lưng Thẩm Nhạc Thẩm Gia Di khi nhìn đến Thẩm Tư Vũ xuất hiện trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên liền nổi lên một tầng đỏ ửng, ngày xưa ngang ngược không còn tồn tại, có chỉ có thiếu nữ si tình. Tốt, tốt. Thẩm Phong sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Thẩm Tư Vũ không để ý ánh mắt của mọi người, bước nhanh đi đến Thẩm Viêm Tiêu bên người. Tại Thẩm Viêm Tiêu còn chưa kịp phản ứng tới trong nháy mắt, giang hai cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiêu Tiêu, ta trở về. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể khi dễ ngươi. Thẩm Tư Vũ thanh âm rất nhẹ, rất ôn nhu. Thế nhưng là truyền vào Thẩm Đoán đám người trong thai lại như là sấm nổ chói tai. Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt, nghe chui vào hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, im lặng nghĩ đến. Hắn đây coi như là bị phi lễ sao? Trong đầu thuộc về Thẩm Tư Vũ ký ức tùy theo hiện ra đến, nếu như nói Thẩm Viêm Tiêu là Chu Tức Thế gia sỉ nhục, như vậy Thẩm Tư Vũ liền là Chu Tức Thế gia kiêu ngạo, đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cũng không phải là Chu Tức Thế gia người thân, vô pháp kế thừa vị trí gia chủ. Thế nhưng là cái này kiêu ngạo lại đối nàng cái này sỉ nhục phá lệ tốt, không giống với Thẩm Giật Phong giả nhân giả nghĩa, Thẩm Tư Vũ là thật tâm đối Thẩm Viêm Tiêu tốt, tự có ký ức bắt đầu. Thẩm Tư Vũ mỗi một lần xuất hiện đều là tại bảo vệ lấy Thẩm Viêm Tiêu không nhận người bên ngoài hãm hại, Thẩm Nhạc mấy người cũng là trở ngại Thẩm Tư Vũ mới không có đối Thẩm Viêm Tiêu ra tay độc ác, bất quá Thẩm Tư Vũ đối Thẩm Viêm Tiêu tốt, cũng tạo thành Thẩm Gia Di đối Thẩm Viêm Tiêu phiền chán. Thiếu nữ cảm giác nguy cơ, thật đúng là đầy đất đều là tình địch a. Hứa là trước kia cố thân thể này ký ức, để Thẩm Viêm Tiêu đối Thẩm Tư Vũ sinh ra một tia cảm giác thân thiết, đối với người ca ca này, hắn đến không thế nào mâu thuẫn. Nhưng vào lúc này, Tu đột nhiên không hiểu thấu sập một câu. Không sai. Cái gì không sai? Thẩm Viêm Tiêu không biết rõ. An ủi trong ngực tiểu gia hỏa, đồng thời cảnh cáo những cái kia mưu đồ bất chính người, Thẩm Tư Vũ vuốt vuốt Thẩm Viêm Tiêu cái đầu nhỏ, đáy mắt đều là cương triều. Tư Vũ, ngươi lần này làm không tệ, muốn cái gì ban thưởng? Thẩm Phong nặng đến Tuyết Linh Hồ tâm tình thật tốt. Thẩm Tư Vũ nhìn một chút trong ngực Thẩm Viêm Tiêu, lại nhìn một chút Tuyết Linh Hồ, khẽ mỉm cười nói, vậy liền mời ra ra tha thứ Tiêu Tiêu biện pháp. Trừ cái đó ra, Tôn Nhi không cầu gì khác. Cái này bao che cho con tâm thái là chuyện gì xảy ra? Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này nhà mình nhi tử đối thủ lớn nhất, không thể tin được, gia hỏa này đại công trở về, ban thưởng lại là dùng tại tên phế vật kia trên thân. Thẩm Phong cười nói, bên kia tùy ngươi cao hứng. Thẩm Phong lên tiếng, người bên ngoài không dám nhiều lời cái gì. Lại nói, một cái tỉnh lại chu tức cơ hội, đổi một kẻ ngu ngốc tính mệnh đối bọn hắn mà nói quả thực quá có lời. Nếu như Thẩm Tư Vũ mới mở miệng cũng muốn gia nhập Chu Tức ký kết nhân tuyển, như vậy bọn hắn chỉ sợ liền muốn khóc chết tại nhà chính bên trong. Thẩm Dật Phong mặc dù có năm chắc miểu sát Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ, thế nhưng là tại Thẩm Tư Vũ trước mặt, hắn luôn cảm thấy bị miểu sát sẽ là chính mình. Một trường phong ba như vậy kết thúc, Tuyết Linh Hồ tử vong theo mới một con Tuyết Linh Hồ xuất hiện mà giảm âm thanh không để lại dấu vết, Thẩm Phong phân phó vài câu, liền để đám người lui ra. Lần này hắn tự mình an bài thân tín trông giữ địa lao, phòng ngừa bất hạnh lần nữa phát sinh. Về phần Thẩm Viêm Tiêu, hắn cảm thấy mình toàn bộ hành trình đều là đang đánh xì dầu. Đương nhiên, nếu như không phải Thẩm Tư Vũ đột nhiên mang theo miễn tử kim bài như thiên thần giáng lâm, hắn rất có thể muốn đi cầu khẩn Tu đại gia động động ngón tay, cứu mình một cái mạng nhỏ. Chương 19, tự thực các quả, 1. Lần này kinh lịch, để Thẩm Viêm Tiêu khắc sâu cảm giác được, mình bây giờ là cỡ nào nhỏ bé, tại Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán trước mặt, hắn bất lực phản kháng. Tại khổng lồ Chu Tức Thế Gia trước hắn bất lực dãy rủa, hắn chỉ có thể nắm chặt trong tay mình vương bài, gấp rút mở ra phong ấn, để cho mình mạnh lên, đem hôm nay chịu kinh hãi toàn bộ nện trở về. Đánh một lần xì dầu, Thẩm Viêm Tiêu không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là nhiều một cái bao che cho con tâm tính cực nặng ca ca. Thẩm Viêm Tiêu kiếp trước là cô nhi, từ nhỏ lưu thoán tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, ăn mặc đều dựa vào chính mình mượn gió bẻ mang bản sự, 15 tuổi thời điểm mới bị tổ chức người nhặt về đi bồi dưỡng. Tại trong tổ chức nhưng không có người sẽ quản hắn chết sống, sớm nhất lúc, cùng nàng cùng một chỗ bị mang về cái đám kia cô nhi chừng hơn 100 người, thế nhưng là trải qua 3 năm lịch luyện cuối cùng sống sót chỉ có 3 người. Chưa hề cảm thụ qua yêu mến hắn, lần thứ nhất kiến thức đến có một người như vậy, mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ lấy mình, là như thế nào một loại cảnh tượng khiến người ta giật mình. Đừng bảo là Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ kia hai cái hùng hài tử, liền xem như tại Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán trước mặt. Thẩm Tư Vũ cũng là một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, nguyên bản lấy khi dễ Thẩm Viêm Tiêu làm thú vui kia hai cái hùng hài tử, chỉ hơi Thẩm Tư Vũ một ánh mắt quăng tới, lập tức liền ngoan ngoãn lăn đến nơi hẻo lánh lý trưởng cây nấm đi. Thẩm Gia Di vốn định thừa dịp Thẩm Tư Vũ về đến thời điểm, bồi dưỡng một chút tuổi nhỏ lòng ái mộ, làm sao Thẩm Tư Vũ một tay nắm Thẩm Viêm Tiêu, mắt nhìn thẳng từ bên người nàng đi qua, ngay cả hắn kia âm thanh Tư Vũ ca ca tốt, đều bị ném tại sức gió vỡ thành một phấn. Tại Thẩm Tư Vũ trong mắt, ngoại trừ Chu Tức Thế Gia gia chủ Thẩm Phong bên ngoài, một cái duy nhất có thể thắng được hắn con mắt nhìn nhau cũng chỉ có Thẩm Viêm Tiêu một người. Về phần những cái kia cặn bã, hắn căn bản ngay cả khỏe mắt đều keo kiệt tại bố thí. Nương theo lấy Thẩm Tư Vũ trở về, số lớn mỹ thực cùng đồ chơi nhỏ được đưa đến Thẩm Viêm Tiêu gian kia cũng không rộng lắm phòng nhỏ, Thẩm Tư Vũ bề bộn nhiều việc, bận bịu không kịp nhiều bồi bồi Thẩm Viêm Tiêu, liền bị Thẩm Phong phái người gọi đi. Thẩm Viêm Tiêu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn trên bàn chồng chất như núi điểm tâm cùng đồ chơi nhỏ, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Những thứ này điểm tâm hắn còn có thể lý giải, nhưng là những cái kia rõ ràng liền là tuổi đi học trước hài đồng thích tiểu đông tây là muốn ồn ào loại nào a. Rất hiển nhiên, Thẩm Tư Vũ một mực là coi Thẩm Viêm Tiêu là làm một cái tiểu oa nhi sủng ái, bất quá bây giờ Thẩm Viêm Tiêu linh hồn thế nhưng là một người trưởng thành, đối mặt những cái kia ngây thơ để hắn dở khóc dở cười đồ vật, hắn chỉ có thể im lặng hỏi Thương Thiên. Không cầu đưa hắn núi vàng núi bạc, đưa xuyên châu báu đồ trang sức cũng tốt, chí ít cầm đồ vật còn có thể bán lấy tiền. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu âm thầm gạt lệ thời điểm, có thụ Thẩm Tư Vũ không nhìn Thẩm Gia Di nổi giận đùng đùng giết tới gian phòng của nàng. Vừa vào cửa, Thẩm Gia Di liền thấy đống trên bàn một đống lễ vật, một đôi phẫn nộ con mắt, trong nháy mắt bởi vì ghen ghét biến đến đỏ bừng. Người tên ngu ngốc này, dựa vào cái gì để Tư Vũ ca ca đối ngươi tốt như vậy? Ngươi căn bản chính là cái phế vật. Đồ đần. Ngay cả trong phủ đê đẳng nhất hạ nhân cũng so với ngươi còn mạnh hơn trăm lần. Ngươi căn bản không xứng cầm Tư Vũ ca ca đồ vật. Thẩm Gia Di nắm chặt nắm đấm gắt gao trừng mắt ngồi ở trên giường Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt không cam lòng cơ hồ đốt cháy nàng tất cả lý trí. Nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu tấm kia bề ngoài xấu xí mặt, Thẩm Gia Di hận tới cực điểm. Hắn rõ ràng so tên ngu ngốc này xinh đẹp, so tên ngu ngốc này thông minh, vì cái gì Thẩm Tư Vũ ánh mắt lại luôn thả tại dạng này một cái phế vật trên thân, hắn không cam tâm, không cam tâm mình thế mà lại bại bởi dạng này một cái không có gì cả phế vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tự thực các quả, 2. Thẩm Gia Di bước nhanh đi đến trước bàn, đưa tay mở ra năm ngón tay, một đám nho nhỏ hỏa diễm tại lòng bàn tay của nàng giấy lên, từ từ ngưng tụ bành trướng. Lục giai trước đó, tu luyện ma pháp người nắm giữ kỹ năng cũng không nhiều, Thẩm Gia Di hiện tại sử dụng chính là vì số không nhiều kỹ năng một trong hỏa cầu thuật. Ngươi không xứng. Thẩm Gia Di ghen ghét oanh ra lòng bàn tay hỏa cầu, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang. Màu đỏ hỏa diễm điên cuồng thôn phệ lấy chồng chất trên bàn tinh mỹ lễ vật, chớp mắt thời gian, những cái kia mùi thơm văng khắp nơi điểm tâm, cùng những cái kia tinh mỹ đồ chơi nhỏ, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, thiêu đốt tại lửa nóng hừng hực bên trong. Từ đầu đến cuối, Thẩm Viêm Tiêu đều ngồi ở trên giường im lặng nhìn xem bởi vì ghen ghét mà trở nên cấp tiến Thẩm Gia Di, không có có phản ứng chút nào. Đốt cháy thứ không thuộc về mình, Thẩm Gia Di lòng ghen tị lại không có chút nào hạ thấp, hắn biết, Thẩm Tư Vũ đã bị Thẩm Phong gọi đi. Toàn bộ chu tức thế gia bên trong, căn bản không có người sẽ xuất hiện vào lúc này tại Thẩm Viêm Tiêu gian phòng, mặc kệ hắn giờ này khắc này đối tên ngu ngốc này làm những gì, đều không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cản. Ghen ghét cùng không cam lòng thúc giục Thẩm Gia Di từng bước một đến gần Thẩm Viêm Tiêu, ỷ vào so Thẩm Viêm Tiêu hơi cao một chút, Thẩm Gia Di một thanh kéo lấy Thẩm Viêm Tiêu cổ áo, thô bạo đưa nàng từ trên giường lôi kéo, dắt lấy hắn hướng phía thiêu đốt hỏa diễm đi đến. Ta ngược lại muốn xem, thiêu hủy tóc của ngươi cùng lông mày. Tư Vũ ca ca vẫn sẽ hay không thương hại ngươi cái này xấu xí ngớ ngẩn. Thẩm Gia Di hung tợn mở miệng, bên ngoài gian phòng có Thẩm Gia Vĩ trấn giữ, nàng căn bản không cần lo lắng hành vi của mình bị người phát hiện, coi như sau đó có người chú ý tới đây hết thảy, cũng chỉ sẽ làm là Thẩm Viêm Tiêu mình không cẩn thận, đổ ánh nến, tạo thành hỏa hoạn, đốt rủi lễ vật cùng tóc của mình. Không có người sẽ hoài nghi hắn, bởi vì cùng liền không có người để ý tên ngu ngốc này chết sống. Ngoại trừ Thẩm Tư Vũ. Hiện tại hùng hài tử thật sự là càng ngày càng hung tàn. Thẩm Viêm Tiêu thành thật thật vẫn từ Thẩm Gia Di kéo lấy mình tới gần hỏa diễm, đáy mắt lại hiện lên một vòng ác liệt ý cười. Càng ngày càng cảm giác được rõ ràng sóng nhiệt phất qua làn da cảm giác, Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, nhìn xem đã phát rồ Thẩm Gia Di cùng trước mặt đống kia cháy hừng hực hỏa diễm, hồng nhuận khỏe môi tại lơ đãng ở giữa câu lên một vòng tà ác ý cười, một cỗ khí lưu vô hình tại Thẩm Viêm Tiêu đầu ngón tay ngưng tụ, dần dần hình thành một nhỏ ngọn lửa, kia ngọn lửa bị hắn ẩn giấu ở phía sau. Phía trước Thẩm Gia Di căn bản là không có cách phát hiện. Mắt thấy đã đi tới thiêu đốt trước bàn, Thẩm Viêm Tiêu đáy mắt tách ra một đóa tà ác chi hoa, nho nhỏ hỏa diễm như mũi tên, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Đang muốn đem Thẩm Viêm Tiêu kéo tới trong ngọn lửa Thẩm Gia Di, đột nhiên cảm giác được mắt cá chân chính mình chỗ xuyên đến một trận nhói nhói, không có chút nào phòng bị hắn, thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, hoảng hốt thân thể thẳng tắp hướng phía đống lửa ngã xuống. A ba. Nhiệt độ cao xâm nhập Thẩm Gia Di toàn thân. Ngọn lửa nóng bỏng bao vây lấy hắn, trên da truyền đến đốt bị thương để hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. Nàng căn bản không biết mình xảy ra cái gì sự tình, mình làm sao lại không hiểu thấu ngã một phát, ngã tiến cái này trong đống lửa. Kịch liệt đau nhức bên trong, Thẩm Gia Di ở trong đống lửa lăn lộn dãy rủa, con mắt tại trong lúc lơ đãng thấy được cái kia đứng tại hỏa diễm bên ngoài nhỏ thân ảnh nhỏ bé. Vẫn như cũng là như thế nhỏ gầy, vẫn như cũng là tấm kia bề ngoài xấu xí khuôn mặt nhỏ. Chương 21, tự thực các quả, 3. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái kia bị hắn chế nhạo khi dễ thật lâu Thẩm Viêm Tiêu, lại là đứng ở trước mặt của nàng, cư cao lâm hạ nhìn xem ở trong đống lửa gào thẳng hắn. Cặp kia từ đầu đến cuối ngây thơ vô tri trong mắt, sớm đã rút đi ngày xưa ngơ ngơ ngác ngác, chỉ còn lại một vòng để Thẩm Gia Di lạ lẫm mà sợ hãi xem thường. Thẩm Viêm Tiêu an tĩnh đứng tại trước đống lửa, nhìn xem Thẩm Gia Di bị ngọn lửa thôn vệ thê thảm bộ dáng, hắn rất rõ ràng dạng này hỏa diễm căn bản không đủ để thiêu chết tu luyện ma lực Thẩm Gia Di, sẽ chỉ làm hắn nhận một chút bị thương ngoài ra, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng Thẩm Gia Di sẽ hay không chết, hắn chỉ cần đứng tại chỗ, lặng lặng thưởng thức tấm kia bị đau đớn bóp méo mặt. Canh giữ ở ngoài cửa phòng Thẩm Gia Vi đang nghe gian phòng bên trong kêu thảm lúc, cảm thấy có chút không đúng, theo âm thanh quen thuộc kia phát ra càng ngày càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, hắn mới giật mình có vấn đề, đụng một tiếng đụng mở cửa phòng. Tại cửa phòng mở ra một nháy mắt, Thẩm Gia Di tại trong ngọn lửa rẽ rủa hình tượng dẫn vào mí mắt, mà càng làm cho Thẩm Gia Vi khiếp sợ, xác thực cái kia đứng tại hỏa diễm bên cạnh, mặt mỉm cười Thẩm Viêm Tiêu. Gia Vi, cứu ta. Thẩm Gia Di bị đốt tàn bản gỗ kẹp lại, căn bản là không có cách thoát thân, hỏa diễm vô tình thiêu đốt lấy thân thể của nàng, sợ hãi lan tràn, hắn chỉ có thể cầu cứu tại đệ đệ. Thẩm Gia Vĩ lúc này mới cuống quýt lấy lại tinh thần, không lo được suy nghĩ Thẩm Viêm Tiêu trên mặt xa lạ kia đến cực điểm tà ác ý cười, vội vã chạy ra cửa bên ngoài, tìm người cứu chẳng đi. Không bao lâu, Thẩm Nhạc liền dẫn một đám người chạy tới Thẩm Viêm Tiêu trong phòng, mấy thùng thanh thủy xuống dưới, thế lửa rốt cục rút đi. Mà bị ngọn lửa hành hạ thật lâu Thẩm Gia Di đã sớm bởi vì kinh sợ cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Hỏi ý mà đến còn có Thẩm Phong cùng Thẩm Tư Vũ, bọn hắn hơi trễ một khắc đến đây, nhìn xem gian phòng bên trong bừa bộn, sắc mặt đều rất khó coi. Thẩm Phong nhíu mày đứng ở trước cửa, nhìn xem ôm Thẩm Gia Di một mặt phẫn nộ Thẩm Nhạc, còn chưa kịp mở miệng, bên người Thẩm Tư Vũ đã trước một bước đi tới Thẩm Viêm Tiêu bên người, đưa nàng kéo đến một bên, trên dưới kiểm tra trên người nàng phải chăng có tổn thương. Thẩm Viêm Tiêu, ngươi làm chuyện tốt. Thẩm Nhạc đau lòng nhìn xem trong ngực nữ nhi, như không phải là bởi vì Thẩm Phong ở đây, hắn chỉ sợ sớm đã bổ nhào qua đem Thẩm Viêm Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Thẩm Tư Vũ đem Thẩm Viêm Tiêu hộ tại sau lưng, nhìn về phía Thẩm Nhạc nói, nhị bá phụ cớ gì nói ra lời ấy. Việc này cùng Tiêu Tiêu có liên can gì? Như thế nào không có quan hệ gì với nàng? Gia Di tại trong phòng hắn thụ thương, rất rõ ràng là cái nghiệt chủng này lòng mang ý đồ xấu, muốn ra hại Gia Di. Mặc kệ Thẩm Phong nhận thức thế nào, nhưng là Thẩm Nhạc từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Thẩm Viêm Tiêu phế vật như vậy, là bọn hắn Chu Tức Thế Gia huyết mạch. Phế vật như vậy nuôi dưỡng ở Chu Tức Thế Gia liền là một cái sỉ nhục, bây giờ hắn lại liên tiếp xông ra tai họa, hiện nay lại đả thương mình nữ nhi, hắn há có thể dung hắn. Thẩm Tư Vũ xưa nay con ngươi ôn hòa có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm. Đều im miệng cho ta. Thẩm Phong khẽ quát một tiếng, trừng mắt liếc không lựa lời nói Thẩm Nhạc. Ta lặp lại lần nữa, hắn là Thẩm Ngọc Hải tử. Nếu là có bất luận kẻ nào còn dám lung tung chỉ trích, vậy liền cút cho ta. Thẩm Nhạc chỉ có thể cắn răng, đè xuống phẫn nộ trong lòng nói, cha. Gia Di nhưng là của ngài cháu gái ruột, bây giờ thế mà bị tên phế vật này gây thương tích, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ sao? Tình cảm, Thẩm Gia Di là Thẩm Phong tôn nữ, hắn cũng không phải là rồi. Thẩm Viêm Tiêu đứng sau lưng Thẩm Tư Vũ, trong lòng cười lạnh. Chương 22, Sư Tử mở miệng, 1. Nếu như ta nhớ không lầm. Thẩm Gia Di ma pháp đã tu luyện đến đệ ngũ giai, nhị bá phụ là muốn nói, có được ngũ giai ma pháp Thẩm Gia Di, bị không có chút nào đấu khí ma pháp Tiêu Tiêu đả thương. Thẩm Tư Vũ ôn nhuận như ngọc trên mặt nổi lên một tia ấm giận, cái này vẻ tức giận lại làm cho ngày xưa ôn tồn lễ độ thiếu niên nhiều hơn một phần cao cao tại thượng khí thế. Cho dù là Thẩm Nhạc, cũng cảm nhận được kia cỗ từ Thẩm Tư Vũ thân bên trên phát ra cường đại cảm giác áp bách, hắn âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng thực lực gì? Lại có thể tản mát ra dạng này khí thế cường đại. Ngũ giai ma pháp bị một cái hoàn toàn không biết ma pháp đấu khí ngớ ngẩn bị đả thương. Cái này nếu là chuyện đi, tuyệt đối có thể ghi vào Long Hiên đế quốc trăm năm thứ nhất chuyện cười lớn. Đừng bảo là Thẩm Phong không tin, liền ngay cả Thẩm Nhạc mình chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận như thế một sự thật, như coi là thật là như vậy, đây chẳng phải là nói hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo nữa nhi, còn không bằng một kẻ ngu ngốc phế vật cường đại. Thẩm Nhạc sắc mặt trợn nhìn, thanh, tử. Gia Vĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói. Thẩm Phong cau mày, sự tình phát sinh ở Thẩm Viêm Tiêu gian phòng bên trong, như thường lệ lý mà nói, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ xuất hiện ở đây, xui xẻo nhất định là Thẩm Viêm Tiêu, thế nhưng là bây giờ lại giống như là đổi hàng đơn vị, Thẩm Gia Di hôn mê bất tỉnh, Thẩm Gia Vĩ cũng là vẻ mặt xanh xao. Thẩm Gia Vĩ vẫn là hết sức e ngại trầm mặc ít nói Thẩm Phong, cho dù hắn là gia gia của mình, thế nhưng là bình thường nhưng cũng không phải mười phần thân cận. Bị điểm đến tên, Thẩm Gia Vĩ nuốt nước miếng một cái, theo bản năng nhìn về phía bị Thẩm Tư Vũ hộ tại sau lưng Thẩm Viêm Tiêu. Lúc này Thẩm Viêm Tiêu phảng phất lại biến trở về trong ngày thường cái kia ngây thơ vô tri ngớ ngẩn, hoàn toàn không vương vắn mới kia tà tứ bộ dáng. Thế nhưng là vẹn vẹn như thế một cái ngắn ngủi hình tượng, lại sâu sâu khắc ở Thẩm Gia Vĩ trong lòng. Chẳng biết tại sao, hiện nay hắn nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu lúc, trong nội tâm đã không còn là trong ngày thường xem thương cung miệt thị, có chỉ có kia phô thiên cái địa không cam lòng. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thẩm Nhạc gặp nhà mình nhi tử bộ dạng thằng đần nhìn chằm chằm tên ngu ngốc kia, lên liền không đánh một chỗ tới. Thẩm Gia Vĩ một cái giật mình chặn lại nói, ta cái gì cũng không biết, là tỷ tỷ để cho ta thủ tại cửa ra vào, trong phòng chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng. Nếu là bình thường, Thẩm Gia Vĩ tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, coi như không nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu xuất thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ vu oan giá họa. Thế nhưng là hiện trong lòng của hắn tựa như là đè ép một khối đá, làm sao cũng không dám nói ra một phần nói xấu Thẩm Viêm Tiêu. Như thế để cho người ta dùng mình tiêu dung, hắn tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Thủ tại cửa ra vào. Thẩm Tư Vũ liếc qua Thẩm Gia Vĩ, Thẩm Gia Vĩ lập tức giống như con chim cút bị hoảng sợ đồng dạng rụt cổ lại, trốn đến một bên. Thẩm Phong chân mày nhíu càng sâu, dưới mắt một điểm manh mối cũng không có, Thẩm Viêm Tiêu tâm trí chỉ có 4 tuổi hài đồng trình độ. Căn bản không trông cậy vào từ trong miệng nàng hỏi ra thứ gì, mà Thẩm Gia Di bây giờ còn đang trong mê ngủ, càng là không thể trông cậy vào. Trước tiên đem người tiếp tục chờ đợi, để Thẩm Thu nhìn xem, các ngươi là nhàn trong khoảng thời gian này sự tình còn chưa đủ nhiều không phải. Đều xử ở chỗ này làm cái gì, còn không đều nên làm gì làm cái đó đi. Thẩm Phong rất là đau đầu, hiện tại hắn toàn bộ tâm lực đều đặt ở tỉnh lại Chu Tức một chuyện bên trên, nơi nào còn có tâm tư đi quản những thứ này hùng hài tử ở giữa mài răng việc nhỏ. Thẩm Phong hạ lệnh, đám người không thể không một chút làm việc. Thẩm Nhạc cực kỳ không cam lòng mang theo Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ rời đi, Thẩm Phong bàn giao vài câu cũng đi. Chương 23, Sư tử mở miệng, 2. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Thẩm Viêm Tiêu cùng Thẩm Tư Vũ hai người. Đừng sợ. Thẩm Tư Vũ vỗ vỗ Thẩm Viêm Tiêu bả vai, nhìn xem đã bị đốt thành một đống cho tàn lễ vật, nói, ngày mai ta lại để cho người đưa chút tới, Tiêu Tiêu không cần lo lắng. Ai sẽ lo lắng những vật kia? Thẩm Viêm Tiêu yên lặng ở trong lòng liếc mắt, ngoại trừ hơi có chút tiếc nuối kia một ít thức ăn ngoài ý muốn, đối với những cái kia tinh mỹ lại không dùng được tuổi đi học hôn kia đồng đồ chơi, hắn thế nhưng là tuyệt không đau lòng. Thẩm Gia Di không may, khiến cho phía sau trong vòng vài ngày, kia hai cái hùng hài tử rốt cuộc không đến quấy rối qua Thẩm Viêm Tiêu, Thẩm Tư Vũ bởi vì Thẩm Phong nguyên nhân, cũng rất ít có thời gian hầu ở Thẩm Viêm Tiêu bên người. Kết quả là, người rảnh rỗi một cái Thẩm Viêm Tiêu lại một lần nữa bị tu tiến đến tiến hành tiểu huấn luyện ma quỷ. Ma pháp cùng đấu khí tại ban sơ tu luyện là nhanh chóng nhất, nhưng là càng tiếp cận lục giai, tấn thăng tốc độ càng chậm, liên tiếp 4 ngày kiểu ma quỷ huấn luyện, cũng vẹn vẹn khiến cho Thẩm Viêm Tiêu đấu khí cùng ma pháp phân biệt tăng lên tới tứ giai cùng ngũ giai, cái này tại thường nhân ra không thể tưởng tượng tốc độ, tại Thẩm Viêm Tiêu chi một ngày trước một cái cấp bậc tấn thăng trước mặt, có thể xưng tốc độ như rùa. Đáng chết, làm sao một điểm tiến bộ đều không có. Màn đêm buông xuống lúc, Thẩm Viêm Tiêu kết thúc một ngày tu luyện. Có thể hôm nay tấn thăng liền muốn thẻ sắc đồng dạng, đấu khí còn tính là có chút tăng lên, nhưng là khoảng cách ngũ giai còn cách một đoạn, thế nhưng là ma pháp lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này khiến quen thuộc cưới tên lửa tấn thăng Thẩm Viêm Tiêu rất không quen. Lớp phong ấn thứ nhất giải khai, sẽ chỉ khiến cho ngươi thu hoạch được ma vũ song tu thể chất, chỉ cần tầng thứ 2 phong ấn không có giải khai, phía sau ngươi tấn thăng liền sẽ càng ngày càng chậm, thẳng đến nhất định đẳng cấp, ngươi liền sẽ dậm chân tại chỗ. Tu thanh âm tức thời vang lên. Cái phong ấn này rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Viêm Tiêu có chút buồn bực, đã nói xong tuyệt địa đại phản kích, đã nói xong bỏ lên trên Chu Tức thế gia gia chủ đâu. Nếu là thật giống tu lời nói như thế, kia hắn đằng sau chỉ sợ tại tấn thăng đến nhất định đẳng cấp về sau, liền sẽ vô pháp tiến lên. Cái phong ấn này giải khai cảm giác là thoải mái, thế nhưng là cái này đến tiếp sau vấn đề lại không nhỏ. Ta không phải nói, nó sẽ áp chế lực lượng của ngươi, giải khai tầng thứ nhất phong ấn, chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi nghĩ phải mạnh lên. Nhất định phải tiếp tục giải khai phía sau phong ấn, dạng này ngươi chẳng những có thể lấy tiếp tục tấn thăng, mà lại trước đó bị áp chế lực lượng cũng sẽ tùy theo giếng phun. Tu thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không lay động, mang theo từng tia hàn ý. Kia muốn như thế nào mới có thể giải khai lớp phong ấn thứ hai? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Tu trầm mặc một lát, mới nói ra một cái từ. Yêu thú. Yêu thú, lưu thoán tại toàn bộ quang minh đại lục chỗ tối tăm sinh vật tà ác, bọn chúng không phải nhân loại, cũng không phải ma thú. Càng không phải là phổ thông động vật, bọn chúng là một loại tà ác đến cực điểm tồn tại, lấy súc vật cùng nhân loại cho ăn, càng là yêu thú cường đại thực lực càng là cường đại, phổ thông yêu thú vẹn vẹn hung tàn, mà cao đẳng yêu thú, lại có thể huyễn hóa trưởng thành hình, giấu kín tại nhân loại sinh hoạt khu vực trong, lái xe tìm kiếm mục tiêu của mình. Đối yêu thú mà nói, nhân loại nội tạng là bọn hắn yêu thích nhất đồ ăn, giống như quyết định thức ăn ngon dụ hoặc. Tại Quang Minh Đại Lục bên trên, đếm không hết nhân loại chết tại yêu thú miệng bên trong, có một đoạn thời gian, yêu thú số lượng đã nghiêm trọng nguy hại đến Quang Minh Đại Lục nhân loại sinh tồn, tình huống này khiến cho Quang Minh Đại Lục vài quốc gia, không thể không liên thủ xuất kích, chỉnh hợp quân đội đối yêu thú tiến hành thanh lý. Chương 24, Sư tử mở miệng, 3. Mặc dù một lần kia liên thủ công kích, đem nhân loại khu sinh hoạt vực bên trong đại bộ phận yêu thú tiêu diệt, thế nhưng là yêu thú số lượng lại xa không chỉ có những chuyện này, tại nhân loại sinh hoạt bên ngoài khu vực bên trong, như cũ chiếm cứ rất nhiều yêu thú, nơi đó được xưng là sinh mệnh cấm khu, một cái hoang vu không thích hợp bất luận nhân loại nào cho ở còn Thẩm Viêm Tiêu bọn hắn bây giờ ở khu vực, dù nhưng đã bị thanh lý qua một lần, thế nhưng là bị thanh trừ đại đa số đều là cấp thấp yêu thú, những cái kia có được huyễn hóa năng lực cao đẳng đám yêu thú, vẫn như cũ giấu ở nhân loại sinh hoạt trong thành. Chỉ là bọn hắn trở nên hết sức giàu hoạt, mỗi một lần tập kích sự kiện về sau, đều sẽ mai danh nhận tích rời đi hiện trường phát hiện án, giờ tê khó đổi bắt. Tại Long Hiên Đế Quốc, yêu thú là một cái tồn tại hết sức khủng bố, bất kỳ cái gì một cái thành, chỉ cần truyền ra có người đụng phải yêu thú tập kích, ngay lập tức sẽ dẫn phát cực lớn chấn động. Thẩm Viêm Tiêu trong khoảng thời gian này với cái thế giới này hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, đối với yêu thú, hắn cũng hơi có nghe thấy, chỉ là hắn không rõ ràng. Yêu thú loại này hung tàn sinh vật, làm sao lại cùng nàng mở ra phong ấn sự tình có chỗ móc nối rồi. Ta cần hấp thu yêu thú tinh hạch bên trong lực lượng khôi phục thực lực, chỉ cần thực lực của ta có chỗ khôi phục, tự nhiên có thể giúp ngươi giải khai tầng tiếp theo phong ấn. Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ. Ma thú sau khi chết sẽ lưu lại chứa đựng lực lượng ma hạch, mà yêu thú cũng có chứa đựng lực lượng hạch, gọi là tinh hạch. Ma hạch 10 phần được hoan nghênh, bởi vì nó có thể hợp thành tại tu luyện ma pháp cùng đấu khí người vũ khí bên trên, khiến cho sinh ra lực lượng cường đại, càng là cường đại ma thú sau khi chết lưu lại ma hạch lực lượng cũng liền càng phát ra cường đại. Thế nhưng là tinh hạch cùng ma hạch khác biệt. Ma hạch bên trong lực lượng 10 phần tinh khiết, mọi người có thể trực tiếp cầm sử dụng, thế nhưng là tinh hạch bên trong lại xen lẫn 10 phần nồng đậm hắc ám khí tức, mặc dù tinh hạch lực lượng cũng rất cường đại, nhưng lại rất ít có người có thể chống cự loại kia từ tinh hạch bên trong phát ra hắc ám khí tức. Nếu có người trường kỳ sử dụng, lấy tinh hạch hợp thành vũ khí, như vậy thân thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tinh hạch bên trong hắc ám khí tức ăn mòn. Dung Thẩm Viêm Tiêu tới nói, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì anh dũng hy sinh. Chỉ có một ít tinh thần lực cực mạnh cao thủ mới có đảm lượng sử dụng tinh hạch, mà lại cũng chỉ dám sử dụng so với mình đẳng cấp thấp tinh hạch. Bất kể nói thế nào, tinh hạch thứ này đối mọi người mà nói liền là một đầu gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như thế gân gà đồ vật, lại là tu khôi phục thực lực nơi mấu chốt. Chỉ có thể nói, liền khẩu vị mà nói, người nào đó quả nhiên là hơi nặng. Hơi nặng. Phải lấy được tinh hạch cũng là không khó, trước đó vài quốc gia liên thủ tiêu diệt rất nhiều yêu thú, số lớn tinh hạch đều đồn tại các quốc gia trong tay, những vật này cũng không có người nào muốn, hiện tại tùy tiện đến cái đấu giá hội liền có thể mua được một nhóm lớn. Thẩm Viêm Tiêu vận dụng lên trong khoảng thời gian này bù lại tri thức, mặc kệ tu khẩu vị có nặng hay không, tóm lại chuyện này còn không tính khó làm. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, hắn rất nghèo. Làm một ngớ ngẩn. Làm một phế vật. Làm một chuyên nghiệp mặc gạo. Chu tước thế gia sẽ chỉ quan tâm nàng ăn mặc, làm sao lại cho nàng loại kia tên là tiền xài vật đồ vật. Ngoại trừ trước đó từ kia hai tiểu nha hoàn trên thân mượn gió bẻ mang xuống tới hai cái hầu bao, Thẩm Viêm Tiêu có thể nói là liêm khiết thanh bạch, trong túi so trên mặt còn sạch sẽ. Tinh hạch dù nói không có ma hạch như vậy đắt đỏ, nhưng có phải thế không nát cả trắng, lấy nàng hiện trong tay chút tiền ấy, mua một hai cái cấp thấp tinh hạch, cũng tạm được. Chương 25, Thần Thâu xuất thủ, 1. Đương nhiên, hắn nghiêm trọng hoài nghi, như vậy một hai khỏa cấp thấp tinh hoạch, căn bản cũng không đủ cho cái nào đó đại gia nhét cái răng. Từ hiểu chuyện đến nay lần thứ nhất, Thẩm Viêm Tiêu gặp kinh tế bên trên vấn đề. Lại nói, liền ngươi xem chừng, để ngươi khôi phục lại có thể giúp ta giải khai tầng thứ 2 phong ấn thực lực, đại khái cần bao nhiêu khỏa cấp thấp tinh hoạch. Thẩm Viêm Tiêu thăm dò mà hỏi. Tu trầm mặc một lát, phun ra một cái để Thẩm Viêm Tiêu trào máu con số. 3 vạn khỏa. 3 vạn khỏa. Thẩm Viêm Tiêu im lặng hỏi Thương Thiên, đừng nói 3 vạn viên, 30 khỏa hắn hiện tại cũng mua không nổi. Cao đẳng lời nói tốt nhất, đại khái chỉ cần 2.000 liền không sai biệt lắm. Tu khó được quan tâm mở miệng. Chỉ cần 2.000 liền không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Thẩm Viêm Tiêu lau mặt một cái, năm đó vài quốc gia liên thủ, diệt trừ cao đẳng yêu thú cũng bất quá hơn 1 vạn một điểm, phân tán đến các quốc gia về sau, xem chừng Long Hiên Đế quốc hiện nay. toàn bộ cao đẳng tinh hạch cộng lại cũng bất quá 3-4 ngàn, cái nào đó đại gia há miệng ra liền là 2 ngàn. Trừ phi hắn là hiện nay ngồi ở kia trương ánh vàng rực rỡ vương tọa bên trên, đầu đội bảo thạch vương miệng kia hàng, nếu không coi như hắn phú khả địch quốc, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi khổng lồ như vậy số lượng. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút cấp thấp tinh hạch đi. Cao đẳng tinh hạch không cần nghĩ, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể từ cấp thấp tinh hạch ra tay, một tràng chiến dịch xuống tới, quải điệu cấp thấp yêu thú, không có 100 vạn, cũng có mấy chục vạn, 3 vạn tinh hạch ngược lại cũng không phải dọa người như vậy, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Chu Tước thế gia rất có tiền, dù sao ổn thỏa Long Hiên đế quốc ngũ đại gia tộc vị trí bên trên, không nói phú khả địch quốc, cũng là giàu đến chảy mỡ. Nếu là Thẩm Phong tâm tình tốt, mua nó 3 vạn cấp thấp tinh hạch kia không cùng mua vọt mức quả đồng dạng. Thế nhưng là, vấn đề ở chỗ. Thẩm Viêm Tiêu tự hỏi có hay không bản sự kia, cũng không có cái kia thẻ đánh bạc có thể để cho Thẩm Phong vì nàng vùng tiền như rác. Hiện tại, Thẩm Viêm Tiêu vấn đề chính là tiền. Thẩm Viêm Tiêu duy nhất may mắn chính là mình năm đó lựa chọn nghề nghiệp tốt, thần thâu có hay không a. Tiên loại vật này, đối nàng mà nói liền cùng trên đất giống như hòn đá, khắp nơi đều có. Nếu như nàng năm đó mắt không mở đi làm cái sát thủ, gián điệp cái gì, chỉ sợ hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng ngồi xổm ở âm u nơi hẻo lánh lý trưởng cây nấm đi. Không phải liền là 3 vạn tinh hạch a? Ngươi yên tâm, lấy ta thân thủ của ta, tuyệt đối để ngươi ăn vào nôn. Đối tại thủ nghệ của mình, Thẩm Viêm Tiêu tương đương tự tin, huống chi, hắn hiện tại thế nhưng là tại giàu đến chảy mỡ Chu Tước thế gia, tùy tiện cái nào đệ nhị, đệ tam trong tay không có cái 1 vạn 8 ngàn, mượn gió bẻ măng cái gì không nên quá thuận tiện. Bởi vì nghe được ăn vào nôn, 3 chữ này, một vị nào đó đại gia, cũng liền ngầm cho phép người nào đó đắc ý phía dưới kia âm thanh ta. Kết quả là, tại cái nào đó nguyệt hắc phong cao ban đêm, một cái gầy gò nho nhỏ hắc sắc thân ảnh, bắt đầu tấp nập xuất hiện tại Chu Tước thế gia từng cái trong sân, vô số lần đem cặp kia tội ác móng vuốt đưa về phía những cái kia thuần khiết trung trinh hầu bao. Đương sáng sớm ngày thứ 2, tia nắng đầu tiên vẩy hướng đại địa một khắc này, an tĩnh Chu Tước thế gia trong phủ, bạo phát ra từng đợt thê lương kêu rên. Mẹ nó, tiền của lão từ đâu? Thảo, chỗ đó đụng tới không muốn mạng tặc, lại dám trộm tiền của cô nãi nãi. Lão bà của lão tử bản A. Ta không muốn sống. Trong vòng một đêm, Chu Tước thế gia từ trên xuống dưới, tận có hơn 20 người thảm tao độc thủ. Chương 26, thần thâu xuất thủ, 2. Nhà chính bên trong, Thẩm Phong sắc mặt hắt giống đáy nồi đồng dạng. Lấy Thẩm Đoán cầm đầu đệ nhị cùng lấy Thẩm Giật Phong cầm đầu đệ tam, từng cái mặt lộ vẻ món ăn. Không hề nghi ngờ, làm Chu Tước thế gia trọng yếu nhất thành viên, ngoại trừ Thẩm Phong người gia chủ này bên ngoài, những người còn lại viên hầu bao toàn quân bị diệt. Đừng bảo là tiền, liền ngay cả bọn hắn gian phòng bên trong cất giữ một chút kim khí đều cũng theo đó không cánh mà bay. Trong đó, thảm nhất liền là Thẩm Cảnh. Vì có thể tốt hơn cùng rất nhiều mỹ nhân nhi tiến hành xâm nhập giao lưu, Thẩm Cảnh ngày bình thường không ít mua chân châu bảo thạch trở về. Mấy ngày trước đây, hắn vừa mới từ cái nào đó cửa hàng châu đáo nơi đó cạnh mua sắm một nhóm lớn thượng đẳng bảo thạch, nhưng là hôm nay trước kia, khi hắn chuẩn bị cầm những cái châu đáo kia tặng giai nhân thời điểm, lưu cho hắn cũng chỉ có kia trống rỗng đồ trang sức dương. Nhất khiến người giận sôi chính là cái kia vô lương tiểu tặc, thế mà ngay cả đồ trang sức dương bên trên mấy cái tiểu bảo thạch đều không có buông tha, toàn bộ cho móc đi. Thẩm Cảnh đã không dám đi tính toán mình lần tổn thất này, hắn chỉ biết là trong tương lai trong vòng mấy tháng, hắn muốn cùng mỹ nhân của hắn nhóm vây tay từ biệt. Từ Chu Tước thế gia thành lập bắt đầu, còn chưa hề từng chịu đựng giống hôm nay thiệt hại nặng như vậy. Tuy nói rất những số tiền kia đối Chu Tước thế gia mà nói cũng chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, thế nhưng là để cho người ta phẫn nộ chính là thái độ của cái tên tặc kia. Trong vòng một đêm cướp sạch toàn bộ Chu Tước thế gia thành viên trọng yếu, toàn bộ hành trình thế mà không có bất kỳ người nào phát hiện, liền để người kia lặng yên không tiếng động đem khổng lồ như vậy một khoản tiền từ Chu Tước thế gia trộm đi, đây quả thực là đối Chu Tước thế gia uy nghiêm miệt thị. Từ vấn đề kinh tế, lên cao đến tôn nghiêm vấn đề, Thẩm Phong làm sao cũng không thể dạng này bỏ mặc không quan tâm. Các ngươi cái đám thùng cơm này, thế mà bị người cho trộm được trong phòng cũng không biết. Thẩm Phong khí không nhẹ, tuy nói 100 năm qua Chu Tước thế gia đã không cách nào tỉnh lại Chu Tước, nhưng là những này tử tôn thực lực nhưng cũng không có bôi nhọ ra môn. Nay cũng tốt, ngủ một giấc liền bị người nhập thất trộm không còn một mảnh, đám người này đều là ngu ngốc sao. Thế mà một điểm cảm giác đều không có. Cha! Cái này thật không oán chúng ta, người kia khẳng định đến có chuẩn bị, mà lại kỹ thuật tuyệt đối có thể cùng Bạch Ngân chi thủ nhóm người kia đầu lĩnh so sánh. Ngay cả nhị ca cũng không phát hiện, có thể thấy được người kia thân thủ tốt bao nhiêu. Làm tổn thất thảm trọng nhất Thẩm Cảnh, khổ khuôn mặt giải thích nói. Gặp Thẩm Cảnh nâng lên Bạch Ngân chi thủ, Thẩm Phong khẽ nhíu mày. Bạch Ngân Chi Thủ là Quang Minh Đại Lục bên trên một đám thanh danh cực lớn đạo tặc, nghe nói bọn hắn thành viên mỗi người ăn cắp bản lĩnh đều 10 phần cao minh, ở trong lại thuộc Bạch Ngân Chi Thủ lão đại kỹ thuật mạnh nhất, nghe đồn nói chỉ cần là hắn thấy vừa mắt đồ vật, liền chưa từng có trộm không đến. Chẳng lẽ nói là Bạch Ngân Chi Thủ người Thẩm Dật Phong làm xong cũng tổn thất không nhỏ, hắn không khỏi thầm nói. Không có khả năng. Thẩm Phong khoát tay một cái nói, Bạch Ngân Chi Thủ ở xa Thần Phong Liên Minh, cho dù có kỳ thành viên xen lẫn trong Long Hiên Đế Quốc, cũng bất quá là không coi là gì tôm tép, căn bản không có khả năng giấu giếm được các ngươi nhiều người như vậy hai mắt tiến hành trộm cướp. Vậy sẽ không phải Bạch Ngân Chi Thủ đầu mục. Thẩm Nhạc nói. Thẩm Phong lắc đầu. Người kia mặc dù cuồng vọng, nhưng là còn không đến mức như thế cản rỡ tại Long Hiên Đế Quốc cùng chúng ta Chu Tức Thế gia đối đầu. Mà lại, lấy hắn đam mê, phàm là đối có mặt mũi mục tiêu ra tay, tất nhiên sẽ sớm hạ đạt thông chi. Loại bỏ Bạch Ngân Chi Thủ khả năng, đám người càng thêm mê mang, chẳng lẽ nói trên đời này, còn có cái gì ăn cắp kỹ thuật cao siêu tiểu đâu, không có bị Bạch Ngân Chi Thủ tiếp thu sao? Chương 27, Thần Thâu Xuất Thủ, 3. Trên thực tế, còn liền thật có như vậy một cái thần cấp tiểu tặc, không thuộc về Bạch Ngân Chi Thủ, đừng bảo là gia nhập, giờ này khắc này cái nào đó tiểu tặc, chỉ sợ ngay cả Bạch Ngân Chi Thủ bốn chữ này đều còn chưa từng nghe qua. Tại Chu Tức Thế gia đám người bởi vì hôm qua tập thể bị trộm một chuyện vô kế khả thi thời điểm, cái nào đó thắng lợi trở về tiểu tặc, chính tươi cười rạng rỡ ngồi tại một đống tang vật bên trên, đếm kỹ lấy mình thu hoạch lần này. Thẩm đoán bằng người thân phận hiển hách, trên tay tiền tự nhiên không ít, nhưng là chân chính đại lượng tiền tài, đều bị chữ tồn tại tiền trang bên trong, trên thân mang theo số lượng cũng không nhiều, cho nên Thẩm Viêm Tiêu lần này cướp sạch trở về tiền mặt cũng không tính kết xù, ngược lại là hắn mượn gió bẻ măng mang về kim khí cùng bảo thạch là trọng đầu hí. Chỉ là, làm sao đem bọn nó đổi thành tiền? Vậy cũng chỉ có thể cân nhắc phòng đấu giá, đem những vật này đưa đến phòng đấu giá đi, phòng đấu giá người tự nhiên sẽ đem bọn nó đổi thành ngang nhau tiền đưa đến trong túi tiền của nàng. Chỉ là vấn đề là, mặc dù hắn tận khả năng thuận tới đều là không có cái gì đặc thù phân biệt phương thức đồ vật, nhưng là chẳng lẽ Chu Tước Thế Gia những cái kia người mất nhóm không sẽ nhận ra được, mặc dù hắn rất có tự tin, Chu Tước Thế Gia người sẽ không sẽ bị trộm cướp một chuyện khắp nơi tuyên truyền, dù sao cái này đem đả kích nghiêm trọng Chu Tước Thế Gia uy nghiêm, nhưng là trong âm thầm cùng phòng đấu giá thẩm tra những thứ này người bán, cũng không phải là không được. Phòng đấu giá, đối với người bán tin tức mặc dù có bảo vệ, nhưng lại cũng khó đảm bảo lại bởi vì không che được Chu Tước Thế Gia thế lực mà lộ ra một chút tin tức. Cho nên, nghĩ yếu xuất thụ những vật này, cũng chỉ có thể tìm một cái Chu Tước Thế Gia không thể hỏi, cũng hỏi không ra phòng đấu giá. Chu Tước Thế Gia chỗ, Long Hiên Đế Quốc Đế Đô, lớn như vậy trong Đế Đô có mười mấy nhà phòng đấu giá, mà được cho có quy mô thì có ba nhà, mà một nhà trong đó, thì là cùng là Ngũ Đại Thế Gia một trong Kỳ Lân Thế Gia đưa ra thiết, Kỳ Lân phòng đấu giá. Tuy nói, Chu Tước Thế Gia cùng Kỳ Lân Thế Gia cùng là Ngũ Đại Thế Gia thành viên, nhưng là liền ngày đó Thẩm Viêm Tiêu tại nhà chính nghe được hết thảy, hắn có thể xác định, Ngũ Đại Thế Gia mặc dù mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là trong âm thầm chỉ sợ sớm đã tương hỗ hận nghiến răng. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn đem đồ vật phóng tới Kỳ Lân phòng đấu giá đấu giá, Chu Tước Thế Gia coi như phát hiện vật bị mất, chỉ sợ cũng kéo không xuống mặt đi hỏi thăm những thứ này người bán, bởi vì bọn hắn biết, coi như hỏi, Kỳ Lân Thế Gia người cũng tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết một chữ. Tu đối với nhân loại những tài phú này cũng không có hứng thú gì, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú liền là những vật này có thể hay không vì hắn đổi lấy đầy đủ tinh hạch. Về phần, Thẩm Viêm Tiêu kia thần hồ kỳ thần trộm cướp kỹ thuật, hắn tuy có hoài nghi, nhưng lại cũng không tính hỏi nhiều. Đã đem Kỳ Lân phòng đấu giá làm theo yêu cầu mục tiêu, Thẩm Viêm Tiêu liền không thể không làm nhiều một bước dự định. Tuy nói Chu Tước Thế Gia sỉ nhục có rất ít người gặp qua, nhưng là khó đảm bảo ngày sau Kỳ Lân Thế Gia người sẽ không ở khác trường hợp bên trong nhận ra hắn đến, không khỏi bị người phát hiện thân phận của mình. Thẩm Viêm Tiêu lúc này quyết định đi trước mặt khác một nhà phòng đấu giá, dùng trên tay tiền vỗ xuống mấy bình dịch dung dược thủy. Dịch dung dược thủy là một loại có chút thường gặp dược tề, chia làm chi thấp trung cao ba loại, khác biệt dịch dung dược thủy, dịch dung thời gian cũng đều không giống nhau, mà giá cả bên trên càng là có khác biệt cực lớn. Vào lúc ban đêm, Thẩm Viêm Tiêu mặc to lớn áo choàng chạy ra khỏi Chu Tước Thế Gia, chạy đến Đế Đô bên trong một cái nhỏ trong phòng đấu giá vỗ xuống 5 bình cấp thấp dịch dung dược thủy, đừng nhìn chỉ là 5 bình cấp thấp dịch dung dược thủy, cứ như vậy ngũ tiểu bình liền đã tiêu hết Thẩm Viêm Tiêu 500 kim, làm cho kinh tế khan hiếm Thẩm Viêm Tiêu thịt đau một lần. Chương 28, Kỳ Lân phòng đấu giá, 1. Cấp thấp dịch dung dược thủy chỉ có thể bảo trì 3 giờ dịch dung thời gian, bất quá đối với Thẩm Viêm Tiêu mà nói những thời giờ này đã đủ. Để cho tiện, hắn còn vỗ xuống tới một cái cấp thấp nạp giới. Nạp giới là một loại không gian vật phẩm, nhìn cùng phổ thông giới chỉ cũng không hề khác gì nhau, nhưng là chỉ cần người nắm giữ lấy phương thức đặc thù mở ra, sẽ xuất hiện một cái ủng có nhất định không gian khu vực, có thể dùng tại tồn thả bất luận cái gì không phải sinh mạng thể. Tại Quang Minh Đại Lục, nạp giới là cực kỳ phổ thông đồ vật, chỉ là đẳng cấp khác nhau nạp giới, có không gian lớn nhỏ cũng khác biệt. Căn cứ không gian lớn nhỏ, mỗi cái nạp giới giá cả cũng hoàn toàn khác biệt. Thẩm Viêm Tiêu mua nạp giới là một con trung đẳng nạp giới, trong đó không gian có chừng 5 mét khối tả hữu, đầy đủ chứa đựng hắn trong phòng những cái tang vật kia. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Thẩm Viêm Tiêu lui về Chu Tức Thế Gia đem tang vật cùng dịch dung dược thủy cất giữ trong nạp giới về sau, nhảy trở về trên giường. Đợi cho ngày mai màn đêm buông xuống thời điểm, hắn liền muốn đi Kỳ Lân phòng đấu giá hối đoái hắn một thế này chân chính món tiền đầu tiên. Kỳ Lân phòng đấu giá, ở vào đế đô phía bắc, chiếm diện tích cực lớn, là đế đô đông đảo trong phòng đấu giá một trong ba nhà nổi danh nhất, càng bởi vì phía sau là Kỳ Lân Thế Gia, tại trong đế đô cực được hoan nghênh. Mọi người đều biết, ngũ đại thế gia bên trong, thuộc Kỳ Lân Thế Gia giàu có nhất, từ Kỳ Lân Thế Gia xây thành mới bắt đầu, Kỳ Lân Thế Gia người thành lập lợi dụng gia tộc địa vị khai triển bao trùm cả nước mậu dịch hoạt động, mấy trăm năm tích lũy mà ra tài phú nhiều không kể xiết, phú giáp thiên hạ. Từng có nghe đồn, Kỳ Lân Thế Gia khố phòng có thể so với quốc khố. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Kỳ Lân Thế Gia trong phòng đấu giá đèn đuốc sáng trưng, ban đêm yên tĩnh, chính là phòng đấu giá náo nhiệt nhất thời điểm, đông đảo người mua thật sớm liền đi tới phòng đấu giá trong đại sảnh vóc dáng ngồi xuống. Lớn như vậy trong phòng đấu giá, rất nhanh liền chật ních đến đây đấu thầu khách nhân. Kỳ Lân phòng đấu giá phòng khách riêng bên trong, 16-17 tuổi thiếu niên đang ngồi ở trên ghế phủ gia hổ, vẻ vải giao hòa hai chân, tuấn mỹ tuyệt luân mang trên mặt một tia lười biếng, hẹp dài mắt phượng buông xuống. Nhìn xem phòng đấu giá người phụ trách đưa tới tờ danh sách. Chỉ có những thứ này. Thiếu niên tuấn mỹ như mày, đối vào hôm nay bán đấu giá đồ vật ít nhiều có chút lơ đễnh. Tề Mông tuổi gần 50 là Kỳ Lân phòng đấu giá người phụ trách, trong ngày thường cao cao tại thượng hắn, lúc này chính đầu đầy mồ hôi lạnh đứng tại trước mặt thiếu niên, khí quyển không dám thở một tiếng. Tam thiếu, mấy ngày nay đến đây ủy thác bán đấu giá khách cũng không có nhiều người, bất quá ta đã liên hệ Phượng Tê thành người, qua không được mấy ngày. Bọn hắn liền sẽ cắt cử người đưa tới cùng một chỗ chân quý đồ vật. Tề Mông xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, không phải hắn chuyện bé xé ra to, mà là thiếu niên ở trước mắt không là người khác, mà là đã bị Kỳ Lân Thế Gia gia chủ đương thời chế định vì đời tiếp theo gia chủ Tam thiếu gia, Tề Hạ. Kỳ Lân Thế Gia lấy mẫu mỡ nổi danh trên đời, phàm là mỗi một đời gia chủ, nhất định phải tại mẫu dịch bên trên có thành tựu mới có thể có trở lên đảm nhiệm, mà thế hệ này thành viên bên trong, thuộc về Tam thiếu gia năng lực mạnh nhất, tuổi gần 16 tuổi. Liền đã vì chính mình tích lũy lại một bút cực kỳ khổng lồ tài chính, liền ngay cả Long Hiên Đế quốc mấy năm gần đây vừa mới hưng khởi mấy hạng mậu dịch, cũng đều là Tam thiếu gia âm thầm bày ra. Có thể nói, gần trăm năm nay, Tề Hạ thuộc về Kỳ Lân Thế Gia đệ nhất kinh thương thiên tài, cho dù là một đôi đồng nát sắt vụn, trải qua hắn tay, cũng có thể bán ra giá trên trời. Chương 29, Kỳ Lân phòng đấu giá 2. Hóa mục nát thành thần kỳ, chính thích hợp hình dung Tề Hạ kinh thương cổ tay. Cũng chính là bởi vì Tề Hạ năng lực cực mạnh, cho nên Kỳ Lân Thế Gia gia chủ đương thời, mới lực bài chúng nghị, phá lệ đem Tề Hạ sớm định là người thừa kế. Đối mặt gia chủ tương lai, Tề Mông không dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn những cái kia thủ đoạn nhỏ, tại Tề Hạ trong mắt căn bản chính là trò trẻ con. Tề Hạ câu lên khóe môi, lười biếng ý cười tại hắn bên môi nở rộ, như cùng một con cao quý mà mèo con. Có thể liên hệ đến Phượng Tê thành người, miễn cưỡng tính có thể. Vô ý quá mức làm khó dễ Tề Mông. Tề Hạ phất phất tay tha hắn một lần. Kỳ Lân phòng đấu giá tại đế đô tất cả trong phòng đấu giá chiếm được số định mức cực nặng, trong đó ngoại trừ Kỳ Lân Thế Gia hy vọng bên ngoài, càng nhiều thì là bởi vì trong Kỳ Lân phòng đấu giá bán ra đồ vật phần lớn đều là cái khác phòng đấu giá rất khó xuất hiện đồ vật. Tại Long Hiên Đế Quốc, tất cả mọi người biết, đồ tốt nhất đều muốn cầm tới Kỳ Lân phòng đấu giá, không chỉ có là bởi vì Kỳ Lân phòng đấu giá ủy thác kim khá thấp, càng là bởi vì Kỳ Lân Thế Gia giao thiệp cực lớn, ủy thác bán đấu giá đồ vật tuyệt đối có thể bán đi vượt xa quá mình mong muốn giá cả. Đa tạ Tam thiếu quá khen. Tề Mông nuốt nước miếng một cái, mặc dù hắn đối mặt chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, thế nhưng là Tề Hạ cho hắn cảm giác gáp bách lại không chút nào kém hơn Kỳ Lân Thế Gia gia chủ đương thời. Một tràng tiếng gõ cửa, đánh gậy để Tề Mông hít thở không thông cảm giác gáp bách. Tiến đến. Tề Hạ nói. Phòng đấu giá người phục vụ theo lời đi đến, cung kính nói, khởi bẩm Tam thiếu, bên ngoài tới cái tiểu khách nhân. Nói là có một nhóm đồ vật muốn ủy nhờ chúng ta mua đậu. Tiểu khách nhân. Tề Hạ có chút dương mắt, cười nói, nếu là khách nhân, liền mang vào là được. Tam thiếu Tề Mông giật mình, chẳng lẽ lại Tam thiếu chuẩn bị tự mình tiếp đãi người này. Tề Hạ nhìn Tề Mông một chút, Tề Mông liền không dám lại nói cái gì. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại Kỳ Lân phòng đấu giá lối vào chỗ, nhìn xem người hầu bóng lưng rời đi, theo bản năng sờ lên mình kia đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt nhỏ. Cấp thấp dịch dung dược thủy tác dụng không tệ, tuy nói có tác dụng trong thời gian hạn định ngắn như vậy một chút, nhưng lại vừa vặn phù hợp nhu cầu của nàng, 3 giờ đầy đủ hắn đem đồ vật ủy thác ra ngoài, càng nhiều có tác dụng trong thời gian hạn định, hắn còn thật không biết muốn làm sao đỉnh lấy gương mặt này về Chu Tức Thế Gia. Hiện tại Thẩm Viêm Tiêu, khuôn mặt so với bản thân bề ngoài xấu xí, hơi khá hơn một chút, không chỉ có làn da trắng nõn một chút, liền ngay cả ngũ quan cũng có biến hóa không nhỏ, cả người nhìn dù không coi là nhiều mỹ lệ, ngược lại cũng tính được là thanh tú, lại thêm hắn tận lực mặc vào một thân nam trang, nhìn tựa như là cái trai trai tiểu thiếu niên đồng dạng, bất quá vì che giấu hai mắt người, Thẩm Viêm Tiêu rất triệt để tại mình dạy nhỏ từ bên trong tăng thêm một khối tăng cao đệm. Loại này xã hội văn minh bên trong mới bị người phát minh ra đến đồ vật, ở cái thế giới này rất là dùng tốt. Hiện tại hắn không chỉ dung mạo cùng giới tính cải biến, liền liền thân cao đều lên một chút biến hóa, đoán chừng coi như cùng với nàng thân cận nhất Thẩm Tư Vũ từ bên người nàng đi qua, cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Không bao lâu, tiến đến báo cáo người hầu liền gãy trở về, mời nàng tiến phòng đấu giá phòng khách riêng trao đổi cụ thể công việc. Thẩm Viêm Tiêu đi theo người hầu tiến về phòng khách riêng, trên đường đi con mắt của nàng lại một khắc cũng không ngừng lại đảo qua chung quanh lui tới đám người hầu, ánh mắt lấp lóe lướt qua từng kiện bị đám người hầu mang đến phòng trước chờ đợi bán đấu giá đồ vật. Loại này có thể xem không thể cầm cảm giác, để bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng Thẩm Viêm Tiêu rất là ngứa tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Kỳ Lân phòng đấu giá 3. Rốt cục đi tới sau trước cửa phòng, người hầu gõ cửa một cái cửa phòng, đang nghe một tiếng lười biếng thanh âm về sau, lúc này mới mở cửa phòng đưa tay mời Thẩm Viêm Tiêu đi vào. Vừa mới tiến phòng khách riêng, Thẩm Viêm Tiêu liền thấy cái kia như là mèo con đồng dạng ngồi tại trên ghế da hổ thiếu niên tuấn Mỹ, mỉm cười hai con ngươi như là hội tụ tinh thần sáng chói, như có như không ý cười treo ở thiếu niên khoe miệng, vẻ vải một tay bám lấy cái cằm, như là buổi chiều nằm tại trên ban công phơi nắng mèo con. Tề Hạ khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu thời điểm cũng rõ ràng sửng sốt một chút, rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia người hầu muốn nói hắn là tiểu khách nhân. Thân thể gầy yếu bao khỏa tại một mạc quần áo phía dưới, trên gương mặt thanh tú cặp kia thanh tịnh hai con ngươi lóe ra chưa nhân sự ngây thơ cùng thuần chân, liền thân cao mà nói, trước mắt tiểu gia hỏa chỉ sợ vẫn chưa tới bờ vai của mình, tối đa cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ, khó trách sẽ bị nói thành là tiểu khách nhân. Chào ngài, ta là người phụ trách nơi này Tề Mông, không biết vị khách nhân này có đồ vật gì cần ủy nhờ chúng ta Kỳ Lân phòng đấu giá bán ra. Tiếp đai khách nhân loại chuyện này Tề Mông đương thật không dám làm phiền Tề Hạ tự mình mở miệng, hắn lập tức lấy ra Kỳ Lân phòng đấu giá người phụ trách khí thế. Khách khí nói, à, ta chỗ này có một nhóm châu báu cùng kim khí muốn ủy thác các ngươi bán ra, không biết muốn làm thứ gì thủ tục. Rất cảm giác kỳ quái, mặc dù trước mắt trung niên nhân cho nàng vững vàng ra trần cảm giác, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại theo bản năng cho rằng ngồi ở một bên tên thiếu niên kia, mới là nơi này quyền nói chuyện lớn nhất một cái kia. Thế Mông cười nói, không biết là cái gì kim khí cùng châu báu. Vị khách nhân này hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta Kỳ Lân phòng đấu giá. Đối với chúng ta bên này quy củ khả năng không hiểu rõ lắm. Chúng ta Kỳ Lân phòng đấu giá rất ít đấu giá kim khí cùng châu báu, trừ phi là cực kỳ chân quý, chúng ta mới có thể phá lệ bán ra. Kỳ Lân phòng đấu giá cỡ nào quy mô, nếu như tùy tiện một điểm nhỏ đồ chơi đều có thể cầm đến bán đấu giá, chỉ sợ lại mở rộng gấp 10 cũng không đủ dùng. Huống chi, bình thường xa xỉ phẩm tại cái khác trong phòng đấu giá liền có thể tìm được, bọn hắn Kỳ Lân phòng đấu giá nhưng cho tới bây giờ không thích tiếp nhận hàng thông thường. Nếu không phải chân bảo tùy tiện không thu, nếu không cũng sẽ không ngồi lên đế đô tam đại phòng đấu giá một trong vị trí bên trên tới. Thẩm Viêm Tiêu sững sờ, hắn ngược lại thật không biết Kỳ Lân phòng đấu giá quy củ, mặc dù lấy ánh mắt của nàng, thuận tới những vật này bất luận là công nghệ vẫn là phẩm chất đều 10 phần không tệ, nhưng là cũng không biết thế giới này bình phán tiêu chuẩn gì dạng. Cái này, ta cũng không rõ ràng, ta lấy ra ngươi tự mình xem đi. Lười nhắc nghĩ những chi tiết này, Thẩm Viêm Tiêu dứt khoát mở ra trên ngón tay nạp giới. Đem đồ vật bên trong một mạch đổ ra. Tề Mông muốn cho rằng như thế cái tiểu gia hỏa, tối đa cũng liền lấy ra cái 2-3 kiện đồ vật liền đã rất không được rồi. Thế nhưng là theo trong nạp giới kim khí, bảo thạch liên tiếp không ngừng chút xuống, trên mặt đất hình thành một đống núi nhỏ, Tề Mông ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy kim khí cùng bảo thạch, coi như đều là cấp thấp phẩm chất cũng có thể thay đổi một bút tiền không nhỏ. Mà lấy Tề Mông độc các ánh mắt đến xem. Những cái kia rơi là tả trên đất kim khí không có chỗ nào mà không phải là xuất từ danh gia chi thủ hoàn mỹ tác phẩm, mà những cái kia tùy chỗ lăn xuống bảo thạch càng là từng cái phẩm chất thuần túy, tuyệt đối là tầng cao nhất châu báu. Dạng này một nhóm khổng lồ xa xỉ phẩm, lại là từ một cái có chút phổ thông tiểu gia hỏa lấy ra, quả thực để cho người ta có chút giật mình. Chương 31, lại tìm mục tiêu, 1. Tề Mông nhìn lướt qua Thẩm Viêm Tiêu trên thân kia một mạc không thể lại một mạc quần áo, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Những thứ này xa xỉ phẩm một cái giá trị mặc dù khách quan, nhưng là đặt ở trong Kỳ Lân phòng đấu giá cũng coi như không lên cái gì. Thế nhưng là số lượng cải biến chất lượng, trước mắt cái này một đôi tối thiểu trên 100 kiện xa xỉ phẩm, đủ để đạt tới một cái con số kinh người. Tiểu quỷ này đến cùng từ đâu tới những vật này? Tề Mông trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu lộ ra, Kỳ Lân phòng đấu giá từ bất quá hỏi ủy thác vật phẩm lai lịch, còn nữa, lúc trước hắn cũng đã gặp không ít tay cầm chân bảo khách nhân, ăn mặc cực kỳ một mạc. Hơn phân nửa cũng là vì che giấu hai mắt người. Chỉ chút này, ngươi nhìn phù hợp không thích hợp đi. Thẩm Viêm Tiêu đoán không được thế giới này giá trị quan, cũng không biết Kỳ Lân phòng đấu giá tiêu chuẩn, chỉ có thể chậm đợi Tề Mông giám định. Nếu như Kỳ Lân phòng đấu giá thật không tiếp nhận những vật này, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể từng nhóm đem những vật này chút ít ném đến cái khác phòng đấu giá đi, mà lại vì tránh đi chu tức thế gia thay mắt, hắn nhất định phải càng cẩn thận, cứ như vậy, chẳng những vơ vét của cái tốc độ sẽ rõ hiển hạ xuống, mà lại cũng sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Tề Mông nhẹ gật đầu, hô mấy cái kim khí giám định sư cùng châu đáo giám định sư tiến đến, đối trước mắt cái này đống châu đáo tiến hành giám định. Không ngoài sở liệu, những cái kia kim khí cùng châu đáo mỗi cái đều là cực kỳ thượng đẳng phẩm chất, bực này phẩm chất chân phẩm, Tề Mông cũng chỉ tại Kỳ Lân thế gia bản trong nhà gặp qua. Chỉ bất quá, giá trị của những thứ này 10 phần chân quý, chỉ là cái này mấy khối bảo thạch có chút mài mòn, có vẻ như cũng không phải là đơn độc thành phẩm, càng giống là một kiện thành phẩm một bộ phận. Châu đáo giám định sư cầm trong tay mấy khỏa lớn chừng ngón cái bảo thạch nói. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem châu đáo giám định sư trong tay kia mấy khỏa bảo thạch, yên lặng hồi tưởng chính mình lúc trước đưa chúng nó từ thẩm cảnh đồ trang sức dương bên trên đánh xuống đến tình cảnh. Kia những vật này là không có thể ở chỗ này đấu giá. Loại này dâu ria chi tiết vẫn là trực tiếp bỏ qua tương đối tốt, hắn càng để ý là Kỳ Lân phòng đấu giá có thể hay không tiếp nhận hắn nhóm này đồ vật. Tề Mông thân là Kỳ Lân phòng đấu giá người phụ trách, tự nhiên sẽ chính xác đánh giá nhóm này đồ vật giá trị. Liên tiêu chuẩn mà nói, nhóm này đồ vật chỉ có thể miễn cưỡng đủ bên trên Kỳ Lân phòng đấu giá tiêu chuẩn, có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng là hắn để ý là, tên này tiểu thiếu niên thế lực sau lưng. Có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy xa xỉ phẩm, tuyệt đối không phải bình thường tầm thường nhân gia có thể làm đạt được. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tề Mông cười nói, có thể, vị khách nhân này nếu có thời gian, hiện tại liền có thể cùng ta đi ký hiệp nghị. Nhóm này đồ vật chúng ta sẽ mau chóng vì ngươi an bài đấu giá. Được rồi. Thẩm Viêm Tiêu gật gật đầu. Không thể không nói Kỳ Lân phòng đấu giá hiệu suất làm việc cực cao. Không đầy một lát Tề Mông liền cùng Thẩm Viêm Tiêu ký đã đặt xong hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản. Kỳ Lân phòng đấu giá phụ trách đấu giá Thẩm Viêm Tiêu ủy thác đồ vật. Đang đấu giá kết thúc về sau thu lấy 10% lợi nhuận. Còn lại đều sẽ thanh toán cho Thẩm Viêm Tiêu. Tại ký kết xong hiệp nghị về sau, Thẩm Viêm Tiêu lại cũng không tính trực tiếp thu lấy đấu giá về sau phí tổn, mà là đồng tề được thương lượng, phải chăng có thể mượn từ Kỳ Lân phòng đấu giá đưa nàng đấu giá đoạt được, mua sắm số lượng nhất định cấp thấp tinh hạch. Ngài nhất định phải đem những số tiền kia đều đổi thành tinh hạch sao? Y theo trước mắt tính ra, ngài nhóm này đồ vật đấu giá kết thúc về sau tổng ngạch, nếu như hối đoái thành cấp thấp tinh hạch, chỉ sợ muốn có mấy ngàn nhiều. Tề Mông không thể không nhắc nhở vị này tiểu khách nhân, duy nhất một lần toàn bộ mua sắm tinh hạch, vậy sẽ là một cái 10 phần khổng lồ số lượng. Lại tinh hạch tác dụng cũng không lớn, sẽ rất ít có người đại lượng mua vào. Chương 32, lại tìm mục tiêu, 2. Thẩm Viêm Tiêu cười, hơn ngàn tính là gì? Hắn muốn tinh hạch số lượng nhiều đạt 3 vạn, cái này hơn ngàn con số đối nàng mà nói căn bản chính là không tính là cái gì. Ta xác định, về phần Kỳ Lân phòng đấu giá hẳn là thu lấy tiền thuê, ngươi có thể mình vạch ra đi. Đối với phương diện buôn bán sự tình, Thẩm Viêm Tiêu là người ngoài ngành, hắn tin tưởng lấy Kỳ Lân thế gia thanh danh, căn bản sẽ không ham trong tay nàng chút tiền ấy. Đã cô chủ đều xác định như vậy, Tề Mông đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, lại ký tên một phần hiệp nghị về sau, Thẩm Viêm Tiêu mục đích lần này xem như viên mãn hoàn thành. Chỉ bất quá, để hắn có chút hiếu kỳ, là cái kia một mực ngồi ở phía sau trong sảnh, từ đầu đến cuối dùng một bộ hứng thú nồng đậm ánh mắt đại lượng nàng thiếu niên. Coi như hắn dịch dung về sau dung mạo so trước đó tốt lên rất nhiều, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể coi là được thanh tú, cùng tên thiếu niên kia so ra căn bản chính là cách biệt một trời. Nếu như nói đối phương là cái nữ tính, hắn có lẽ còn có thể hiểu thành đối phương đối dung mạo của nàng có chút hứng thú. Thế nhưng là, hắn rõ ràng là cái so với nàng đẹp mắt vô số lần mỹ thiếu niên. Ngươi nói ngươi cái mỹ thiếu niên, không có việc gì không nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn cái này tiểu thanh tân cùng giới làm cái gì. Tính toán cấp thấp dịch dung dược thủy thời gian cũng nhanh đến, Thẩm Viêm Tiêu vô ý lưu thêm, đồng tề được khách khí hai câu, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Tề Hạ đưa mắt nhìn kia vội vã rời đi thân ảnh gầy nhỏ, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Tam thiếu. Tề Mông nghi hoặc nhìn Tề Hạ đột nhiên xuất hiện ý cười, có chút đáy lòng run rẩy. Tề Hạ huệ vải liếc hắn một cái nói, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này mang tới đồ vật như thế nào? Tam thiếu đây là tại khảo nghiệm nhãn lực của hắn. Tề Mông lập tức treo lên 12 vạn phần tinh thần nói, đồ vật đều là thượng hạng phẩm chất, có thể một lần xuất ra khổng lồ như vậy số lượng xa xỉ phẩm, vị khách nhân này địa vị tất nhiên sẽ không quá nhỏ, cho nên thuộc hạ lúc này mới cả gan tiếp nhận cuộc mua bán này. Mà lại căn cứ hắn sau cùng yêu cầu, dạng này đại lượng mua vào tinh hạch, nhất định có tác dụng đồ, khổng lồ như vậy số lượng tinh hạch, cho dù là bên trên trăm người cũng vô pháp tiêu hao, chỉ sợ là cái đại gia tộc nào đó muốn âm thầm thu mua cấp thấp tinh hạch, dùng để rèn luyện thủ hạ thành viên. Tế Mông phân tích 10 phần có đạo lý, tinh hạch chỗ tốt ngay tại ở giá cả rẻ tiền, mà cấp thấp tinh hạch mặt trái hiệu quả không cao, rất thích hợp dùng tại một chút không cách nào đại lượng sử dụng ma hạch hợp thành vũ khí gia tộc, dùng để rèn luyện thủ hạ thành viên. Tề Hạ nghe xong, chỉ là cười cười, Mạn Bất Kinh Tâm nói, địa vị là không nhỏ. Số lượng khổng lồ đỉnh cấp xa xỉ phẩm, tuyệt không tầm thường nhà giàu sang nhưng phải, thả mắt nhìn đi kia một đống kim khí bên trong rất nhiều, đều đủ để cùng trong phòng của hắn những cái kia đồ chơi nhỏ cùng so sánh, bực này phẩm chất kim khí, toàn bộ Long Hiên Đế Quốc cũng chỉ có 3-4 nhà tiệm vàng có thể chế tác được, mà những thứ này tiệm vàng thành phẩm phần lớn đều tiến vào trong đế đô các cái trọng yếu thế lực, trong đó là thuộc ngũ đại thế gia chiếm tỷ lệ nặng nhất. Bất quá, lấy ngũ đại thế gia tài lực, căn bản không đến mức đấu giá những thứ này kim khí đem đổi lấy tài phú. Tề Mông phán đoán không có sai, chỉ là hắn bỏ sót một điểm, những cái kia bị xem nhẹ không trọn vẹn bảo thạch, mặc dù phẩm chất không tầm thường, nhưng là có gia tộc nào người sẽ đem những này không trọn vẹn đồ vật đặt ở một đống trong xa xỉ phẩm đi ra bán. Tề Hạ khỏe môi câu lên một vòng thú vị ý cười, đối với những thứ này lai lịch, đã đoán 7-8 phần. Phải lấy được bực này phẩm chất cùng bực này số lượng xa xỉ phẩm, tiểu tử kia kỹ thuật coi là thật không tầm thường a. Chương 33, lại tìm mục tiêu, 3. Hài lòng hoàn thành thứ nhất bút kim giao dịch, Thẩm Viêm Tiêu trở lại Chu Tức Thế Gia tâm tình phá lệ tốt, liên tiếp đằng sau mấy ngày, tại ma pháp cùng đấu khí bên trên tu luyện cũng phá lệ hài lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, Thẩm Gia Di rốt cục khôi phục khỏe mạnh, chỉ là chính như hắn hôm đó uy hiếp Thẩm Viêm Tiêu lời nói, hừng hực liệt hỏa đốt rủi nàng tất cả tóc cùng lông mày, hiện tại Thẩm Gia Di đầu tựa như là một cái trứng gà đồng dạng, ngoại trừ ngũ quan bên ngoài, khắp nơi trùi lủi. Cái này khiến thích trưng diện Thẩm Gia Di triệt để hỏng mất, cả ngày kêu khóc không ngừng, ngay cả cửa phòng cũng không nguyện ý bước ra một bước. Về phần ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Thẩm Gia Di là cắn chặt căn bản không chịu nói, cái này khiến Thẩm Nhạc Hữu Tâm tìm Thẩm Viêm Tiêu phiền phức cũng không có phương có thể ra tay. Chỉ có thể tấp nập vào xem từng cái phòng đấu giá, trọng kim vua xuống có thể nhanh chóng sinh trưởng lông tóc dược tề, tốt đến cứu vớt Thẩm Gia Di viên kia trần trùng trục sọ não. Thẩm Phong không khỏi mời Thánh Quân một chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn, lập tức liền sai người đem Tuyết Linh Hồ mang đến thần vực, không bao lâu liền nhận được thần vực tin tức truyền đến. Tiếp qua 10 ngày, Thần vực Thánh Quân đem tự mình tiến về Long Hiên Đế Quốc, giá lâm Chu Tước Thế Gia vì bọn họ tỉnh lại Chu Tước. Tin tức này, để Chu Tước Thế Gia trên dưới vui đến phát khóc. Trăm năm qua gian nan khổ cực, rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Tất cả mọi người tại trong 10 ngày này lấy ra 12 vạn phần tinh thần, khó gặp đồng tâm hiệp lực chỉnh hợp Chu Tước Thế Gia trên dưới, tốt bảo đảm tại Thánh Quân giá lâm ngày đó có thể cho Thánh Quân một cái cực tốt ấn tượng. Về phần có tư cách cạnh tranh Chu Tước quyền kế thừa Thẩm Dật Phong, Thẩm Gia Vĩ cùng Thẩm Gia Di, tức thì bị riêng phần mình phụ thân lặp đi lặp lại nhiều lần sách tới gian phòng bên trong, đóng cửa bàn giao đi. Dù sao cái này một cơ hội duy nhất, đối mấy người bọn hắn mà nói thật sự là rất khó khăn, một khi thành công liền có thể một bước lên trời. Lại có 10 ngày, Chu Tước Thế Gia liền sẽ nên đón một lần khác đỉnh phong, nặng ủng mất đi đã lâu vinh quang. Về phần cùng Chu Tước hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào Thẩm Viêm Tiêu, Thánh Quân có tới hay không cùng với nàng có quan hệ gì. Mọi người đều bận điệu, hắn càng mừng rỡ hơn thanh nhàn. Cả ngày khổ tâm tu luyện ma pháp cùng đấu khí, dành thời gian đi một chuyến Kỳ Lân phòng đấu giá, đem Tề Mông vì nàng chuẩn bị 3,728 khỏa tinh hạch cầm về. Tại hắn đi lĩnh tinh hạch thời điểm, tự nhiên quên dịch dung, lần này hắn không tiếp tục gặp được kia tuấn mỹ thiếu niên, ngược lại là Tề Mông lấy hợp tác vui vẻ làm lý do đưa cho nàng một viên cao đẳng nạp giới, chứa đựng không gian chừng 100 mét khối. Đừng bảo là chỉ là 3,728 khỏa tinh hạch, liền xem như 3 vạn tinh hạch đến cùng lúc a. Hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay đặt vào. Đối với Tề Mông đột nhiên xuất hiện lấy lòng, Thẩm Viêm Tiêu rất là nghi hoặc, bất quá lại tiện nghi không cầm là đồ đần, huống chi Tề Mông đối thân phận của nàng hoàn toàn không biết gì cả, loại này có trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt, hắn nếu là không tiếp, liền là đồ đần. Hơn 3.000 khỏa cấp thấp tinh hoạch bị Thẩm Viêm Tiêu mang về Chu Tức Thế Gia, hắn không kịp chờ đợi đóng cửa phòng, từ kia trong nạp giới nắm một cái tinh hoạch, chuẩn bị đối một vị nào đó đại gia tiến hành ném cho ăn công việc. Nhưng rất là tiếc nuối, Tu cũng không có làm ra cái gì đặc biệt cử động, hắn vẫn tồn tại như cũ tại trong thân thể nàng. Chỉ có thể mượn từ Thẩm Viêm Tiêu hấp thu tinh hoạch bên trong lực lượng. Mắt nhìn trong tay mình tinh hoạch hóa thành từng sợi nắng sớm không có vào mi tâm của mình, Thẩm Viêm Tiêu cảm giác kỳ diệu cực kỳ. Vẹn vẹn một buổi tối, Tu liền tiêu diệt hết tất cả tinh hoạch, đáng tiếc điểm ấy số lượng, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Chương 34, Phát rổ, 1. Muốn thỏa mãn Tu khẩu vị, chỉ dựa vào ăn cỏ gần hang chỉ sợ là không được, Chu Tước Thế Gia trải qua lần trước sự kiện về sau, thủ vệ càng thêm chặt chẽ. Tuy nói điểm ấy lực lượng thủ vệ ở trong mắt Thẩm Viêm Tiêu liền là một mảnh mây bay, thế nhưng là hắn biết, nếu như lúc này tiếp tục đối Chu Tức Thế Gia ra tay, chỉ sợ khó đảm bảo Thẩm Phong sẽ không làm cái gì quá kích sự tình, dù sao Thánh Quân chẳng mấy chốc sẽ giá lâm, Chu Tức Thế Gia trên dưới không dung xuất hiện bất kỳ bỏ lỡ. Nhưng là trừ Chu Tức Thế Gia bên ngoài, có thể nhanh chóng thu hoạch được tài phú khổng lồ địa phương còn có nào đâu. Cơ hồ trong nháy mắt, Thẩm Viêm Tiêu trong đầu hiện lên một cái tuyệt diệu ý tưởng. Phóng nhãn toàn bộ đế đô, có thể cùng Chu Tức Thế Gia cùng so sánh, ngoại trừ mặt khác tứ đại thế gia, còn có ai? Thẩm Viêm Tiêu trên mặt hiện ra tà ác ý cười, nương theo lấy tà tứ tiểu dung, lấy Thanh Long Thế Gia cầm đầu Dư Thế Gia, tức sẽ nên đón cùng Chu Tức Thế Gia đồng dạng, khổ cực vận mệnh. Đối đế đâu ngũ đại thế gia mà nói, đây là một cái bấp bênh thời kỳ, kế Chu Tức Thế Gia thảm tao độc thủ về sau, Thanh Long Thế Gia, Bạch Hổ Thế Gia, Huyền Vũ Thế Gia theo thứ tự bị cái nào đó vô lương tiểu tặc vào xem. Ngoại trừ Kỳ Lân Thế Gia bên ngoài không một may mắn thoát khỏi. Lo ngại mặt mũi cùng gia tộc tôn nghiêm, bị trộm ba đại thế gia, cùng Chu Tức Thế Gia đồng dạng, đối bị trộm cắp sự tình thủ khẩu như mình, ngoại trừ chủ gia thành viên biết nhà mình bị trộm bên ngoài, ngoại nhân căn bản không người biết được. Dạng này liền tạo thành, ngũ đại thế gia ở giữa, tương hô cũng không biết cái khác thế gia cũng bị trộm tin tức, chỉ coi là nhà mình vận rủi vào đầu, không khỏi việc xấu trong nhà bên ngoài dương, thương tới thế gia uy nghiêm. Tứ đại thế gia chỉ có thể đánh rất răng hôn huyết nuốt, mặt ngoài nhìn không thấy nửa điểm phong ba, âm thầm lại là thêm phái nhân thủ đối mất đi vật phẩm hạ lạc tiến hành bí mật truy tra. Đương nhiên, bọn hắn tất cả mọi người truy tra mục tiêu đều tự động lướt qua cùng là ngũ đại thế gia một trong, Kỳ Lân Thế Gia phòng đấu giá. Nếu như thảm bị thương nặng bốn cái gia tộc, có thể bình tâm tĩnh khí ngồi cùng một chỗ thảo luận, như vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện, bọn hắn bốn nhà phát sinh trộm cướp sự kiện có kinh người tương tự điểm. Chỗ mất đi vật phẩm toàn bộ đều là một chút có giá trị không nhỏ kim khí cùng bảo thạch, nhưng là những vật này mặc dù đáng tiền, lại cũng không đối từng cái thế gia tạo thành tổn thương gì, ngược lại là từng cái trong gia tộc cất giữ kỳ chân dị bảo, bây giờ đều an an ổn ổn thả ở nhà trong khố phòng, không hề động một chút nào. Bất quá qua chiến dịch này, từng cái thế gia giống như chim sợ cảnh cong, đồng thời đối các nhà khố phòng tăng lên gấp 3 kinh lịch. Ai biết cái tiểu tặc kia trước đó có phải hay không chỉ là đến giấm điểm, không chuẩn bị lần sau tới liền không có như thế nhân từ nương tay, bọn hắn trong khố phòng đồ vật, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành, ném một cái liền đủ để bọn hắn nôn ra máu 3 lít. Tứ đại gia tộc tại lo sợ bất an bên trong vượt qua cái này đến cái khác ngày đêm, cái kia vô lương tiểu tặc tựa như là biến mất đồng dạng, không còn có ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ngược lại là Kỳ Lân phòng đấu giá Tề Mông, trong đoạn thời gian này tiếp thủ Thẩm Viêm Tiêu đưa tới một nhóm lại một nhóm xa xỉ phẩm. Nhìn xem chồng chất như núi vàng bạc châu báu, Tề Mông thực tình có loại khóc không ra nước mắt xúc động, lấy vị khách nhân này trong khoảng thời gian này đưa tới vàng bạc châu báu, đã nhanh muốn cùng Kỳ Lân Thế Gia bên ngoài bái phòng xa xỉ phẩm ngang nhau, nhìn qua che giả măng mọc đưa tới xa xỉ phẩm, Tề Mông thật muốn lôi kéo vị khách nhân này tay, khẩn cầu hắn có thể hay không đổi ít đồ đưa tới, lại bán như vậy xuống dưới, trong đế đâu người đều muốn coi là Kỳ Lân phòng đấu giá muốn đổi. Thành xa xỉ phẩm bán hộ điểm rồi. Chương 35, Phát rổ, 2. Thẩm Viêm Tiêu lúc trước đối Chu Tức Thế Gia ra tay, ra ngoài thỏ không ăn cỏ gần hang lý luận, chỉ là tiểu thí thân thủ, không có hạ nhẫn tâm bóc lột quá nhiều. Nhưng là đối với cái khác ba đại thế gia, kia lại khác biệt. Cái kia thủ đoạn, thật sự là nhạn qua nhổ lông. Hung tàn chỉ số chi cao, khiến người giận sôi. Tỷ như Thanh Long Thế Gia nào đó vị thiếu gia đầu giường treo cái kia thanh thất tinh bảo kiếm, xa hoa trên vỏ kiếm từ chói mắt bảo thạch đến mạ vàng kim sức đều bị quát không còn một mảnh. Lại tỉ như Bạch Hổ Thế Gia một vị nào đó phu nhân trong sảnh bạch ngọc bàn cờ, từ quân cờ đến bàn cờ toàn bộ không cánh mà bay, liền ngay cả trang quân cờ hai cái hoàng kim chế tạo trang quân cờ hộ, cũng bị người đem thuần kim cái nắp bắt đi. lại tỉ như huyền vũ thế gian nào đó vị tiểu thư treo nơi cánh tay cùng trên cổ xanh đậm thủy tinh liên. Phải biết, dây chuyền kia cùng vòng tay, đều là huyền vũ thế gian nào đó vị tiểu thư thành niên lễ vật, tắm rửa lúc ngủ đều chưa từng rời khỏi người, kết quả ngủ một giấc cứ như vậy cho người ta cầm đi, tiến tới mà thôi suy luận ra, cái kia táng tận thiên lương tiểu tặc là trực tiếp từ vị tiểu thư kia trên thân, tự tay gỡ xuống. Chuyện này trực tiếp dẫn đến một vị nào đó trong trắng vô cùng tiểu thư, trong tuyệt vọng kém chút đập đầu chết tại mình đầu giường, một bảo đảm trong sạch, cuối cùng vẫn là bị huyền vũ thế gia gia chủ ngạnh sinh sinh cản lại, thậm chí trong âm thầm hạ lệnh, một khi phát hiện cái tiểu tặc kia, cắt không thể giết chết, nhất định phải mang về phủ thượng. Đây là nào đó vị tiểu thư muốn gả cho tiết ấu. Tóm lại, trong mấy ngày này tam đại gia tộc bên trong gà bay chó chạy, loạn thành một bầy, toàn bởi vì cái nào đó vô lương tiểu tặc vơ vét của cải phát rổ. Cũng chính là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu cái này ba lần xuống tay độc ác, đến mức mượn nhờ cái này ba lần ra tay, trong tay nàng chữ hàng tinh hoạch số đã cao tới hơn 2 vạn khỏa, tăng thêm trước đó bị tu tiêu diệt hết hơn 2.000 khỏa, khoảng cách 3 vạn đại quan chỉ kém 5.000 mà thôi. Mắt thấy hơn 2 vạn khỏa tinh hoạch bị tu hấp thu, Thẩm Viêm Tiêu tâm giống như 3 tháng mặt trời rực rỡ, sán lạn như hoa. Nhìn xem trên cánh tay phong ấn, Thẩm Viêm Tiêu cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, lại qua không được mấy ngày, hắn liền có thể góp đủ 3 vạn tinh hoạch ném cho An Tu đại gia, giải khai tầng thứ 2 phong ấn, ngửa mặt lên trời sói cười chẳng cảnh. Bất quá, cái này mua sắm cuối cùng 5.000 khỏa cấp thấp tinh hoạch tiền có người nào trả. Kỳ Lân thế gia hắn là không suy tính, mặc dù nghe đồn Kỳ Lân thế gia phú khả địch quốc, nhưng là hắn tổng không tốt trộm người ta đồ trong nhà, lấy thêm đến người ta mở phòng đấu giá đi bán A. Về phần cái khác 4 nhà, xen vào trước đó hắn ra tay quá ác, xem chừng trong thời gian ngắn. Trên người bọn họ có thể lột xuống chất béo cũng không nhiều, cho nên trực tiếp lướt qua. Như vậy, phóng nhãn toàn bộ đế đô, có thể làm cho hắn một lần ra đủ vốn, chỉ sợ chỉ có một chỗ. Hoàng cung. Xa trong vương cung một vị nào đó đỉnh đầu bảo thạch vương miệng lão đầu, đột nhiên dùng mình một cái. Rất đáng tiếc, Thẩm Viêm Tiêu còn chưa kịp đưa nàng tội ác móng đuốt vươn hướng hoàng cung, thần vực thánh quân đội ngũ, liền đã lái vào Long Hiên đế quốc đế đô. Thần vực thánh quân đến, kinh động đến trong đế đô tất cả quyền quý. Từ Long Hiên đế quốc đế vương, cho tới phổ thông bách tính, đều bởi vì thánh quân đến mà kích động không thôi. Thần vực là cái cực kỳ kỳ lạ tồn tại, nó cũng không thuộc về quang minh đại lục bất kỳ một quốc gia nào, độc lập chiếm hữu lấy gần biển một mảnh thổ địa, diện tích không lớn, cũng không có khổng lồ quân đội làm vũ lực cam đoan. Thế nhưng là thần vực tồn tại, lại là bất kỳ một quốc gia nào cũng không dám có chỗ dị nghị. Chương 36, Phát rổ, 3. Thần vực bên trong không có phổ thông bách tính. Thần vực bên trong tất cả mọi người bị ngoại nhân xưng là thần sứ, mỗi một người bọn hắn đều có để cho người ta sợ hãi than thực lực. Đừng bảo là một chi quân đội, coi như quang minh đại lục vài quốc gia liên thủ xuất kích, chỉ sợ đều vô pháp công phá thần vực một tầng phòng tuyến. Quang minh đại lục tất cả mọi người, đối thần vực đều ôm một loại kính sợ tâm thái. Thánh quân giá lâm, khiến cho ngũ đại thế gia dốc toàn bộ lực lượng, xếp hàng tại đế đô lối vào hoan nghênh thánh quân đến. Đương thần vực đội ngũ bước vào đế đô thổ nhưỡng. Hương thơm cánh hoa từ hai bên đường bách tính trong tay huy sái, đứng ở trên tường thành bọn thủ vệ, châm ngòi lên ngày lễ pháo hoa, du dương chu dài tiếng vang triệt toàn bộ chân trời. Tàn phá khói lửa tại thanh thiên bạch nhật phía trên nở rộ, cho dù là tại ban ngày, chịu qua ma pháp sư chi thủ pháo hoa, vẫn như cũ tách ra hào quang chói mắt. Long Hiên đế quốc đế vương tự mình dẫn đội nên đón, tại mọi người quỳ bái dưới, đem thánh quân đón vào hoàng cung. Náo nhiệt cùng ồn ào làm bạn, lại không có quan hệ gì với Thẩm Viêm Tiêu. Bởi vì hắn là chu tức thế gia sỉ nhục, cho nên nàng cũng không được cho phép xuất hiện tại thánh quân trước mặt, thế là liền bị một mình lưu tại chu tức thế gia trong phủ. Hắn có chút buồn bực ngồi ở trên giường, cũng không phải bởi vì không thể đi gặp cái gì cầu thí thánh quân, mà là bởi vì thánh quân bây giờ tiến hoàng cung, như vậy hắn đi hoàng cung mượn gió bẻ măng kế hoạch, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đương tất cả mọi người tại vì thánh quân đến vui đến phát khóc thời điểm, cái nào đó bị xáo trộn kế hoạch tiểu tặc. Lại đối cái kia nhìn chằm chằm thần côn chi danh thánh quân nghiến răng nghiến lợi. Quấy rầy người khác công tác, là 10 phần không đạo đức hành vi. Y thì theo lệ cũ, thánh quân giá lâm, muốn trước đi hoàng cung, cho nên Thẩm Phong đang tiến hành xong nghi thức hoan nghênh về sau, liền dẫn Chu Tức Thế Gia đám người về tới trong phủ. Từ Thẩm Phong, cho tới Chu Tức Thế Gia tùy tùng, trên mặt đều tràn đầy vô cùng tươi cười đắc ý. Ha ha, Thanh Long bọn hắn còn tưởng rằng thánh quân giá lâm là chuyện gì, nhìn nhà bọn hắn bộ dáng kia, nếu để cho bọn hắn biết thánh quân lần này là vì tỉnh lại Chu Tức mà đến, chỉ sợ râu mép của hắn đều muốn tức điên. Thẩm Cảnh đi theo Thẩm Phong đằng sau, nghĩ đến hôm nay cái khác tứ đại thế gia gia chủ biểu hiện, đã cảm thấy phá lệ sảng khoái. Thẩm Phong tương đối ổn trọng rất nhiều, trải qua thời gian dài, quen thuộc hỉ nộ không lộ, nhưng là đối với hôm nay chứng kiến hết thảy, vẫn như cũng là giấu không được khỏe miệng tiếu ngấn. Chớ có quá lộ liễu, ngày mai thánh quân liền sẽ đến phủ thượng của chúng ta, các ngươi nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Thẩm Phong lần nữa xác nhận. Việc quan hệ Chu Tức thế gia vinh nhục, hắn không thể không cẩn thận. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Thẩm Đoan nói. Ừm. Thẩm Phong hài lòng gật đầu, lập tức Thẩm Phong giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu đối Thẩm Đoan nói, ngươi phái chút tay chân lanh lợi thị nữ đi từ vũ nơi đó, trên tay hắn đều là chút thị vệ, không tiện vì tiểu nha đầu rửa mặt. A. Thẩm Đoan có chút nghe không hiểu, phụ thân bất thình lình, làm sao để hắn không nghĩ ra. Thẩm Phong nói, ngày mai thánh quân tới, liền muốn mang ký kết Chu Tức người ứng cử đi dung nham sơn cốc, tiểu nha đầu mặc dù tâm trí không được đầy đủ, nhưng là cũng không thể quá mức lôi thôi, không thể tại thánh quân trước mặt thất lễ. Hắn nghe được cái gì ba? Thẩm Đoán ngây người như phông đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Thẩm Phong, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Hắn liền xem như cái kẻ ngu, cũng minh bạch Thẩm Phong trong miệng nói tiểu nha đầu chỉ liền là Chu Tức thế gia sỉ nhục, Thẩm Viêm Tiêu. Chương 37, Chu Tức người ứng cử, 1. Càng làm cho khiếp sợ là, Thẩm Phong ý tứ rõ ràng là để Thẩm Viêm Tiêu ngày mai cũng gia nhập người ứng cử danh sách, cùng nhau đi tới dung nham sơn cốc. Cái này mẹ nó là đang trêu chọc hắn. Không riêng Thẩm Đoán choáng váng, liền ngay cả một bên Thẩm Nhạc, Thẩm Cảnh, Thẩm Lăng mấy người cũng choáng váng. Lão gia tử đối thằng ngốc kia cho tới bây giờ đều chưa từng thân cận, hôm nay mặt trời là đánh phía tây ra rồi. Thế mà tại cái này có quan hệ Chu Tức thế gia vinh nhục thời điểm then chốt, để thằng ngốc kia cũng đi vào tham gia một chân. Thẩm Phong đây là tú đâu? Thẩm Đoán mặt thanh, hắn thật không biết muốn thế nào tiếp câu nói này. Hắn rất muốn nói cho phụ thân, Thẩm Viêm Tiêu căn bản tiểu là cái tâm trí không hoàn toàn ngớ ngẩn. Hơn nữa còn là cái không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí phế vật, không nói đến hắn ký kết Chu Tức khả năng là không, chỉ là hắn kia ngu ngốc bộ dáng xuất hiện tại thánh quân trước mặt, phụ thân chẳng lẽ liền không sợ ném Chu Tức thế ra mà sao? Thẩm Đoán rất muốn khuyên Thẩm Phong từ bỏ cái này không thể tưởng tượng suy nghĩ, thế nhưng là Thẩm Phong căn bản không cho hắn đáp lời cơ hội, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Ngược lại là Thẩm Tư Vũ, khi đi ngang qua Thẩm Đoán bên người lúc nói, nhị bá phái tới thị nữ trực tiếp đưa đến Tiêu Tiêu trong phòng là được. Ta sau đó sẽ dẫn người tới. Lấy Thẩm Đoán cầm đầu Chu Tức thế gia đệ nhị, đệ tam nhóm, đều lấy một bộ là thế giới này điên rồi, vẫn là chúng ta điên rồi. Biểu lộ, đưa mắt nhìn kia một chiếc một sau rời đi bóng lưng. Thế giới này huyền ảo. Căn cứ đánh xì dầu làm nhiệm vụ của mình, Thẩm Viêm Tiêu một bên tu luyện một bên nói chêm chọc cười, thỉnh thoảng còn có Thẩm Tư Vũ đưa tới tinh xảo điểm tâm, thời gian trôi qua không có gì đặc biệt. Ngay tại hắn như cá gặp nước thời điểm. Lại tại Thánh Quân Giá Lâm Đế Đâu ngày thứ hai cho pha vỡ. Tiến về nhà chính trên đường, Thẩm Viêm Tiêu cúi cái đầu nhỏ đi theo nha hoàn sau lưng, không hiểu rõ, cái này Thánh Quân đến Chu Tức thế gia đến, Thẩm Phong đem mình kêu lên là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn liền không sợ hắn cái này Chu Tức thế gia sỉ nhục cho bọn hắn quang huy hình tượng cao lớn bôi đen? Giấu trong lòng nghi hoặc, Thẩm Viêm Tiêu lần nữa đi tới hắn đã từng đánh qua xì dầu nhà chính. Lần này, Thẩm Phong bên cạnh vị trí bên trên thêm một người, một bộ thánh khiết áo trắng. Màu lam nhạt tơ lụa lăn lộn ống tay áo cạnh góc, ngân sắc sợi tơ tại thuần trắng trên quần áo điểm xuyết lấy có chút đồ án, tiết kiệm mà không mất đi tinh xảo. Tuấn mỹ tuyệt luân mang trên mặt để cho người ta thư thái nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười hai con ngươi để cho người ta thân không tự kìm hãm được cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng sùng kính. Đến từ thần vực thánh quân, được thế nhân xưng là thiên thần nhi tử. Bất luận tại bất luận cái gì quốc gia, hắn đến đều lại nhận mọi người quỳ bái. Thẩm Viêm Tiêu nhanh chóng quan sát một chút trên thế giới này lớn nhất thần côn, túi thấp đầu, tiếp tục làm mình tiểu bạch si. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại hắn tiến vào nhà chính một khắc này, ngồi tại hai bên trái phải Chu Tức con em thế gia nhóm bay vụt mà đến ánh mắt, chính không chút nào che giấu từ trên người nàng không ngừng đánh giá. Thẩm Gia Di đứng sau lưng Thẩm Nhạc, đã từng xinh đẹp dung nhan hiện tại nhàn có chút tái nhợt, dù nhưng đã tỉ mỉ cách gian mặc qua một phen, nhưng như cũ không thể che hết kia một tia chật vật. Tóc dài đen nhánh sớm đã thành quá khứ thức, liên tiếp mấy ngày dùng đến thúc đẩy sinh trưởng lông tóc dược tề, đầu của nàng bên trên cuối cùng là mọc ra một chút sợi tóc, chỉ là kia chiều dài, tối đa cũng bất quá là nửa chỉ tả hữu, lại thế nào tỉ mỉ quản lý, đè vào đầu của nàng bên trên, cũng giống đủ. Một đoàn ổ gà, nghĩ một cái chọc lông sư tử con, để cho người ta buồn cười. Ánh mắt của nàng gắt gao chăm chú vào Thẩm Viêm Tiêu trên thân, hắn sẽ không quên mình bây giờ bộ này thê thảm bộ dáng đều là bái ai ban tạo. Chương 38, Chu Tước người ứng cử, 2. Có trời mới biết, đương hắn biết mình thế mà muốn lấy dạng này một bộ hỏng khuôn mặt xuất hiện tại thánh quân trước mặt thời điểm, kém chút không có xấu hổ đập đầu chết. Nữ nhân quan tâm nhất chính là dung mạo của mình, huống chi là Thẩm Gia Di dạng này tâm cao khí ngạo đại tiểu thư, nghĩ đến tại Chu Tước thế gia lớn lên hắn, khi nào nhận qua dạng này nhục nhã. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Phong mệnh lệnh, Thẩm Gia Di chỉ sợ sớm đã xách cán đao Thẩm Viêm tiêu chặt thành thịt muối. Càng làm cho hắn nghĩ không hiểu sự tình, bây giờ Thánh Quân giá lâm, trọng đại như vậy thời gian bên trong, cái này Chu Tức thế gia sỉ nhục, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phảng phất cảm thấy nữ nhi phẫn nộ, Thẩm Nhạc lông mày cũng hơi nhíu lên, từ đại hôm qua Thẩm Phong tự mình hạ lệnh về sau, Thẩm Nhạc một đêm đều ngủ không được ngon giấc, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Thẩm Phong để Thẩm Viêm tiêu xuất hiện ở đây lý do. Phải biết Thẩm Viêm tiêu tâm trí bất quá một cái 4 tuổi hài đồng trình độ, cho dù không khóc không náo, nhưng là cũng phần lớn nghe không hiểu người khác ý tứ, vạn nhất tại Thánh Quân trước mặt náo ra cái gì cho cười, chẳng phải là muốn mất hết. Chu Tước thế ra mặt. Mọi người tại đây, ngoại trừ không rõ tình huống Thánh Quân, cùng ra lệnh Thẩm Phong cùng thi hành mệnh lệnh Thẩm Tư Vũ bên ngoài, tất cả mọi người bởi vì Thẩm Viêm tiêu xuất hiện như mày. Tất cả mọi người đang lo lắng, cái này Chu Tước thế ra sỉ nhục có thể hay không tại Thánh Quân trước mặt ném ra tộc mình mặt. Ngày bình thường, đừng bảo là tham gia bất kỳ gia tộc nào hoạt động, liền ngay cả mỗi nguyệt gia tộc liên hoan hoạt động, đều không ai nguyện ý đem cái này không còn gì khác ngớ ngẩn kêu lên, ngoại trừ Thẩm Tư Vũ trở về thời điểm sẽ mang theo tên ngu ngốc này xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên ngoài, tất cả mọi người theo bản năng quên lãng tên ngu ngốc này tồn tại. Ai cũng không muốn bởi vì sỉ nhục này, mà cho Thánh Quân lưu hạ bất luận cái gì ấn tượng xấu. Nhà chính bên trong bầu không khí trở nên có chút quái dị, đây hết thảy đều bởi vì Thẩm Viêm tiêu xuất hiện mà lên. Mà Thẩm Viêm tiêu từ tiến vào nhà chính về sau, liền yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cái này ngớ ngẩn chẳng lẽ muốn vẫn đứng tại Thánh Quân trước mặt khiến người chán ghét ác hay sao? Có trời mới biết, hắn tấm kia bề ngoài xấu xí mặt, đặt ở tuấn mỹ Chu Tức thế gia trong mọi người căn bản tiểu có thể dùng xấu xí không chịu nổi bốn chữ này để hình dung, dạng này một sai lầm tồn tại, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy Chu Tức thế gia người, hắn là bọn hắn sỉ nhục. Thẩm Đoán vừa muốn mở miệng để cho người ta đem cái kia không biết sống chết ngớ ngẩn kéo đến một bên, Tĩnh Tọa Thánh Quân lại đột nhiên hơi mở miệng cười nói, vị này chính là Chu Tức thế gia thất tiểu thư sao? Thanh âm kia ôn nhuận êm tai, như là một vũng ấm áp nước suối, chảy qua trong lòng mọi người. Đúng vậy. Thẩm Phong gật đầu đáp. Tiêu Tiêu tâm trí không đủ, nếu có bất kính chỗ, còn xin Thánh Quân thứ lỗi. Thánh Quân cười lắc đầu. Ta nhìn hài tử rất chợp mắt duyên. Thánh Quân lời này vừa nói ra, để nguyên bản lo lắng Thẩm Viêm tiêu cho Chu Tức thế gia bôi đen đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nghe được cái gì? Thánh Quân đại nhân lại còn nói tên ngu ngốc này hợp mắt của hắn duyên. Nhìn ngang nhìn dọc, Thẩm Viêm tiêu dung mạo cũng là loại kia ném đến trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra loại hình, đứng tại Chu Tức thế gia trong nhóm người này, càng là một loại gà lập hạc bầy cảm giác. Nay chỗ nào sẽ để cho người cảm thấy chợp mắt duyên? Thánh Quân đại nhân thẩm mỹ quan, có thể hay không quá trọng khẩu vị một chút? Thẩm Gia Di càng là trợn tròn mắt, hắn khó có thể tin chừng mắt cái kia ngay cả hắn đầu ngón chân cũng không sánh nổi Thẩm Viêm tiêu, không thể tin được xấu như vậy bắt quái thế mà lại đạt được Thánh Quân ưu ái. Chương 39, Chu Tước người ứng cử, 3. Càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Thánh Quân vậy mà đứng dậy, chậm rãi đi tới Thẩm Viêm tiêu trước mặt, tự hạ thấp địa vị đến gập cả lưng, nhìn xem từ đầu đến cuối túi thấp xuống cái đầu nhỏ tiểu gia hỏa, ôn hòa cười nói, ngươi bao lớn tuổi rồi. Thẩm Viêm tiêu cảm thấy Thánh Quân tới gần, chỉ là làm một ngớ ngẩn, hắn nhưng nghe không hiểu Thánh Quân vấn đề, cho nên vẫn như cũ túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn thầm, đối với cái này đủ để làm cho tất cả mọi người quỳ bái Thánh Quân, tại Thẩm Viêm tiêu trong lòng chẳng qua là cái quyền thế rất lớn thần côn, đối với một cái thần côn lấy lòng, hắn càng để ý là hắn lúc nào xéo đi, để cho mình có cơ hội đi hoàng cung đem cuối cùng một bút mua sắm tinh hoạch tiền cho cầm ra. Nếu như có người biết Thẩm Viêm tiêu thời khắc này tâm lý hoạt động, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhảy ra bóp chết cái này không biết tốt xấu đồ đần. Thần vực uy vọng cao bao nhiêu, liền ngay cả Long Hiên Đế quốc đế quân đều muốn đích thân nên đón, cô gái nhỏ này chẳng những không mừng rỡ như điên, thế mà còn đầy nghị thầm để người ta thần vực lao đại sớm làm xéo đi, đây là cỡ nào để cho người ta lo lắng ý nghĩ. Khục, Tiêu Tiêu năm nay 14 tuổi. Xen vào Thẩm Viêm tiêu tâm trí tuổi tác, Thẩm Phong đành phải xách hắn mở miệng. 14 tuổi, tựa hồ có chút sớm. Thánh Quân thấp giọng thì thào một câu, sau đó lại khẽ mỉm cười nói, bất quá cũng không phải không thể, đã Chu Tức thế gia gia chủ đồng ý hắn tham gia Chu Tức người ứng cử một chuyện, bên kia không gì không thể. Người bình thường, đều là tại năm tròn 16 tuổi về sau, mới có thể tìm kiếm thuộc tại ma thú của mình, bởi vì chỉ có sau trưởng thành, một người tinh thần lực mới có thể ổn định lại, cùng ma thú ký kết khế ước là một hạng chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là tinh thần lực quá yếu, không cách nào khống chế ma thú, rất có thể sẽ bị ma thú phản vệ. Chẳng những người trên tinh thần sẽ bị thương nặng, cũng cơ hữu có thể sẽ bị phản vệ ma thú gây thương tích. lấy Thẩm Viêm Tiêu bây giờ niên kỷ, làm Chu Tước người ứng cử hơi có vẻ sớm chút. Chu Tước thế ra đời thứ ba nhóm trận tròn mắt. Hôm qua Thẩm Phong hạ lệnh thời điểm, đời thứ ba nhóm cũng không ở tại chỗ, cho nên bọn hắn cũng không biết Thẩm Viêm Tiêu cũng muốn gia nhập Chu Tước người ứng cử một chuyện. Bọn hắn vốn là cảm thấy hôm nay Thẩm Viêm Tiêu ra hiện có chút quá mức kỳ quái, thế nhưng là không nghĩ tới hiện thực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Nói đùa cái gì, hắn rõ ràng là ngớ ngẩn, vẫn là cái phế vật, dạng người này thế mà cũng có thể trở thành Chu Tước người ứng cử. Đời thứ ba bên trong, thuộc về Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ sắc mặt khó coi nhất, bọn hắn là bởi vì niên kỷ vừa mới phù hợp mới lấy trở thành Chu Tước người ứng cử, thế nhưng là cái này Thẩm Viêm Tiêu lại là chuyện gì xảy ra. Không nhưng lại ngốc lại phế, mà lại niên kỷ cũng rõ ràng nhỏ 2 tuổi. Gia Gia đây là điên rồi phải không, thế mà để sỉ nhục này cũng tham gia một chân. Thẩm Gia Di sắc mặt nhăn nhó, hắn không thể tin được mình nghe được hết thảy. Tên ngu ngốc này đoạt nàng Tư Vũ ca ca, hiện tại còn muốn đoạt Chu Tước. Hắn cho là nàng tính là thứ gì? Ba cái người ứng cử bên trong, thuộc về Thẩm Giật Phong nhất là bình tĩnh, đối với Thẩm Viêm Tiêu trở thành người ứng cử một chuyện, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, lại còn lâu mới có được Thẩm Gia Di như vậy oán hận. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Thẩm Viêm Tiêu tuyệt đối không thể có thể cùng Chu Tước ký kết khế ước, không nói đến hắn tâm trí không được đầy đủ, chỉ là hắn kia hèn mọn thực lực, liền không khả năng đạt được Chu Tước ưu ái. Phải biết, lịch đại cùng Chu Tước ký khế ước thành viên, cái nào không phải lúc ấy Chu Tước thế gia mạnh nhất tồn tại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, ngạo mạn chim nhỏ, 1. Đối với một cái liền tu luyện đấu khí cùng ma pháp tư cách đều không có phế vật, Thẩm Giật Phong căn bản khinh thường tại lo lắng. Nhiều nàng một cái lại như thế nào? Bất quá là vật làm nền phẩm mà thôi, đối với Chu Tước hắn đã là tình thế bắt buộc. Huống chi, Thẩm Viêm Tiêu mặc dù là cái phế vật, nhưng là Thẩm Tư Vũ xác thực tiền đồ không thể đo lường, nếu như có thể mượn từ đối tên ngu ngốc kia tốt, tới kéo gần Thẩm Tư Vũ cùng mình quan hệ trong đó, như vậy mình trở thành Chu Tước thế gia người thừa kế liền càng thêm làm ít công to. Cho nên mặc kệ phương diện nào, Thẩm Giật Phong cũng sẽ không đối Thẩm Viêm Tiêu trở thành người ứng cử một chuyện có chỗ chỉ trích, thậm chí hắn sẽ hảo hảo tại trong lúc này biểu hiện ra đối Thẩm Viêm Tiêu quan tâm cùng bảo vệ, lấy đạt được Thẩm Tư Vũ hảo ý. Tại tất cả mọi người bởi vì Thẩm Viêm Tiêu trở thành người ứng cử một chuyện cắn răng nghiến lợi sau đó, làm người trong cuộc Thẩm Viêm Tiêu lại trợn tròn mắt. Cái này hát là cái nào một màn? Lúc nào mình thế mà cũng bị kéo đến lần này trong nước đục. Thẩm Viêm Tiêu bó tay rồi, mặc dù nàng cũng rất muốn đem con kia nghe đồn rằng rất cường hãn Chu Tước lừa gạt tới tay, thế nhưng là nàng rất rõ ràng, lấy mình hiện nay tại Chu Tước thế gia địa vị, thấy Chu Tước so thấy đế vương cũng khó khăn. Thế nhưng là dưới gầm trời này thế mà còn có chuyện như vậy. Thẩm Phong thế mà đem nàng tính vào Chu Tước người ứng cử bên trong. Thẩm Phong có phải hay không xuất huyết não rồi? Mặc kệ Chu Tước thế gia đám người làm sao không đầy, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần là Thẩm Phong quyết định sự tình, liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường lùi. Bất mãn nhiều đi nữa hóa nghiệm, cũng chỉ có thể ngăn ở trong lòng. Tiến về Dung Nham Sơn cốc thời gian bị ổn định ở 3 ngày sau, Thẩm Nhạc bọn người đối với Thẩm Viêm Tiêu đụng tới một chuyện, mới đầu là 10 phần phẫn nộ, nhưng là rất nhanh Thẩm Nhạc đã nghĩ thông suốt. Coi như cho Thẩm Viêm Tiêu một cái tư cách lại như thế nào. Lấy thằng ngốc kia thực lực, nếu có thể cùng Chu Tước ký kết khế ước, đây chẳng phải là người trong cả thiên hạ đều có thể cùng thần thú ký kết khế ước. Nghĩ thông suốt Thẩm Nhạc, rất nhanh liền trấn an Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ, hai cái này hùng hài tử đang nghe qua phụ thân phân tích về sau, lúc này mới hơi thư thái một chút. Lại tưởng tượng, Thẩm Phong đem Thẩm Viêm Tiêu lôi ra đến chưa chắc không phải một chuyện tốt, phải biết, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ bản thân thực lực tuy nói còn có thể. Nhưng là tại Thẩm Giật Phong cái này cường đại đối thủ trước mặt, đây cũng là thành mây bay. Nếu như chỉ có ba người bọn họ tranh đoạt Chu Tước, rất có thể hai người bọn họ sẽ tại Thẩm Giật Phong cường thế xuống, thảm bại mà về, đến lúc đó vẫn là tại Thánh Quân trước mặt, bọn hắn chẳng phải là muốn mất hết nhà mình mặt mũi. Bây giờ có một cái Thẩm Viêm Tiêu làm hạt chót, bọn hắn coi như so ra kém Thẩm Giật Phong, cũng tuyệt đối có thể nghiền ép Thẩm Viêm Tiêu, có Thẩm Viêm Tiêu tên phế vật này, ngớ ngẩn làm vật làm nền, như vậy bọn hắn tại Thánh Quân trước mặt cũng còn có thể tìm về chút mặt mũi. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vi chỗ nào sẽ còn đoán trách Thẩm Phong đột nhiên nhét một cái phế vật tiền đến, trong lòng bọn họ đã sớm đối ra ra cử chỉ sáng suốt, mang ơn. Thẩm Gia Di, Thẩm Gia Vi hai cái này hùng hài tử âm thầm đắc ý, Thẩm Giật Phong càng là không thèm để ý lần này ngoài ý muốn. Bởi vì đối bọn hắn ba cái mà nói, Thẩm Viêm Tiêu tồn tại, chính là vì nâng đỡ bọn hắn ưu tú, có so sánh mới có đột xuất. Về phần cái kia bị tất cả mọi người cho rằng là dùng đến hạng chót Thẩm Viêm Tiêu, giờ này khắc này, chính một tay bám lấy cái cằm, có chút mở mịt ngồi trên ghế. Thẩm Phong đến cùng giáp tâm làm gì nghĩ, đem ta cho làm tới Chu Tức trước mặt. Coi như ta có thể tại Thánh Quân trước mặt cứu vãn một chút cái kia hai cái hùng hài tử mặt mũi, nhưng là nói thế nào ta cũng là Chu Tức thế gia người, ta tuyệt không cảm thấy để cho một kẻ ngu ngốc đi mất mặt, sẽ so để cái kia hai cái hùng hài tử mất mặt đẹp mắt một chút. Chương 41, ngạo mạn chim nhỏ, 2. Thẩm Nhạc đám người suy đoán, Thẩm Viêm Tiêu như thế nào lại nghĩ không ra. Thế nhưng là thân vì một người ngoài cuộc, Thẩm Viêm Tiêu lại nghĩ so Thẩm Nhạc càng sâu một tầng. Nếu như là vì để cho Chu Tức thế gia không tại Thánh Quân trước mặt mất mặt, như vậy mặc kệ đẩy không đẩy hắn ra ngoài hạng chót, cái mặt này đều tất ném không thể nghi ngờ. Hắn không đi, Thẩm Dật Phong tất nhiên sẽ không đối kia hai cái hùng hài tử khách khí, Thẩm gia Di 2 tỷ đệ bị nghiền ép là chuyện tất nhiên. Thế nhưng là coi như hắn đi, lấy nàng trước mặt người khác hình tượng, muốn trí thông minh không có trí thông minh, muốn thực lực không có thực lực, cái nào ném lên người đến, cùng kia hai cái hùng hài tử so sánh, sẽ chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, đánh tử vừa mới bắt đầu, Thẩm Viêm Tiêu liền không cảm thấy, Thẩm Phong đem mình đẩy đi ra mục đích sẽ đơn giản như vậy. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, cái này đối với ngươi mà nói đều là một cái cơ hội, làm gì xoắn suýt căn nguyên. Tu thanh âm lạnh lùng như cũ như tuyết, hắn thấy, những vật này hoàn toàn không cần cân nhắc, mặc kệ Thẩm Phong mục đích là cái gì, chỉ cần Thẩm Viêm Tiêu có cơ hội đứng tại Chu Tức trước mặt, đối với hắn mà nói liền là cơ hội trời cho. Thẩm Viêm Tiêu bĩu môi. Tu thái độ thật giống như Chu Tức vẫn như cũ là hắn vật trong bàn tay, thế nhưng là chính nàng lại đối với chuyện này không có lòng tin gì. Hắn đến thế giới này mới bao lâu, ngay cả ma thú khái niệm đều không hết sức rõ ràng, huống chi kia là cái chạm tại ma thú đỉnh chuôi thực vật thần thú. Cơ hội cũng phải đem cầm mới được, ngươi không nghe bọn hắn nói, Chu Tước đã ngủ say trăm năm, Chu Tước thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp đều không người có thể đạt được nó ưu ái, liền ta hiện tại cái thân thể nhỏ bé này tấm tự tin là một chuyện. Nhưng là mù quáng tự tin sẽ chỉ mang đến diệt vong, Thẩm Viêm Tiêu mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng là đối mặt những thứ không biết, hắn từ đầu đến cuối hết sức cẩn thận. Đây là hắn cho tới nay thói quen, có thể nhiều lần đắc thủ mà không bị bất luận kẻ nào bắt được, là một thần thâu kỹ thuật cường hãn là một chuyện, xuất thủ trước bài tập cũng là thiết yếu đồ vật. Chu Tước đối với hắn mà nói, tựa như là một cái 100 răng kéo tuyệt thế lớn kim cương, thế nhưng là cái này Mai Kim Cương hiện tại cất giữ địa phương. Lại là một cái hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua địa phương nguy hiểm. Đồ tốt rất nhiều, nhưng là có thể xác định tới tay, mới thật sự là đồ tốt. Bất quá là con chim nhỏ. Tu lạnh hừ một tiếng, đối với Thẩm Viêm Tiêu cẩn thận xem thường. Lại tới. Đối với một cá biệt ma thú cấp 8 xưng là nho nhỏ xuất sinh đại gia nào đó, xưng hô thần thú Chu Tức vì chim nhỏ. Cái này nên tính là có nhất định tán thành đi. Thẩm Viêm Tiêu im lặng nhìn Thương Thiên, bất quá sửa để trong lòng nàng tức giận một loại cảm giác. Hắn chần chờ nói, nghe ngươi một hơi này, ngươi biết Chu Tước. Tu thanh âm không có chút nào chập trùng, mang theo một loại cao cao tại thượng giọng nói, nó còn chưa xứng cùng ta biết, ta chỉ là nhận ra chủ nhân của nó thôi. Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt sáng lên. Thân phận của Tu đối nàng mà nói từ đầu đến cuối tràn đầy thân bí, liền hắn trong khoảng thời gian này đối cái này đại gia hiểu rõ, lấy Tu kia cuồng ngạo tính tình, đã nói nhận biết Chu Tước chủ nhân, vậy khẳng định liền là thật quen biết. Lại nói, con hàng này đến cùng bao lớn tuổi rồi. Chu Tước đã có 100 năm chưa từng xuất hiện tại nhân thế, Tu đã nhận biết Chu Tước chủ nhân, khẳng định như vậy là tại 100 năm trước phát sinh sự tình. 100 năm trước Tu liền đã sinh ra, như vậy hắn bây giờ chẳng phải là đã qua tuổi trăm tuổi. Thẩm Viêm Tiêu rất không muốn tin tưởng, cái kia hơi có vẻ quặng cu é tuổi trẻ nam tính thanh âm, thế mà lại là một cái tuổi qua trăm tuổi lão đầu phát ra tới. Rõ ràng nghe nhiều nhất dáng vẻ chừng 20 có được hay không. Chương 42, ngạo mạn chim nhỏ, 3. Hắc hắc. Nếu là quen biết đã lâu, ngươi ngược lại là nói một chút, kia Chu Tức là cái bộ dáng gì, cùng nó ký kết khế ước có cái gì đặc thù yêu cầu. Liền xem như hiện tại Chu Tức thế gia gia chủ Thẩm Phong, đối Chu Tức cũng là chỉ nghe tên không thấy thân, mà trong cơ thể nàng gia hỏa này, lại là thật gặp qua Chu Tước, thậm chí rất có thể cùng Chu Tước chủ nhân đời trước hết sức quen thuộc. Có như thế một cái đương thời nhất hiểu rõ Chu Tước người tại, Thẩm Viêm Tiêu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu đánh lên thần thú chủ ý. Đây chính là thần thú. Coi như hắn đối ma thú cái gì lại thế nào không hiểu rõ, chỉ riêng là nghĩ đến Chu Tước, thành gia chủ. Cái này 6 cái chữ, cũng đủ để cho hắn thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá là cái không biết tự lượng sức mình ngạo mạn chim nhỏ, so ma thú bình thường phi cầm loại lớn hơn một chút thôi. Tu nói, nếu như có thể, Thẩm Viêm Tiêu rất muốn cậy mở cái đầu của Tu xem thật kỹ một chút liên quan tới Chu Tước tin tức, đây đều là tin tức gì, cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Làm sao? Tu đại gia tựa hồ cũng không tính nói thêm cái gì, mặc cho Thẩm Viêm Tiêu như thế nào uy bức lợi dụ, vẫn không có lại tiếp tục cái đề tài này. ngược lại thúc giục Thẩm Viêm Tiêu cấp tốc tiến vào tu luyện hình thức. Tuy nói Chu Tức trong mắt hắn bất quá chỉ là dám thúi chim nhỏ, nhưng là liền cái này con chim nhỏ thực lực mà nói, muốn để cái này con chim nhỏ gật đầu quy thuận, Thẩm Viêm Tiêu ít nhất cũng phải đem ma pháp cùng đấu khí bên trong một cái tăng lên tới lục giai mới được. Không có đạt được tin tức hữu dụng, còn bị tu quất roi lấy khổ tu, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể thu lên hiếu kỳ của mình, theo lời làm việc. Bất quá trong lòng mặt, hắn nhưng lại có mình tính toán nhỏ nhặt. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục thủ khẩu như mình, ta cũng không tin, đến lúc đó ngươi sẽ vui lòng trơ mắt nhìn Chu Tức đối với người khác ôm ấp yêu thương. Trên một sợi thừng châu chấu, hắn sợ cái rổ. Năm ngày thoáng qua liền mất, sáng sớm ngày hôm nay, Chu Tước Thế Gia trước cổng chính liền đặt lấy mấy chiếc xe ngựa xa hoa. Thánh Quân đã thật sớm ngồi tại mình chuyên môn trong xe ngựa, xuyên thấu qua trong xe ngựa cửa sổ cùng Thẩm Phong gật đầu ra hiệu. Lấy Thẩm Giật Phong cầm đầu Chu Tước người ứng cử nhóm, cung kính đứng tại Thẩm Phong trước mặt, lắng nghe xuất hành trước đó, Thẩm Phong một lần cuối cùng bàn giao. Một chuyến này, quan hệ đến Chu Tước Thế Gia vinh lục, bất luận bỏ ra cái giá gì, các ngươi trong bốn người nhất định phải có một người đem Chu Tước thành công mang về. Thẩm Phong uy nghiêm nhìn trước mắt đời cháu bốn người, lần này đi xa, là lấy thần vực đội ngũ làm chủ, Chu Tước Thế Gia ngoại trừ bốn tên người ứng cử bên ngoài, chỉ riêng phần mình đập cái người hầu làm bạn tại bốn cái người ứng cử bên người. Liên bốn người này mà nói, Thẩm Giật Phong đoạt giải nhất tỷ lệ lớn nhất, hắn chẳng những kế thừa Chu Tước Thế Gia ưu tú nhất huyết thống, mà lại cũng là Chu Tước Thế Gia trăm năm qua khó gặp thiên tài, Chu Tước Thế Gia trên dưới, đều đối Thẩm Giật Phong ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ thực lực kém hơn một chút. Thế nhưng là thiên phú của bọn hắn cũng rất là không tệ, chỉ là tại Thẩm Giật Phong áp chế xuống, mới có chút bình thường. Chu Tước trăm năm chưa hiện nhân gian, ai cũng không biết Chu Tước tuyển định chủ nhân điều kiện có nào, nếu không phải y theo thực lực tuyển định, như vậy hai người bọn hắn cũng vô cùng có khả năng nhận Chu Tước ưu ái. Dù sao song sinh tử tinh thần lực, là một loại thập phần vi diệu tồn tại, hai người nếu là có tâm, đem tinh thần lực làm được hỗ trợ lẫn nhau tình trạng, chỉ sợ đơn tinh thần lực mà nói, đủ để cùng Thẩm Giật Phong cân sức ngang tài. Thâm tàng tại đáy mắt hài lòng, tại rơi vào một màn kia thân thể gầy yếu lúc sinh ra một tia biến hóa. Chương 43, Dung Nham Sơn Cốc, 1. Cùng Thẩm Giật Phong cái này ba cái tinh thần phân chấn người ứng cử khác biệt, đứng tại gần nhất Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt ngây thơ, ánh mắt tăng dã, suy nghĩ viển vông bộ dáng, căn bản chính là không có đang nghe Thẩm Phong tại dặn dò thứ gì, ngũ quan bên trong duy nhất sáng tỏ tinh xảo hai con ngươi không có chút nào định tính tả hữu dao động. Tại trên người nàng, căn bản không nhìn thấy sắp đi xa cẩn thận. Tựa như là một cái ngây thơ vô tri hài đồng, bị cứng rắn lôi đến trong chi đội ngũ này đồng dạng. Dạng này Thẩm Viêm Tiêu, đứng tại ba người khác bên người, tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Ba tuấn mỹ xinh đẹp thiếu niên thần thái sang láng, bên người vẫn đứng ở cái này bề ngoài xấu xí ngơ ngơ ngác ngác vịt con xấu xí, bộ kia hình tượng quả thực để cho người ta cảm thấy buồn cười. Thẩm Gia Di hôm nay cố ý tỉ mỉ cách ăn mặc qua một phen mới ra ngoài, hắn tận lực đứng ở Thẩm Viêm Tiêu bên người, đã tỉ mỉ tân trang qua xinh đẹp dung nhan. Tại Thẩm Viêm Tiêu bình thường nâng đỡ xuống lộ ra càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Hai người sóng vai mà đứng, giống như khác nhau một trời một vực. Tươi cười đắc ý tại Thẩm Gia Di khỏe miệng lan tràn ra, Chu Tước Thế Gia thế hệ này chỉ có hắn cùng Thẩm Viêm Tiêu hai nữ hài, Thẩm Viêm Tiêu xấu xí không thể nghi ngờ là tại nâng đỡ nàng mỹ lệ. Cho dù vô pháp tranh đoạt Chu Tước, hắn cũng muốn tại dọc theo con đường này hảo hảo để tên ngu ngốc này ăn một bữa đau khổ, tại thánh quân trước mặt mất hết mặt mũi, hảo báo hắn trước đó chịu sỉ nhục. Vâng. Thẩm Giật Phong ba người rất cung kính đáp. Lần này, chẳng những quan hệ đến Chu Tước Thế Gia có thể hay không trở lại đỉnh phong, càng là quan hệ đến bọn hắn tương lai tại Chu Tước Thế Gia địa vị, bất luận là ai, đều sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Dung Nham Sơn Cốc địa thế chính như tên của nó, tọa lạc tại số tòa núi cao ở giữa, khắp nơi đều có đốt cháy sau tàn lưu lại màu xám hòn đá, rõ ràng là mát mẻ mùa thu, thế nhưng là tại bên trong Dung Nham Sơn Cốc lại nóng bức vô cùng, cuồn cuộn nhiệt lãng từ lòng đất hiện lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái trong sơn cốc nhìn không thấy một gốc thảm thực vật, từ xa nhìn lại, giống như lục lâm ở giữa bị bổ ra một đạo khe nước, một mảnh đen kịt. Dung Nham Sơn Cốc phụ cận không có bất kỳ cái gì một chỗ người ta, Long Hiên Đế Quốc người đều biết, tại Dung Nham Sơn Cốc đừng bảo là người, liền xem như đối sinh tồn hoàn cảnh nhất không soi mói hồ sói đều không muốn ở đây ngủ lại, tại cái này hoang vu mà có khốc nhiệt địa phương, chỉ có kia khiến người dùng mình yêu thú mới có thể giấu ở loạn thạch về sau kéo dài hơi tàn. Đã từng Dung Nham Sơn Cốc cũng không tồn tại, nơi này cũng là bị một mảnh bích sắc bao trùm, thế nhưng là đường Chu Tức thần thú quyết định ngụ lại nơi này về sau, tất cả sinh mệnh đều bị Chu Tức hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, sinh cơ từ mảnh này thổ nhưỡng bên trên triệt để biến mất. Ngoại trừ Chu Tức Thế Gia mỗi đời đều sẽ phái người xem xét Chu Tức ngủ say tình huống bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào nguyện ý đặt chân cái này một mảnh tử vong chi địa. Cho dù là Chu Tức Thế gia người đến đây, mỗi một lần xem xét cũng đều sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, dung nham sơn cốc nhiệt độ cao để còn chưa đạt tới lục giai đám người không cách nào thời gian dài trú lưu, dấu kín tại trong âm u yêu thú tùy thời mà động, mỗi một lần xem xét thường thường đều sẽ có một nhóm người chết tại những cái kia hung tàn yêu thú trong miệng. Thế nhưng là dù vậy, Chu Tước Thế gia lại vẫn không muốn từ bỏ mảnh này trong lòng bọn họ bên trong thánh địa. 782 xe ngựa xa hoa chậm rãi lái vào mảnh này yên tĩnh trong sơn cốc, dẫn đầu xe ngựa rõ ràng muốn xa lớn xa hơn hậu phương xe ngựa, nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là dạng này khốc nhiệt chi địa, thế nhưng là tại cái này mấy cỗ xe ngựa bốn phía lại tản ra một tia ý lạnh, hoàn toàn không nhận nhiệt độ cao quá nhiễu. Chương 44, Dung Nham Sơn Cốc, 2. Bởi vì lần này nhập cốc can hệ trọng đại, Thẩm Phong lại xuất phát lúc liền đã làm tốt hết thể chuẩn bị, cái này mấy cỗ xe ngựa toàn bộ sử dụng huyền thiết hàn băng chế tạo chủ cán, cho dù ở nóng bức nhất địa phương, người trong xe ngựa cũng sẽ không cảm giác được một điểm khốc nhiệt. Chỉ là cái này một nhóm xe ngựa phí tổn cũng đủ để mua tòa thành tiếp theo, cho dù là màu mờ Chu Tức Thế gia, cũng chỉ có thể chế tạo ra 10 chiếc. Mà lần này, liền vận dụng trong đó 8 chiếc. Ngoại trừ nghỉ mát hàn thiết xe ngựa bên ngoài, lần này tiến về Dung Nham Sơn Cốc mỗi người đều mặc vào kháng nóng băng tàm ti giáp, bởi vì càng đến gần Chu Tức ngủ say địa phương, bọn hắn bị nhiệt độ liền sẽ càng cao, nếu như không có băng tàm ti giáp làm bảo hộ, chỉ sợ bọn họ vừa bước vào Chu Tức ngủ say chi địa, liền sẽ nơi đó nhiệt độ cao nướng thành người khô. Theo lý thuyết, tiến vào như thế một hoàn cảnh ác liệt, nguy cơ tứ phía địa phương, Thẩm Phong làm sao cũng sẽ không chỉ phái 4 tên người hầu đi theo mới là, thế nhưng là đây hết thảy đều là thánh quân ý tứ. Thần vực hết thảy đối với ngoại nhân mà nói đều là thần bí khó lường, thánh quân tỉnh lại thần thú lực lượng càng là thần vực bên trong bí mật, nếu không phải lo lắng kia 4 cái sống an nhàn sung sướng thiếu gia tiểu thư sẽ bởi vì lặn lội đường xa mà chịu không được, người của thần vực chỉ sợ ngay cả kia 4 cái người hầu đều không muốn mang lên. Về phần an toàn, thần vực là cỡ nào cường đại tồn tại, chuyến này bên trong, thần vực thần sứ chừng 18 người nhiều, huống chi tại phía trước nhất trong xe ngựa còn ngồi thần vực mạnh nhất tồn tại, thánh quân. Chớ có là phổ thông yêu thú, liền xem như cao đẳng yêu thú muốn đánh cái này một đội người chủ ý, chỉ sợ đều muốn cân nhắc một chút. Phóng nhãn toàn bộ quang mang đại lục, cũng chỉ có thần vực mới dám vỗ bộ ngực nói, tại lãnh địa của bọn hắn bên trên, ngay cả một cây yêu thú lông tóc đều không nhìn thấy. Phải biết, đẳng cấp càng cao yêu thú, trí tuệ càng cao, cao đẳng yêu thú chẳng những thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả đầu óc cũng cùng nhân loại đồng dạng thông minh. Bọn chúng quả quyết sẽ không liều mạng, đi tập kích dạng này một chi có tuyệt đỉnh cao thủ chấn giữ đội ngũ. Xe ngựa mới vừa tiến vào Dung Nham Sơn Cốc, từ trong xe ngựa bay ra nhân loại khí tức, liền đưa tới đại lượng cấp thấp yêu thú. Thế nhưng là những yêu thú này mặc dù trí thông minh rất thấp, nhưng là như cũ xa xa cảm thấy từ thứ trong một chiếc xe ngựa phát ra cường đại cảm giác áp bách. Dù cho kia thuộc về nhân loại khí tức lại thế nào thơ ngọt, đến từ bản năng sợ hãi lại nói cho bọn chúng biết, người trong xe ngựa tuyệt đối không phải có thể thỏa mãn bọn chúng ăn uống chi dục đồ ăn. Đói bụng thật lâu yêu thú, lại thế nào thèm ăn, cũng chỉ có thể xa xa trốn ở trong âm u, ngửi một chút kia đã lâu thơ ngọt chi vị, trò chuyện lấy an ủi. Thẩm Viêm Tiêu ngồi xe ngựa đi tại đội ngũ đếm ngược vị trí thứ hai, thần vực thần sứ nhóm mặc dù ngạo mạn, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đội xe đầu đuôi đều là từ bọn hắn phụ trách, phòng ngừa một ít mắt không mở yêu thú tùy tiện tập kích. Chậc chậc, nơi này cảnh tượng thật đúng là thảm, cũng bị đạn hạt nhân oanh tạc qua đồng dạng. Thẩm Viêm Tiêu xuyên thấu qua trên cửa sổ sa mỏng, quan sát đến tình huống bên ngoài. Toàn bộ trong xe ngựa cũng chỉ có một mình nàng, bị phân công cho nàng tên thị vệ kia, sớm lại xuất phát sau ngày thứ hai, liền bị Thẩm Gia Di lấy bọn thủ hạ tay không đủ lý do mượn đi. Hàng thiết xe ngựa ngựa kéo xe thất đều là bị chuyên môn chọn lựa chịu rét chinh chiến, bọn chúng sẽ tự động tùy tùng ngựa đầu đàn tiến lên, căn bản không cần bất luận kẻ nào xua đuổi. Nói cách khác, mặc kệ Thẩm Viêm Tiêu hiện tại trong xe ngựa làm cái gì, chỉ cần không xuống xe ngựa, hắn coi như trong xe ngựa lộn nhào đều sẽ không có người phát hiện. Tự nhiên không cần chú ý lời nói của mình sẽ hay không gây nên người bên ngoài kinh dị. Chương 45, Dung Nham Sơn Cốc, 3. Đối với Thẩm Gia Di lần này làm khó dễ, Thẩm Viêm Tiêu trong lòng yên lặng cho nàng điểm 100 cái tán. Làm quá tốt rồi. Có trời mới biết, nếu như muốn hắn mỗi ngày 24 tiếng, đều tại kia bày ra cái mồ nạ lỷ xả tiếu dung trang ngu ngốc lời nói, này sẽ là cỡ nào khổ cực sự tình. Cảm tạ Thẩm Gia Di ác độc, cảm tạ hắn 8 đời tổ tông. Thu, đây đều là con chim nhỏ kia làm. Duy nhất có thể lấy cùng nàng đối thoại, cũng chỉ có sống nhờ tại trong cơ thể nàng tu. Đối với tu hắn không có bất kỳ cái gì tị húy. Nam Hỏa Chu Tước, cũng chỉ có nó con xuất sinh này mới có thể như vậy tốn công tốn sức đốt cháy ra một mảnh xào huyệt. Tu tâm tình tựa hồ không tệ, cố mà làm trả lời Thẩm Viêm Tiêu vấn đề. Đốt cháy ra tổ huyệt. Ngươi không phải nói nó chỉ so với phổ thông phi cầm lớn hơn một chút mà thôi, làm sao ở lại xào huyệt thế mà lớn như thế? Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, bọn hắn tiến vào Dung Nham Sơn Cốc đã có nửa ngày, thế nhưng là nhìn phía trước lộ trình, nơi này khoảng cách mục đích chỉ sợ còn có hơn phân nửa khoảng cách. Tứ linh tính tình đều rất ngạo mạn, tại bọn chúng ở lại xào huyệt phụ cận, tuyệt đối không cho phép có những sinh linh khác tồn tại. Chu tước thuộc hỏa, thiên vị khốc nhiệt chi địa, chỉ có để xào huyệt nhiệt độ chung quanh cực hạn đề cao, nó mới sẽ cảm thấy địa phương thích hợp ở lại. Mặc dù chu tước đa số bay lượn bầu trời, nhưng là đối với mặt đất khống chế dục lại cực mạnh, nơi này cùng nó trước đó xào huyệt so sánh đã 10 phần nhỏ hẹp, xem ra tại nó ngủ say trước đó hẳn là nhận lấy cái gì trọng thương, nếu không bên cạnh kia vài tòa núi hẳn là cũng không tồn tại. Tu ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là đang đàm luận hôm nay mặt trời như thế nào, hắn mảy may không có cảm thấy như thế một mảng lớn lãnh địa chiếm dụng có gì có thể ngạc nhiên. Thậm chí, hắn cảm thấy Chu Tức lần này lựa chọn xào huyệt rất keo kiệt. Tu rất bình tĩnh, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại không bình tĩnh. Làm một sâu sắc trải nghiệm qua muốn vì mấy 10 mét vuông căn nhà nhỏ bé phấn đấu cả đời người hiện đại, mảnh này Dung Nham Sơn Cốc giải thích, để hắn rung động không thôi. Xa xỉ a, thật sự là quá xa xỉ. Vì tìm chỗ ngủ liền xâm chiếm một cái có thể so với hiện đại tiểu thành thị địa khu, cái này là bực nào xa xỉ. Tưởng tượng kiếp trước những cái kia tự cho là mua cái hòn đảo liền tự cho mình siêu phàm đám người, cùng Dung Nham trong Sơn Cốc Chu Tức so ra quả thực yếu phát nổ có hay không. Thẩm Viêm Tiêu hoàn toàn nghe được, tu ý tứ rõ ràng là nói Chu Tức trước kia chỗ ở so nơi này muốn lớn rất nhiều nhiều lắm, Chu Tức hiện tại ở nơi này, đối với thần thú mà nói, tựa như là một cái tầng hầm đồng dạng đơn sơ nhỏ hẹp. Hắn không dám tưởng tượng, Chu Tước chính thức nơi ở đem là bực nào rộng lớn. Mà lại nghe tu ý tứ, giống như ngoại trừ Chu Tước bên ngoài, cái khác mấy cái thần thú nơi ở cũng đại tướng kinh đỉnh. Quang Minh đại lục này đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, mới có thể tại tất hạ nhiều người như vậy cùng thú đồng thời, còn có thể thông qua như vậy mấy lớn mảnh thổ địa cho những thần thú này nhóm tiêu xài. Tu, người trước kia chỗ ở cũng rất lớn. Thẩm Viêm Tiêu biết, tu tại cực kỳ lâu trước đó là có thực thể. Mặc dù hắn cũng không biết hắn vì sao trở thành một cái sống nhờ tại trong cơ thể nàng linh hồn, nhưng là hắn vạn phần hiếu kỳ, có thể nuôi ra như thế một cái đại gia tỷ khí địa phương đến tuột cùng là dạng gì. Tu không có trả lời ngay, hắn tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sau một lát mới chậm rãi nói. Ân, có dám hay không đừng cho hắn như thế trả lời đơn giản. Thẩm Viêm Tiêu hít lên bờ môi tiếp tục hỏi. So Dung Nham Sơn cốc lớn. Ân. Chương 46, Thuật Sĩ Con Đường. Cùng Long Hiên Đế Quốc so sánh. Không muốn cầm loại này thâm sơn cùng cốc cùng địa phương của ta so. Nghèo. Hương. Tích. Nhưỡng. Thẩm Viêm Tiêu thừa nhận, mình bị lấy lòng. A, nếu có một ngày, ngươi khôi phục thực lực, có thể hay không trở lại thuộc về ngươi địa phương. Có lẽ là quá mức thanh nhàn, Thẩm Viêm Tiêu vậy mà lần đầu tiên cùng tu trò chuyện lên những thứ này không có nội hàm vấn đề. Ta nhất định sẽ trở về. Tu thanh âm mơ hồ để lộ ra một cỗ chưa bao giờ có kiên định. Thẩm Viêm Tiêu cười nói, làm như vậy Minh Hiếu, ngươi là có hay không cân nhắc mang ta đi ngắm cảnh du lịch một chút. Hắn hết sức tò mò, có thể để cho màu mỡ Long Hiên Đế Quốc, biến thành thâm sơn cùng cốc địa phương, đến cùng có bao nhiêu xa hoa. Tốt. Tu mặc dù nghe không hiểu nhiều Thẩm Viêm Tiêu gây nên ngắm cảnh du lịch là có ý gì, nhưng là cái này bốn chữ mở ra về sau, hắn đại khái có thể minh bạch Thẩm Viêm Tiêu ý đồ. Đợi ta trùng hoạch thân thể hôm đó, tất nhiên sẽ dẫn ngươi đi địa phương của ta. Thẩm Viêm Tiêu cười càng phát ra sán lạ. Xa hoa địa phương là đám trộm cắp yêu nhất, tại khắp nơi trên đất hoàng kim địa phương, chính là bọn hắn phát tài thời cơ tốt. Hắn đã đem thân thể cấp cho người nào đó làm ký chủ lâu như vậy lẽ ra tại sự tình kết thúc về sau, thu lấy nhất định tiền thuê nhà. Còn không biết dẫn sói vào nhà tu, tại cùng Thẩm Viêm Tiêu ngắn ngủi nhàn thoại việc nhà về sau, rốt cục khôi phục ngày xưa ma quỷ huấn luyện viên bản sắc. Đến Chu Tước xào huyệt còn có một đoạn thời gian, ở trước đó. Ngươi nhất định phải đem thực lực nâng lên. Không ngủ không nghỉ. Thẩm Viêm Tiêu mặt đen. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này tăng lên coi như ổn định, nhưng là khoảng cách tu cho nàng đặt lục giai còn có một khoảng cách. Hắn đây là muốn bức tử hắn A. Sau đó thời gian đi đường, tại tu rung động giáo dục dưới, Thẩm Viêm Tiêu chật vật quán triệt lấy không đạt mục đích liền không ngủ không nghỉ mệnh lệnh. Dòng dã 2 ngày 2 đêm, hắn trong xe ngựa ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện. Có trời mới biết. Từ tiến vào Dung Nham Sơn Cốc về sau đã có 2 ngày rưỡi thời gian, thế mà còn chưa tới nơi Chu Tước xào huyệt, đây là cỡ nào để cho người ta nôn ra máu hiện thực. Dòng dã 2 ngày 2 đêm. Hắn ngay cả mí mắt đều không có nhắm lại qua, có chút một tia lười biếng, tu kia lạnh rơi vụn băng tử thanh âm liền sẽ phô thiên cái địa tại trong đầu của nàng vỡ tổ, đây không phải lỗ tai có thể nghe được thanh âm, coi như hắn đem lỗ tai đâm điếc, kia để cho người ta phát điên thanh âm cũng sẽ không có một tơ một hào tiêu giảm. Mỗi một ngày, thần sứ đều sẽ phái người cho mỗi một chiếc xe ngựa người đưa đồ ăn uống nước, thời gian còn lại bọn hắn đều đang đổi đường, đến Dung Nham Sơn Cốc lâu như vậy, Thẩm Viêm Tiêu hai chân cũng không có kể đến qua mặt đất. Rốt cục, tại tu cực kỳ tàn ác tàn phá phía dưới, Thẩm Viêm Tiêu thể nội ma pháp tại một ngày này mặt trời lặn trước đó, đột phá đệ lục giai. Lục giai về sau, Thẩm Viêm Tiêu nhất định phải từ ma pháp sư, thuật sĩ cùng mục sư cái này ba cái nghề nghiệp bên trong, lựa chọn một cái mình ma pháp tu luyện phương hướng. Tu là một cái lão sư rất tốt, hắn đơn giản lại minh sắc vì Thẩm Viêm Tiêu phân tích cái này ba phương hướng tình huống. Ma pháp sư là ba cái này ở giữa tính công kích mạnh nhất một cái, cho dù ở khổng lồ trong quân đội, bọn hắn cũng vẫn như cũ có hết sức quan trọng tác dụng. Ma pháp cường đại công kích, thường thường sẽ sinh ra so công thành binh khí càng kinh khủng lực sát thương, tăng thêm siêu viễn cự ly công kích, có thể nói là tất cả mọi người ác ngộng. Nhưng là ma pháp sư cũng rất yếu đuối, tại cùng địch nhân có tuyệt đối khoảng cách tình huống dưới, bọn hắn là vô địch tồn tại, nhưng là nếu như bị cường đại đối thủ cận thân công kích, bọn hắn liền sẽ trở nên 10 phần suy nhược. Chương 47, Thuật sĩ con đường, 2. Mỗi một cái ma pháp công kích đều cần nhất định ngâm sướng thời gian, càng là ma pháp cường đại, ngâm sướng thời gian càng lâu. Không có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, bọn hắn căn bản không có cách nào tập trung tinh thần ngâm sướng ma pháp, cho nên nó là một cái 10 phần cực đoan nghề nghiệp. Cự ly xa vương giả, cận chiến kẻ yếu. Cái này một cái phương hướng, Thẩm Viêm Tiêu cái thứ nhất từ bỏ. Tại nguy hiểm trước mặt, bất kỳ cái gì địch nhân đều sẽ không cho một cái ma pháp sư ngâm sướng thời gian, không có cường đại đoàn đội làm bảo hộ, một cái đơn thương độc mã ma pháp sư, rất có thể bị một cái cấp thấp cận thân nghề nghiệp ngược sát. Đương nhiên, đỉnh cấp ma pháp sư ngâm sướng thời gian cực đoan, mà lại kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể đem những cái kia cận chiến địch nhân ngược đến chết. Thế nhưng là đây không phải Thẩm Viêm Tiêu muốn hiệu quả, hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào, giai đoạn trước cận thân thua thiệt tình huống dưới, ma pháp sư đối nàng mà nói rất gân gà. Mà lại hắn quen thuộc tại thoáng qua ở giữa xuất thủ, ngâm sướng loại này tốn thời gian phí sức sự tình không thích hợp hắn. Cái thứ hai thì mục sư tính công kích rất yếu, cơ hồ có thể nói không có. Nhưng là bọn hắn nhưng lại có cực mạnh cùng tự nhiên liên hệ năng lực, có thể mượn nhờ tự nhiên chi lực chữa trị bất luận cái gì thương thế, đồng thời có thể dùng mình am hiểu tự nhiên chi lực, cho tự thân cùng bên người cường hóa thân thể cùng lực lượng, đương nhiên đây đều là trong thời gian ngắn hiệu quả. Trên thực tế, mục sư là một cái so ma pháp sư càng thêm ỷ lại đồng bạn tồn tại, không có cường đại đồng bạn làm dựa vào, lạc đàn mục sư ngay cả chỉ cấp thấp yêu thú đều không đối phó được. Thế giới này mục sư có điểm giống hiện đại bác sĩ đồng dạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn so bác sĩ càng thêm thần bí, càng thêm toàn năng. Loại này thánh mẫu hương vị 10 phần phương hướng, Thẩm Viêm Tiêu còn không nghe xong liền bác bỏ. Hắn không muốn làm đứng tại người khác phía sau, hưởng thụ lấy người khác bảo hộ ký sinh trùng. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái thuật sĩ. Tu đang giảng giải thuật sĩ thời điểm rất vi diệu, so đang nói về ma pháp sư cùng mục sư lúc càng thêm kỹ càng. Thuật sĩ là quang minh đại lục cái trước rất kỳ diệu tồn tại, tính công kích của nó còn lâu mới có được ma pháp sư hung hãn như vậy. Cũng không có bất kỳ cái gì chữa trị vết thương năng lực, thế nhưng là nó xác thực rất nhiều người ác ngộng. Thuật sĩ có được quỷ dị chú thuật, nó không thể để cho người trong nháy mắt hôi phi yên diệt, lại có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, để cho người ta hài cốt không còn. Nó tựa như là một loại nhìn không thấy sờ không được độc, tại không có có người phát giác tình huống dưới, hủ thực địch tính mạng con người. Chú thuật không cần ngâm sướng, chỉ cần ngón tay kết ấn, trong nháy mắt liền có thể thả ra chú thuật, để cho địch nhân trở nên suy yếu. Thậm chí có thể để ma pháp sư cường đại trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp động dùng bất kỳ pháp lực, biến thành một cái vẫn người làm thịt phế vật. Có thể nói là âm người lựa chọn hàng đầu. Tu vừa mới nói xong, Thẩm Viêm Tiêu liền đối cái này để cho người ta dùng mình nghề nghiệp sinh ra hứng thú thật lớn. Làm một thần thâu, đem tự thân bại lộ trước mặt người khác xông pha chiến đấu không phải nàng bản sắc, trốn ở âm u trong góc tùy thời mà động, mới là nàng yêu thích. Thuật này sĩ, quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Liền nó. Thẩm Viêm Tiêu lúc này quyết định mình muốn đi lên thuật sĩ như vậy một đầu tiền đồ tươi sáng. Bất quá Tu lại nhắc nhở hắn, toàn bộ Quang Minh Đại Lục chi bên trong học tập thuật sĩ cũng không có nhiều người, bởi vì tại rất nhiều người trong mắt, thuật sĩ đều là một cái 10 phần âm u tồn tại, mà lại thủ đoạn hèn hạ, bất kỳ cái gì một đại gia tộc cũng sẽ không cho phép gia tộc của mình thành viên học tập môn này một cái có nhục uy nghiêm nghề nghiệp, chân chính dũng sĩ hẳn là chính diện nên địch. Chương 48, Thuật sĩ con đường, 3. Mà lại bị thế nhân chỗ kính ngưỡng thần vực, đối với thuật sĩ cái nghề nghiệp này tồn tại cũng 10 phần chán ghét. Thuật sĩ là ma pháp cùng đấu khí 6 cái phương hướng phía trong, tiếp cận nhất hắc ám một con đường, quang minh thần vực chống lại hết thể tới gần hắc ám tà ác lực lượng. Bởi vì thế nhân thành kiến cùng thần vực chèn ép, toàn bộ quang minh đại lục phía trên, cơ hồ tìm không ra mấy cái học tập thuật sĩ người. Dù cho có, cũng là trải qua như chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh thời gian. Thẩm Viêm Tiêu cũng nghĩ không thông, như thế một cái sắc bén nghề nghiệp, làm sao đến những thứ này ngụy quân tử miệng bên trong, liền thành hèn hạ tồn tại. Hèn hạ. Trên đời này ra vẻ đạo mạo người sao mà nhiều, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, tại trong âm thầm làm lên ác tha sự tình nhưng tuyệt không mập mờ. Thế nhân có thể tiếp nhận những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, lại không muốn tiếp nhận một cái ma pháp tu luyện nghề nghiệp. Thật sự là hoang đường để cho người ta dở khóc dở cười. Chống lại lại như thế nào? Không thích thì sao? Ta tự mình lựa chọn con đường, sao lại cần người bên ngoài chỉ trỏ? Thẩm Viêm Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn chưa từng là cái quan tâm thế tục ánh mắt người. Hắn chỉ chọn mình quyết định chính xác, mà không phải một vị thuận theo thế tục quan điểm. Thẩm Viêm Tiêu rất rõ ràng, tại thế gian này, bất kỳ người nào đều là không dựa vào được, chỉ có mình, mới là duy nhất dựa vào. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, lựa chọn của mình chỉ có mình có thể thủ vững. Đối với Thẩm Viêm Tiêu kiên trì, Tu không tiếp tục nói ra cái gì khuyên can. Thậm chí, Thẩm Viêm Tiêu ẩn ẩn cảm giác được, đối với nàng lựa chọn, Tu là rất hài lòng. Tuy nói đã xác định tương lai ma pháp hướng đi, thế nhưng là tại Dung Nham Sơn Quốc dạng này đơn sơ địa phương, muốn học tập thuật sĩ đồ vật, cơ hội là không thể nào. Tu coi như lại thần bí khó lường, cũng không có khả năng tại trăm năm trước đó liền dự báo mình sống nhờ người chọn thuật sĩ con đường này, đương nhiên sẽ không đem liên quan tới thuật sĩ học tập nội dung chứa ở trong đầu. Mà lại, bởi vì thất tinh tỏa nguyệt tầng thứ 2 phong ấn chưa giải mở, Thẩm Viêm Tiêu khi tiến vào đệ lục giai về sau, ma pháp trưởng thành liền xuất hiện đỉnh trệ trạng thái, mặc kệ hắn như thế nào ổn định lại tâm thần tu luyện, cũng không có một tơ một hào tăng trưởng. Chính như Tu lời nói, phong ấn giải khai mang tới hiệu quả, cùng bị phong ấn lúc nghiêm mật cùng một nhịp thở. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể bỏ đi tiếp tục hiện tại tu luyện thuật sĩ con đường suy nghĩ, bắt đầu chuyên công đấu khí. Đáng tiếc, thời gian ngắn đột phá ma pháp lục giai đã là 10 phần hiếm thấy tình huống, muốn lại trong thời gian cực ngắn đồng dạng đột phá đấu khí. Kia là người si nói ngọng. Tu cũng không còn giống trước đó như thế thúc giục Thẩm Viêm Tiêu tu luyện. Theo Chu Tức Thế ra xe ngựa hướng phía Dung Nham Sơn cốc chỗ sâu thúc đẩy, bốn phía nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao, bất kỳ cái gì một giọt nước tại nhỏ rơi xuống mặt đất về sau, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị bốc hơi thành khí thể, liền ngay cả cấp thấp yêu thú cũng không dám tiến vào dạng này nóng bỏng địa khu. Mà người trong xe ngựa cũng biết, theo nhiệt độ lên cao, bọn hắn cũng càng ngày càng tới gần Chu Tức ở lại xào huyệt. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ ngồi tại cùng trong một chiếc xe ngựa, trong xe chỉ để lại một người trung niên người hầu hạ hai người nghỉ ngơi. Về phần cái khác hai cái người hầu, thì bị lưu tại Thẩm Gia Vị vốn nên cưới chiếc xe ngựa kia. Còn bao lâu mới có thể đến a? Cả ngày ngồi ở trong xe ngựa, toàn thân đều muốn điểm tan thành từng mảnh. Ta đã ăn đủ những cái kia thịt khô. Lại ăn hết, ta nhất định phải nôn không thể. Thẩm Gia Di cau mày dựa vào ngồi ở trong xe ngựa, một mực tại Chu Tức Thế gia quen sống trong nhung lụa rồi. Mấy ngày nay đi đường để hắn toàn thân không thoải mái, như không phải là bởi vì quan hệ đến Chu Tước, mà lại có cơ hội tại thánh quân trước mặt chiếm được hảo cảm, hắn căn bản không muốn bị cái này tội. Chương 49, Chu Tước chi xảo, 1. Ai biết được? Ta cũng khó nhận lấy cái chết, chi một ngày trước bị giam trong xe ngựa, cái gì cũng không thể làm, kém chút không có đem ta nín chết, còn tốt có tỷ tỷ ngươi bồi tiếp, không phải ta không phải muốn điên lên rồi. Thẩm Gia Vĩ luôn luôn là duy Thẩm Gia Di là tử, một ngày trước bởi vì bị quan trong xe ngựa chịu không được buồn thẻ. Lúc này mới thừa dịp thời gian nghỉ ngơi chui vào Thẩm Gia Di trong xe ngựa. Hai cái hùng hài tử tụ cùng một chỗ, tự nhiên không có trước đó như vậy buồn thẻ. Nhưng là vẫn như cũ để bọn hắn khó mà chịu được. A, ta thật muốn biết, tên ngu ngốc kia hiện tại thế nào, một người bị giam trong xe ngựa. Ha ha, không phải là đưa xe ngựa làm loạn thất bát tao a? Xe này thế nhưng là rất đắt. Thẩm Gia Di hướng phía ngoài cửa sổ phủi một chút, hừ hừ nói. Nói không chính xác, hắn là thằng ngu. Mình ăn cơm mặc quần áo đều là vấn đề, ta dù sao là không dám đi hắn trong xe ngựa nhìn, ai biết sẽ là bộ dáng gì. Vẫn là tỷ tỷ ngươi lợi hại, một đã sớm đem nàng người hầu cho muốn đi qua. Thẩm Gia Vĩ cười ha hả nói. Liền hắn, cũng xứng gia tộc chúng ta bên trong tinh nhuệ hầu hạ. Đừng nói giỡn, gia gia lần này phái ra bốn người này đều là, trong gia tộc của chúng ta tinh nhuệ. Để bọn hắn đi hầu hạ như vậy một kẻ ngu ngốc, căn bản chính là phung phí của trời. Ta ngược lại muốn xem. Không ai chiếu cố, lại bị giam trong xe ngựa, hắn có thể hay không quá ư thư thả. Thẩm Gia Di rất rõ ràng, tại thánh quân tầm mắt hắn không thể đối Thẩm Viêm Tiêu làm khó dễ quá rõ ràng, nhưng là sau lưng tiểu tay chân, tự nhiên là có thể động động, mặc dù không thể giải nàng mối hận trong lòng, nhưng là cũng sẽ để Thẩm Viêm Tiêu qua khó chịu. Tỷ đệ hai cấu kết với nhau làm việc xấu, bảo vệ ở một bên phục vụ người hầu thì đối hai người khi dễ Thẩm Viêm Tiêu sự tình làm như không thấy, chỉ là cẩn thận người quan sát ngoài cửa sổ xe tình huống. Đột nhiên, một cái mơ hồ bóng người tại từ ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên, người hầu kinh ngạc vươn đầu, lại phát hiện bên ngoài cháy đen thổ nhưỡng bên trên căn bản ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có. Thế nào? Thẩm Gia Di chú ý tới người hầu kỳ quái cử động, hỏi. Người hầu lại nhìn một chút, xác thực không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, lúc này mới ngồi trở lại vị trí cũ nói, thuộc hạ vừa rồi hoa mắt một chút, giống như thấy người nào. Thẩm Gia Di cười to nói, chẳng lẽ xe ngựa điên hoa mắt? Nơi này làm sao có thể có người ở bên ngoài? Căn cứ phụ thân ta nói, chúng ta bây giờ đạt tới khu vực, nếu như không mặc băng tảm ti giáp đi ở bên ngoài, ngay lập tức sẽ trở thành người khô, loại địa phương này tại sao có thể có người? Người hầu nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy là mình hoa mắt, liền không có để ở trong lòng. Lại ngày thứ ba màn đêm buông xuống thời điểm, tám cỗ xe ngựa đứng tại một cái sơn động thật lớn phía trước. Đuổi đến thật lâu đường, rốt cục đạt tới mục đích, ở trên xe ngựa sóc này đã lâu đám người, không thể chờ đợi xuống xe ngựa. Thẩm Gia Di coi như biết nặng nhẹ, đem nguyên bản phụ trách chiếu cố Thẩm Viêm Tiêu người hầu phái trở về. Bị người hầu mang xuống xe ngựa, Thẩm Viêm Tiêu giãn ra hạ thân xương nhỏ, ngẩng đầu nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Đen nhánh sơn động, chừng nửa cái nhỏ núi lớn nhỏ, chỉ là tại đứng tại cửa hang, hắn liền có thể cảm nhận được từ trong sơn động truyền đến liên tục không ngừng nhiệt độ cao, may mắn trên người băng tảm ti giáp cản trở nóng bỏng xâm nhập, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm nhận được nướng người nhiệt độ, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được. Mời tới bên này. Người hầu đứng tại Thẩm Viêm Tiêu bên người, mặc dù biết mình lời nói, cái này thất tiểu thư cũng nghe không hiểu, thế nhưng là tại thánh quân trước mặt, hắn không thể không đối Thẩm Viêm Tiêu cung kính một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Chu Tước Chi Xảo, 2. Trên thực tế, tên người hầu này căn bản tiểu không có đem Thẩm Viêm Tiêu để vào mắt, hắn là Chu Tước thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh nhuệ, lần này có thể gia nhập chi đội ngũ này, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình lại bị phái tới chiếu cố một phế vật như vậy, trong lòng rất là không tình nguyện, cho nên tại Thẩm Gia Di ra mặt làm khó dễ Thẩm Viêm Tiêu thời điểm, hắn căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi hướng Thẩm Gia Di, đem Thẩm Viêm Tiêu một mình ném trong xe ngựa ba ngày lâu. Thẩm Viêm Tiêu biết một ít lòng người, lười nhắc nhiều hơn để ý tới, trực tiếp đi tới cửa hang. Thẩm Gia Di bọn người sớm đã đi tới cửa hang, trong huyệt động đen nhánh không ngừng tuôn ra quần cuộn nhiệt lãng, để cho người ta không còn dám mạo muội tới gần nửa bước. Nơi này chính là Chu Tước ngủ say chi địa, các ngươi hơi làm chuẩn bị, chúng ta sau đó liền muốn đi vào. Thánh quân trên mặt vẫn như cũ treo thánh khiết tiểu dung, mặt đối trước mắt hang động, không có nửa phần khẩn trương. Thẩm Dật Phong nhịp tim càng lúc càng nhanh, lần này tỉnh lại Chu Tước về sau, hắn có khả năng nhất kế thừa Chu Tước nhân tuyển, hắn mấy có lẽ đã xác định, chìm ngủ ở nơi này thần thú sắp cho mình sử dụng. Vì che giấu càng ngày càng tâm tình kích động, hắn chuyển mắt thấy đã đi tới bên cạnh mình Thẩm Viêm Tiêu. Mấy ngày nay, Thẩm Gia Di đối Thẩm Viêm Tiêu làm khó dễ hắn biết rõ, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhưng là lúc này hắn lại treo một mặt nụ cười thân thiết, đối cái kia ngây thơ Thẩm Viêm Tiêu nói, thất muội mấy ngày liên tiếp vất vả, bất quá ngươi không cần lo lắng, có ca ca tại, ca ca sẽ chiếu cố tốt của ngươi. Nghe tiếng mềm giọng, Thẩm Dật Phong giờ phút này hóa thân thành chiếu cố tuổi nhỏ muội muội hảo ca ca. Thẩm Viêm Tiêu lại đối người nào đó đột nhiên xuất hiện hảo ý rất là khinh thường, Thẩm Dật Phong như thật muốn tốt cho mình, quả quyết sẽ không vẫn từ Thẩm Gia Di đối với mình làm khó dễ. Trong vòng 3 ngày hắn chưa hề lộ mặt, hành động hôm nay bất quá là bởi vì hắn nghĩ tại thánh quân trước mặt biểu hiện ra thuần lương một mặt. Thẩm Viêm Tiêu sớm liền phát hiện, tại Chu Tước thế gia thời điểm, phàm là Thẩm Tư Vũ ở trường hợp, Thẩm Dật Phong đối nàng chính là đủ kiểu sủng ái, giống như hắn là thân muội muội của hắn đồng dạng. Nhưng chỉ cần Thẩm Tư Vũ không tại, Thẩm Dật Phong liền xem nàng như làm người tàng hình, chớ có nói hảo ngôn hảo ngữ, liền ngay cả ánh mắt đều keo kiệt tại bố thí. Liền hắn điểm tiểu tâm tư kia, Thẩm Viêm Tiêu đã sớm sở nhất thanh nhị sở, đối với loại này ngay cả giả nhân giả nghĩa đều ngụy không toàn diện ngu xuẩn, nàng căn bản liền lười nhắc cùng hắn phí tâm tư. Thẩm Dật Phong cũng liền không có trông cậy vào tên ngu ngốc này sẽ đáp lại mình lấy lòng, hắn lời mới vừa nói bất quá là vì tại thánh quân trước mặt biểu hiện mình nhân từ, người của thần vực sở dĩ bị thế nhân kính ngưỡng, một cái khác nguyên nhân trọng yếu thì là bởi vì người của thần vực luôn luôn đều là lấy nhân ái tiến hành xuất hiện trước mặt người khác. Bọn hắn chán ghét tà ác cùng hắc ám, tôn trọng quang minh cùng nhân tử. Thẩm Dật Phong tự nhiên biết muốn tại thích hợp thời gian biểu hiện mình, mà cái này biểu hiện mình nhân từ phương pháp tốt nhất, liền là đối tên ngu ngốc này tốt, dù sao tên phế vật này cũng sẽ không uy hiếp được mình cướp đoạt Chu Tước sự tình bên trong đến, làm một chút mặt ngoài công phu rất đơn giản. Thẩm Viêm Tiêu xuất hiện tại chi đội ngũ này bên trong, chẳng những là trở thành thay Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ hạng chốt thằng xui xẻo, mà lại cũng đã trở thành Thẩm Giật Phong Dương phát hiện mình chính năng lượng đạo cụ. Không thể không nói, đối với tên ngu ngốc này xuất hiện, tất cả mọi người làm được vật tận kỳ dụng. Thánh Quân nhìn xem Thẩm Giật Phong đối Thẩm Viêm Tiêu yêu mến, khóe môi ý cười sâu hơn một chút, đáy mắt lại hiện lên một vòng để cho người ta không thể phỏng đoán thần thái. Chương 51, Chu Tước chi xảo, 3. Thánh Quân điện hạ, Chu Tước ngay ở chỗ này mặt. Thẩm Gia Di nuốt nước miếng một cái, nhìn xem nhiệt lãng quần quần hang động, đáy lòng toát ra một chút sợ hãi. Biết rõ thần vực nhân từ chi danh, hắn cố ý biểu hiện điềm đạm đáng yêu, rụt rè đứng tại Thánh Quân bên người, tranh thủ hảo cảm. Thánh Quân liếc qua Thẩm Gia Di, nhẹ gật đầu. Chu Tước liền ở bên trong, không cần lo lắng, Chu Tước hiện tại trong trạng thái mê man, sẽ không tổn thương đến bất kỳ người. Đám người làm một phen chuẩn bị về sau, rốt cục bước vào mảnh này hang động đen kịt. 18 tên thần sứ chia hai nhóm, một nhóm tại phía trước mở đường, một nhóm đi tại cuối cùng phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đi tại phía trước thần sứ tại bước vào hang động về sau, lập tức thả ở trong tay ngưng quang thủy tinh. Ngưng quang thủy tinh là một loại có thể dùng tại chiếu sáng đặc thù vật phẩm, chỉ cần ma pháp sư tại thủy tinh bên trong rót vào ma lực, liền có thể tại thả ra về sau trôi nổi tại giữa không trung, phát ra chói mắt vầng sáng nhàn nhạt, xung làm chiếu sáng bó đuốc. Một đường tiến lên, mười mấy quả ngưng quang thủy tinh chiếu sáng hang động đen kịt. Mọi người lúc này mới chú ý tới tại hang động trên vách tường, pha tạp lóe ra một chút ám sắc hồng quang, những cái kia dài nhỏ màu đỏ vết tích, như là bị che đậy chôn dưới đất dung nham, lóe ra tia sáng yêu dị, giống như là vô số huyết hồng dây leo men bám vào tại cả cái trong huyệt động. Thẩm Viêm Tiêu đi ở sau lưng mọi người, mắt to đảo qua những cái kia quỷ dị màu đỏ vết tích, nghĩ nghĩ lại, hắn ngửi thấy một cỗ cực kỳ mỏng manh, lại rất cổ quái hương vị. Có chút thơm ngọt, lại có chút canh, mùi vị kia để hắn có chút không nghĩ ra. Hang động đen kịt kéo dài vô hạn, theo thời gian trôi qua, mọi người quay đầu nhìn về phía huyệt động cửa vào phương hướng lúc, nơi đó đã nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có ngưng quang thủy tinh quang mang bao trùm. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Nơi này càng ngày càng nóng. Thẩm Gia Vĩ có chút sợ hãi, hắn theo sát Thẩm Gia Di bên người, tại băng tàm ti giáp bảo vệ dưới, hắn vẫn như cũ cảm thấy kia càng ngày càng để cho người ta khó mà chịu được nhiệt độ cao, giọt giọt mồ hôi tại trán của hắn chảy ra. Trên mặt cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng. Đoàn người này bên trong, ngoại trừ cái kia không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí Thẩm Viêm Tiêu là bên ngoài, là thuộc Thẩm Gia Vĩ thực lực thấp nhất, đối mặt Chu Tước sinh ra nhiệt độ cao, lấy thực lực của hắn quả thực có chút khó có thể chịu đựng. Ta không biết, cũng sắp đến đi. Ngươi nhìn thêm. Thẩm Gia Di trong lòng cũng không chắc chắn, nhìn xem đệ đệ sắc mặt ửng hồng bộ dáng, hắn đột nhiên rất hiếu kỳ tại dạng này khốc nhiệt khó nhịn địa phương, tên ngu ngốc kia sẽ là thế nào cái tình huống. Thẩm Gia Di quay đầu, nhìn về phía đi ở hậu phương Thẩm Viêm Tiêu, vốn cho là mình sẽ thấy một trương mồ hôi đầm địa mỏi mệt không chịu nổi mặt, thế nhưng là đi tại phía sau bọn họ Thẩm Viêm Tiêu lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, đừng bảo là mồ hôi đầm địa, tấm kia bề ngoài xấu xí trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả một điểm còn mồ hôi cũng không tìm tới. Kỳ quái, nơi này liền ngay cả hắn cái này sắp đột phá lục giai người đều cảm thấy có chút khốc nhiệt, làm sao tên ngu ngốc kia thế mà nửa điểm dị thường đều không có. Ma pháp cùng đấu khí, lục giai trước cùng lục giai sau chênh lệch cực lớn, Thẩm Gia Di dù nhưng đã tu luyện đến đệ ngũ giai, thế nhưng là không có khen qua lục giai hắn, vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn chống cự nơi này nhiệt độ cao, cũng chỉ có thành công nhắc nhở lục giai bên trên, bây giờ đã trở thành tam tinh kiếm sĩ Thẩm Giật Phong không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhưng là cái kia Thẩm Viêm Tiêu lại là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng là cái gì cũng không thể tu luyện phế vật. Làm sao lại lộ ra so với nàng cùng Thẩm Gia Vĩ còn nhẹ lòng. Chương 52, Chu Tước hiện thân, 1. Thẩm Gia Di trăm mối vẫn không có cách giải. Thẩm Viêm Tiêu chính quan sát đến trong huyệt động tình huống, lại phát hiện đi ở phía trước kia hai cái hùng hài tử đột nhiên thần sắc dị thường nhìn xem hắn, sừng sốt chầm chầm trong chốc lát về sau, mới thu hồi ánh mắt. Không mò ra kia hai cái hùng hài tử chuyện gì xảy ra, Thẩm Viêm Tiêu cũng lười suy nghĩ nhiều. Thật tình không biết, đã tại tu bức bách giới, đột phá lục giai ma pháp hắn. Đã sớm có chống cự nhiệt độ cao năng lực, từ hắn tiến vào hang động về sau, liền không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu, hắn chỉ coi là băng tàm ti giáp tác dụng, căn bản cũng không có hướng đẳng cấp bên trên nghĩ. Dài răng giặc con đường, tựa hồ không có cuối cùng, mặc dù có ngưng quang thủy tinh ánh sáng, nhưng như cũ để lần thứ nhất tiến vào Chu Tước xào huyệt Thẩm Giật Phong bọn người cẩn thận không thôi, bọn hắn theo sát Thánh Quân sau lưng, rất sợ cách xa, huyệt động này bên trong sẽ tung ra cái gì đồ không sạch sẽ tập kích bọn họ. chỉ có Thẩm Viêm Tiêu biếng nhác nhìn xem phía trước đám kia đàng hoàng cùng chim cút đồng dạng Chu Tức Thế gia đời thứ ba nhóm cười thầm không thôi. Rốt cục, tại mọi người kiềm chế hồi lâu sau, bọn hắn xuyên qua kết quả đường hành lang, đi tới một mảnh rộng lớn trong huyệt động. Cả cái trong huyệt động, bị phòng ngừa hơn 20 khỏa ngưng quang thủy tinh, mới đem bên trong triệt để chiếu sáng. Tại ngưng quang thủy tinh chiếu dọi xuống, trong huyệt động hết thể hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Đen nhánh thạch trụ từ mặt đất diễn sinh đến hang động đỉnh, chừng 10 cái nam tử trưởng thành phẩm chất to lớn trên trụ đá, trải rộng màu đỏ sẫm đồ đằng, tại thạch trụ phía dưới, một cái cự đại hắc diện thạch lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, hắc diện thạch phía trên, một viên đầu người lớn nhỏ trứng, chính nên đón ánh mắt của mọi người. Không sai, kia là một quả trứng. Hoa hồng vỏ trứng bên trên sâu cạn không đồng nhất nhan sắc, hiện thực hỏa diễm đồ đằng, trứng dưới đáy có một phần nhỏ khảm đính vào cứng rắn vô cùng hắc diện thạch bên trong. Xé nát vết dạn theo trứng dưới đáy lan tràn đến cả khối hắc diện thạch phía trên. Thẩm Dật Phong khi nhìn đến trứng Chu Tức một cái mắt, liền rời không ra ánh mắt, một trái tim bịch bịch nhảy loạn. Cương đại hỏa nguyên tố tràn ngập cả cái huyệt động, mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt tràn vào lồng ngực, cho dù là đã đột phá lục giai, nhưng như cũng vô pháp để kháng nơi này cực kỳ cường hoành hỏa nguyên tố xâm nhập. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vi hai tỷ đệ đã bị hút vào trong phổi hỏa nguyên tố sặc hai mắt đỏ bừng. Thế nhưng là ánh mắt không chút nào không nguyện ý từ trứng Chu Tước trên thân rời. Đây chính là Chu Tước. Thẩm Dật Phong không xác định hỏi hướng Thánh Quân, phóng nhãn cả cái trong huyệt động, chỉ có trước mắt quả trứng này có thể cùng Chu Tước trên xe quan hệ. Thánh Quân mỉm cười nhẹ gật đầu, cường đại hỏa nguyên tố cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu. Ngủ say trên trăm năm, đã từng cho Chu Tước thế gia mang đến vô thượng quang vinh Chu Tước, giờ này khắc này, liền lấy một quả trứng hình thái xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một quả trứng. Thẩm Viêm Tiêu đứng ở sau lưng mọi người, yên lặng nhìn xem viên kia nhìn liền rất hung hăng trứng, trong lòng lại là cười nói phun máu. Hắn rốt cuộc minh bạch, Chu Tước tại sao muốn lao sư động chúng như thế khai khẩn ra như thế một khu vực lớn đến tuyên thệ lãnh thổ của mình quyền, vô cùng cường đại thần thú ngủ say bộ dáng, lại là một quả trứng. Cái này nếu là gặp được một ít mắt không mở ma thú, lầm đem quả trứng lớn có chút không hợp thói thường trước mắt, xem như một trận mỗi bữa ăn cho gặm. Thật không biết bên trong Chu Tức có thể hay không trong giấc ngộng bị người hủy đi nuốt vào bụng. Mặc dù quả trứng này khí tức rất cường đại, nhưng là nó chung quy là một quả trứng. Chương 53, Chu Tước hiện thân 2. Thẩm Viêm Tiêu rất không tử tế ở trong lòng cười trộm, hắn yên lặng nhìn xem Thẩm Dật Phong bọn người dùng vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú lên quả trứng kia, chỉ kém bổ nhào qua quỳ bái. Làm phiên Thánh Quân. Cố nén nội tâm kích động, Thẩm Dật Phong rất cung kính đối Thánh Quân cúi đầu thi lễ, hai tay khẽ run cũng đã bán nàng mênh mông nội tâm. Chu Tước gần ngay trước mắt, một cái có thể trở thành Chu Tước thế gia trí cao vinh quang cơ hội vào thời khắc này. Thẩm Dật Phong làm sao có thể không kích động, đánh tử vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ để vào mắt, bọn hắn không có tư cách kia, cũng không có cái năng lực kia cùng hắn chống lại. Chu Tước, nhất định là hắn. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ âm thầm trừng mắt Thẩm Dật Phong, mặc dù hai người bọn hắn thiên phú cũng không tệ, nhưng là tại Thẩm Dật Phong trước mặt không khỏi có chút hụt hơi. Ngày bình thường bọn hắn cũng không dám cùng Thẩm Dật Phong quá mức tranh phong tương đối, tuy nói đều là đường huynh đệ, nhưng là Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán quan hệ luôn luôn không quá hòa hợp, con cái của bọn hắn quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không có Thẩm Dật Phong mạnh, chỉ sợ Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ đã sớm liên thủ chèn ép vị này đường ca. Thế nhưng là trước mắt, cơ hội cực tốt lại chỉ có thể vẫn từ nó từ mình dưới mí mắt chạy đi, hai người không khỏi âm thầm nguyền rủa Thẩm Dật Phong bị Chu Tức ghét bỏ. Không muốn cùng hắn ký kết khế ước. Cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng có cơ hội lấy được Chu Tước ưu ái. Cái này một bước lên trời cơ hội ai không muốn, đã mình không chiếm được, bọn hắn cũng không muốn để người khác đạt được. Chu Tước thế gia đời thứ ba bên trong minh tranh ám đấu đều nấp rất kỹ, thần vực thần sứ nhóm cũng không có lòng đi suy đoán cái này toàn gia nội bộ mâu thuẫn. 18 vị thần sứ, phân biệt đứng ở hắc diện thạch 10 bước có hơn vị trí, theo thứ tự kề vai sát cánh, tạo thành một cái lấy trứng Chu Tước làm trung tâm tròn. Thánh Quân chậm rãi đi hướng tản mát ra nhiệt độ cao trứng Chu Tước, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khối lớn chừng bàn tay hoàng kim la bàn phía trên chia làm 4 vòng, mỗi một đạo vòng quỹ bên trên có khắc lấy một chút đồ án cổ lão, tại tầng ngoài cùng một vòng, phương hướng 4 cái phương vị, có khắc thượng cổ 4 thần thú đồ án. Thẩm Viêm Tiêu khoảng cách Thánh Quân rất xa, hắn chỉ có thể xa xa nhìn thấy, Thánh Quân trong tay hoàng kim la bàn nội bộ đang không ngừng xoay tròn. Theo một tiếng răng rắc giòn vang, hoàng kim la bàn đình chỉ vận chuyển. Số đạo quang mang từ hoàng kim trong la bàn bắn ra, tại quang mang chiếu dọi xuống, giữa không trung thình lình ở giữa nổi lên một cái ánh sáng màu lửa đỏ ảnh, giống như một con dương cánh bay lượn hỏa diễm chi chim, toàn thân tản ra chướng mắt hỏa diễm, to lớn hỏa điểu tại giữa không trung xoay quanh, tại thoáng qua ở giữa, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ xông vào đứng im bất động chứng Chu Tước. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến, để đến từ Chu Tước thế gia 8 người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn căn bản không biết thánh quân trong tay cầm Hoàng Kim La Bàn đến tuột cùng là cái gì, càng không biết không có kia đột nhiên xuất hiện lại biến mất cùng chứng Chu Tước bên trong hỏa diễm cự điểu có phải là bọn hắn hay không ảo giác. Đây hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Đột nhiên, rộng lớn trong huyệt động phát sinh to lớn lắc lư, Thẩm Viêm Tiêu dưới chân thổ địa tại trong chấn động vậy mà đã nứt ra đếm tới vết rách, xuyên thấu qua vết rách hắn có thể thấy rõ ràng tại thổ nhưỡng phía dưới, không ngừng lưu động dung nham, hỏa hồng nham tương ngay tại hắn dưới chân chừng 1 mét, màu trắng hơi nước không ngừng từ trong khe phun ra ngoài, nóng hổi nhiệt độ để cho người ta có loại đưa thân vào lồng hấp ảo giác. Chương 54, Chu Tước hiện thân, 3. Thẩm Viêm Tiêu kinh ngạc nhìn trong huyệt động màn quỷ dị này phát sinh. Trong huyệt động ngoại trừ người của thần vực coi như chấn định bên ngoài, Chu Tước thế gia mặt khác 7 người đã sớm loạn thành một bầy, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ tỷ đệ 2 kêu thảm đảo tại người hầu trên thân. Thẩm Dật Phong hốt hoảng né tránh dưới chân khe hở, mặt bên trên nơi nào còn có ngày xưa tiêu sái, khủng hoảng phía dưới, hắn khuôn mặt bên trên trở nên trắng bệnh. Chu Tước muốn tỉnh. Thu thanh âm truyền vào Thẩm Viêm Tiêu trong óc. Nhỏ vụn vỡ tan âm thanh từ làm ồn bên trong truyền đến. Nguyên bản lẳng lặng nằm tại hắc diện thạch bên trên chứng Chu Tước chứng trên thân đã nứt ra vô số đạo vết nước, chứng mắt hào quang màu đỏ từ trong cái khe chiếu bắn ra. Theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt sóng nhiệt càn quét cả cái huyệt động, hào quang màu đỏ rực bao phủ tầm mắt mọi người. Ngoại trừ một mảnh hỏa hồng, ai cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Kinh hoàng tại trong lòng của tất cả mọi người lan tràn. Cũng may kia quang mang chói mắt tại ngắn ngủi phóng xạ về sau dần dần giảm đi, từ từ hướng phía hắc diện thạch phương hướng tụ lại. Chớp mắt thời gian, hắc diện thạch phía trên tựa như là bị nhen lửa một đoàn to lớn hỏa diễm, ngay tại hừng hực thiêu đốt. Trong ngọn lửa một con trắng non tay nhỏ đưa ra ngoài, hỏa diễm như là có linh tính, nhanh chóng che chùm lên con kia trắng non tay nhỏ phía trên, thu liễm nóng bỏng cùng diễm mang, như là một kiện hỏa diễm khải giáp dán tại con kia nho nhỏ trên cánh tay. Đương hỏa diễm từ từ thu liễm, một cái nhìn bất quá 3-4 tuổi lớn nhỏ nam đồng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tóc dài xích hồng sắc rối tung tại nhỏ bả vai của nam hài. Ngũ quan xinh xắn còn như thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm, cho dù là tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, cũng không kịp hài đồng dung nhan một phần vạn. Tấm kia non nớt lại tinh xảo để cho người ta sợ hãi than nhỏ trên mặt có một đôi như ngọn lửa chói mắt màu đỏ hai con ngươi, đáy mắt hoàn toàn không có hài đồng thuần chân, ngược lại là một loại tuyệt đối trí cao vô thượng. Hỏa diễm dán vào tại trên thân tiểu nam hải, như là một kiện hỏa diễm khải giáp, nương theo tiểu nam hải lơ lửng tại giữa không trung. Rõ ràng là như thế một cái thân thể nho nhỏ lại là một bộ kiệt ngạo không vấn tại giữa không trung bày ra tư thế ngồi, nho nhỏ hai chân ngạo mạn giao hòa, có một đôi đỏ mắt tiểu gia hỏa một tay chống đỡ hầm dưới, ở trên cao nhìn xuống phía dưới đám kia trợn mắt hốc mồm nhân loại. Thẩm Dật Phong bọn người triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia tuyệt vật phi phàm tiểu nam hải, trong lòng mấy có lẽ đã đoán được thân phận của hắn, thế nhưng là bọn hắn căn bản khó mà tin được, trước mắt cái này ngạo mạn đến cuồng vọng tiểu gia hỏa sẽ là trong truyền thuyết Chu Tước. Đã nói xong thần thú đâu? Nhân loại ngu xuẩn, có biết quấy rầy ta nghỉ ngơi hậu quả. Âm thanh lạnh lùng từ tiểu nam hải trong miệng truyền ra, theo kia mang theo một tia non nớt tiếng nói âm vang lên, cả cái huyệt động nhiệt độ lập tức tăng lên rất nhiều. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ bị cái này đột nhiên lên cao nhiệt độ tra tấn liên tục thở dốc, nhưng lại sợ kia nhiệt độ cao bị hút vào trong cơ thể mang đến thương tổn cực lớn, không thể không dùng tay bịt lại miệng mũi. Tiểu nam hải cao ngạo nhìn lướt qua trong huyệt động người. Ánh mắt khi nhìn đến trên mặt nụ cười thánh quân về sau có chút nhíu nhíu mày. Ta chán ghét nụ cười của ngươi. Tiểu thủ vung lên, phô thiên cái địa hỏa diễm giống như là thủy triều nhào về phía thánh quân. Kim sắc quang mang từ thánh quân trong tay chiếu xạ mà ra, va chạm lên đánh tới hỏa diễm, phát ra nổ thật to âm thanh. Chu Tước quả thật như nghe đồn rằng đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, tại hạ thần vực hiện vẫn thánh quân. Thánh quân ôn nhuận tiếng nói nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên. Chương 55, ta làm sao lại không phải nữ nhân? Lấy hài đồng hiện thân Chu Tước khẽ hừ một tiếng, đem hỏa diễm rút về. Ta nói là ai vô lễ như vậy, nguyên lai là thần vực gia. Nhiều năm như vậy, quả nhiên là một điểm không thay đổi, ta vẫn là chán ghét như vậy các ngươi người. Trong miệng mặc dù nói cơ không khách khí, nhưng là Chu Tước lại không có lần nữa phát động công kích. Nghe được thánh quân gọi hài đồng kia Chu Tước thế gia đám người lúc này mới xác nhận trong lòng mình suy đoán. Tại đẳng cấp đạt tới nhất định độ cao về sau, một bộ phận ma thú là có thể có được hóa thân thành hình người năng lực, mà thần thú càng là so ma thú tồn tại càng cường đại hơn, hóa thân thành hình người tự nhiên là 10 phần sự tình đơn giản. Vừa nghĩ tới trước mắt hài đồng liền là Chu Tước hóa thân mà ra, đám người nhìn về phía Chu Tước ánh mắt càng phát nóng bỏng lên. Đây là gia tộc bọn họ hy vọng. Bọn hắn thần thú a. Chu Tước đại nhân, ta là Chu Tước thế gia đời thứ 12 đệ tử. Hôm nay làm phiền Thánh Quân điện hạ quấy rầy Chu Tước đại nhân cũng không phải là cố ý mạo phạm, chỉ là Chu Tước đại nhân đã ngủ say hồi lâu, tộc ta tất cả mọi người mong mỏi nên đón ngài trở về. Thẩm Dật Phong cái thứ nhất nhảy ra đối Chu Tước tiến hành trước nay chưa từng có cung bái, mặc dù Chu Tước hình thái để hắn kinh ngạc không thôi, nhưng là Chu Tước vừa mới lại dám cùng Thánh Quân xuất thủ, mà lại Thánh Quân chẳng những không có một tia sinh khí, ngược lại mười phần khách khí. Rất hiển nhiên thần thú cùng thần vực ở giữa không có ai biết quen biết, mà lại Chu Tước mới ngắn ngủi xuất thủ, liền đã để Thẩm Dật Phong rung động không thôi. Như thế thuần túy hỏa nguyên tố, là hắn bình sinh thấy số một. Bất luận cái gì ma thú đều không đủ lấy cùng Chu Tước lực lượng so sánh. Chu Tước không thẹn với ở vào hỏa nguyên tố đỉnh phong thần thú. Chu Tước lạnh lùng liếc qua quỳ một chân trên đất Thẩm Dật Phong, hồng nhuận khỏe môi câu lên một vòng cuồng ngạo ý cười. Nên đón ta trở về. Ha ha, nhân loại vẫn là trước sau như một dối trá, nếu muốn cùng ta ký kết khế ước chính là ngươi sao? Chu Tước hào không một chút uyển chuyển, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Thẩm Viêm Tiêu nháy mắt, nhìn xem cái này ra sân rất kinh dị, nói chuyện rất trực tiếp thần thú, cười thầm không thôi. Rất hiển nhiên Thẩm Dật Phong kia một đoạn thiên hoa loạn truy thổi phồng, cũng không có thắng được Chu Tước hảo cảm, đối với nhân loại những cái kia tâm địa gian dảo, đã sớm không biết phát hỏa mấy trăm vạn năm thần thú còn có thể không hiểu rõ. Cái gì nên đón hắn trở về, còn không phải là muốn cùng hắn ký kết khế ước, thu hoạch được lực lượng cường đại. Thẩm Dật Phong rõ ràng bị Chu Tước nghẹn quá sức, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn trả lời như thế nào, trong lòng chỉ có thể yên lặng gật lệ. Không thôi thú loại hình thái xuất hiện coi như xong. Hình người xuất hiện trả hết đến liền trực tiếp như vậy đâm thủng hắn luyện chuyển lấy lòng, thần thú thật sự là quá khi dễ người. Hơn nửa ngày mới thu thập xong nát đầy đất lòng tin, Thẩm Dật Phong nói, tại hạ nếu như có thể may mắn đạt được Chu Tước đại nhân ưu ái, tự nhiên là tại hạ tam sinh hữu hạnh, còn xin Chu Tước đại nhân cho ta một cái cơ hội. Chu Tước ánh mắt từ Thẩm Dật Phong tấm kia vội vàng trên mặt đảo qua, hỏa hồng lông mày hơi nhíu lại, hừ lạnh nói. Xéo đi, ta chướng mắt ngươi. Chướng mắt. Nhìn. Chướng. Chu Tước nôn ra miệng sáu cái chữ, để tràn đầy tự tin Thẩm Dật Phong trong nháy mắt hóa thành một tôn cứng ngắt pho tượng, trải qua thời gian dài Chu Tước thế gia đệ nhất thiên tài tự tin cùng tự tôn tại trong khoảnh khắc nát thành bụi phấn. Thẩm Dật Phong ngơ ngác nhìn Chu Tước, không thể tin được Chu Tước thế mà lại dạng này ngay thẳng đem mình bắt bỏ. Hắn thậm chí cái gì đều còn chưa kịp biểu hiện, liền trực tiếp bị từ bỏ. Chương 56, ta làm sao lại không phải nữ nhân, 2. Giờ khắc này Thẩm Dật Phong bị trước nay chưa từng có đả kích. Trong hai mắt đã mất đi ngày xưa hào quang. Thẩm Dật Phong tao ngộ, để một bên thầm hận không thôi Thẩm gia Di hai tỷ đệ vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn sẽ như vậy không cam lòng, cũng là bởi vì Thẩm Dật Phong hào quang quá mức lóa mắt, Chu Tước thế gia tại Thẩm Dật Phong danh thiên tài bao phủ xuống, căn bản cũng không có hai chị em bọn hắn ra mặt cơ hội. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Chu Tước ngay trước mặt mọi người cự tuyệt Thẩm Dật Phong thử tốt. Cái này chẳng phải là nói, hai người bọn họ muốn có cơ hội cạnh tranh Chu Tước. Vui như lên trời. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vi cao hứng bừng bừng không chút nào che lấp, đồng thời, hai cái thân mật vô cùng sinh đôi tỷ đệ, lại trong nháy mắt kéo ra khoảng cách nhất định. Giờ khắc này, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vi cũng không tiếp tục là đồng tâm đồng đức đối kháng ngoại địch tỷ đệ. Đối phương là trước mắt một cái duy nhất có thể cùng mình cạnh tranh Chu Tước quyền kế thừa đối thủ, đối mặt tại Chu Tước mang đến lực lượng cường đại, bực này dù hoặc là bất luận kẻ nào đều vô pháp đề kháng. Gia Vi, ta là tỷ tỷ, lần này hẳn là từ ta tới trước. Thẩm Gia Di âm tàn nhìn xem đệ đệ của mình, trừ bỏ Thẩm Dật Phong, hắn chính là Chu Tước thế gia đời thứ ba bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, cũng là có khả năng nhất thu hoạch được Chu Tước ưu ái người. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ngay tại lúc này cùng mình tranh đoạt Chu Tước, cho dù là nàng thân đệ đệ cũng không thể. Thẩm Gia Vĩ cắn răng nhìn xem Thẩm Gia Di, trải qua thời gian dài hắn mọi thứ đều là nghe theo Thẩm Gia Di phân phó đi làm, một là bởi vì Thẩm Gia Di so với hắn ra đời sớm vài phút. Hay là bởi vì Thẩm Gia Di thực lực so với hắn hơi cao một chút, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn là cái không có có đầu óc ngớ ngẩn, hiện nay tình huống là hắn xoay người thời cơ tốt nhất. Một mực bị Thẩm Gia Di đè ép một đầu, Thẩm Gia Vĩ làm sao có thể không muốn xoay người. Quả thực là nâng cao lá gan, Thẩm Gia Vĩ từ khi ra đời sau lần thứ nhất phản kháng tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, ngươi dù sao cũng là nữ hài, ngày sau luôn luôn phải lập gia đình, Chu Tước thế gia vẫn là cần một nam tử hán đến kế thừa. Hắn không muốn ngượng bộ. Tình huống hiện tại, ai trước thân cận Chu Tước, ai liền có khả năng nhất cùng Chu Tước ký kết khế ước. Thẩm Gia Di cười lạnh nhìn về phía mình đệ đệ. Gia Vĩ, ngươi là gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám ngỗ nghịch ta. Thẩm Gia Di còn chưa dứt lời địa, một đạo hỏa diễm cấp tốc hướng phía Thẩm Gia Vĩ bay đi, không có chút nào phòng bị Thẩm Gia Vĩ bị một kích phải trúng, ngọn lửa nóng bỏng đạn lập tức đem hắn đánh bay mấy mét. Ngu xuẩn! Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta tranh. Thẩm Gia Di liếc qua ngã trên mặt đất Thẩm Gia Vĩ, quay người hướng phía Chu Tức đi tới. Thẩm Viêm Tiêu đứng ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này tỷ đệ nghe tưởng tiết mục, Thẩm Gia Di quả nhiên là điên rồi, vừa rồi đánh bay Thẩm Gia Vĩ viên kia hỏa diễm đạn, liền là ngày đó Thẩm Gia Di nghĩ muốn lấy ra đối phó nàng, thế nhưng là coi như Thẩm Gia Di ngày đó hận nàng như vậy, lại cũng không dám trực tiếp đem ngọn lửa kia đạn oanh đến trên người nàng. Ngũ giai ma pháp đúc thành hỏa diễm đạn, mặc dù còn lâu mới có được ma pháp sư mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là trực tiếp đánh vào không có chút nào phòng bị trên thân người, nhưng cũng đủ để tạo thành to lớn tổn thương. Hôm nay, Thẩm Gia Di thế mà không hề cố kỵ tỷ đệ chi tình, trực tiếp cho Thẩm Gia Vĩ tới như thế một viên, đương thật là vì Chu Tức cái gì cũng không để ý. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem ngã trên mặt đất chật vật muốn bò dậy Thẩm Gia Vĩ, trong lòng không khỏi vì hắn có như thế một cái tâm ngoan thủ lạt tỷ tỷ mà mặc niệm. Bất quá! Hai hùng hài tử đánh nhau cái gì, hắn thích nhất. Chương 57, ta làm sao lại không phải nữ nhân, 3. Thẩm Gia Vĩ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tỷ tỷ của mình thế mà lại như thế đối với mình, hắn cật lực từ dưới đất bò dậy thân, trơ mắt nhìn Thẩm Gia Di đi hướng Chu Tước, cung kính tại Chu Tước trước mặt quỳ một chân trên đất, đối Chu Tước lấy lòng. Nhân loại nữ nhân, ta ghét nhất. Nương theo lấy Chu Tước bực bội tiếng gầm gừ, Thẩm Gia Di cảm giác được một cỗ cường đại sóng nhiệt đập vào mặt, một giây sau hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở Thẩm Gia Vĩ cách đó không xa. Thẩm Viêm Tiêu riêng là đem phun đến khỏe miệng tiếng cười nuốt xuống. Cái này Chu Tức thực sự là quá bạo lực, quá bạo lực. Bất quá hắn làm sao càng xem cái này ngạo mạn chim nhỏ, càng thuận mắt đâu. Bất quá Chu Tức mới vừa nói, hắn ghét nhất nhân loại nữ nhân. Có mờ ám. Thế nhưng là, Thẩm Viêm Tiêu yên lặng túi đầu mắt nhìn mình nghèo rất ngồng tơi ngực, mặc dù còn chưa bắt đầu dài. Nhưng là, hắn nên tính là nhân loại nữ nhân đi. Uy. Cái con chim nhỏ này không khỏi rất khó khăn làm, nếu là hắn ghét bỏ ta giới tính làm sao bây giờ? Gặp lực chú ý của mọi người đều không trên người mình, Thẩm Viêm Tiêu vội vàng hỏi thăm Tu. Tu thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Liền ngươi, cũng được cho nữ nhân. Thẩm Viêm Tiêu cảm thấy mình thân là nữ tính sự thật, bị trước nay chưa từng có không nhìn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu như Tu lúc này có mang thân thể, ánh mắt của hắn nhất định là cực kỳ khinh thường từ ngực nàng đảo qua. Cái này con em ngươi quá khi dễ người. Coi như hắn phát dục không tốt, nhưng là hảo hảo nuôi 2 năm, nên dáng dấp vẫn là hội trưởng có được hay không. Thẩm Viêm Tiêu đang xoắn suýt lấy mình làm sao lại không phải nữ nhân thời điểm, Thẩm Gia Vĩ trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Nhìn xem vì đoạt trước một bước đạt được Chu Tước, mà ra tay với mình Thẩm Gia Di nhận Chu Tước cực kỳ tàn bạo công kích về sau, Thẩm Gia Vĩ cười. Cái gì Thẩm Giật Phong, cái gì Thẩm Gia Di? Cuối cùng đạt được Chu Tước người sẽ chỉ là ta. Run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên thân, Thẩm Gia Vĩ trong lòng tràn đầy vui sướng. Chu Tước liên tiếp bác bỏ Chu Tước thế gia đời thứ ba bên trong hai cái người nổi bật, như vậy bây giờ Chu Tước thế gia chỉ có chính mình mới có thể kế thừa Chu Tước. Mỗi một lần Chu Tước tỉnh lại, tất nhiên sẽ từ Chu Tước thế gia đến đây đệ tử chi bên trong tuyển chọn một người thành vì chính mình đối tượng thần phục. Bây giờ Thẩm Giật Phong cùng Thẩm Gia Di đã thi rớt, cũng chỉ có hắn mới có thể có được Chu Tước. Thẩm Gia Vĩ không lo được đau đớn trên người, nhanh chân hướng đi sắp thuộc về mình thần thú Chu Tước. Thẩm Giật Phong sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn tử không nghĩ tới qua mình sẽ thua bởi hai cái này bình thường đệ muội, thế nhưng là Chu Tước cự tuyệt là như thế không để mặt mũi, hắn đã biết mình hào không có cơ hội. Thẩm Gia Di sắc mặt thì càng thêm khó coi, Chu Tước một kích kia không có chút nào thường hương tiếc ngọc có thể nói, mặc dù chỉ là tiện tay như vậy vung lên, cũng đã để Thẩm Gia Di ngũ tạng lục phủ như là bị chấn bể đồng dạng nắm chặt đau nhức không thôi. Hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhìn xem mới vừa rồi bị mình đả thương đệ đệ đi hướng Chu Tước. Giờ khắc này, hắn hối tiếc không thôi, chưa từng có người nào nói cho hắn, Chu Tước chán ghét nữ tính, nếu như một sớm biết mình căn bản chính là không có chút nào hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Thẩm Gia Vĩ vạch mặt. Hắn nhất định sẽ trợ giúp Thẩm Gia Vĩ thu hoạch được Chu Tước yêu ái. Thế nhưng là cái này hết thảy đều đã chậm, hỏa diễm đạn xuất thủ trong nháy mắt, liền đánh nát hắn cùng Thẩm Gia Vĩ nhiều năm tỷ đệ tình cảm. Một khi Thẩm Gia Vĩ thu hoạch được Chu Tước, trở thành Chu Tước thế gia tương lai người thừa kế, chính mình. Thẩm Gia Di không dám nghĩ tới. Chương 58, họa từ miệng mà ra, 1. Không có người sẽ chất vấn Thẩm Gia Vĩ sẽ bị Chu Tước bắt bỏ, bởi vì dựa theo Chu Tước nguyên tắc, mặc kệ cái này một nhóm Chu Tước thế gia đệ tử bên trong có hay không hắn vừa ý, chỉ cần hắn từ trong ngủ mê bị tỉnh lại, nhất định phải lựa chọn một cái Chu Tước thế gia đệ tử làm đối tượng thần phục. Đây là hắn cùng Chu Tước Thế gia đệ nhất ước định. Tại trong mắt mọi người, Thẩm Gia Vĩ đã coi như là có được nửa cái Chu Tước. Thẩm Gia Vĩ mình cũng là như thế nhận định, tại ở gần Chu Tước quá trình bên trong, hắn không ngừng ảo tưởng mình tại trở thành Chu Tước Thế gia gia chủ người thừa kế về sau, nhất định phải đem Thẩm Dật Phong phân công đến phân ra đi. Hắn đã sớm nhìn cái này phong quang vô hạn đường ca khó chịu, mình rõ ràng cũng là Thẩm Phong cháu trai, vì địa vị gì nhưng thủy chung so ra kém Thẩm Dật Phong. Về phần tỷ tỷ của hắn, đã hắn bất nhân trước đây, thì không thể trách hắn bất nghĩa ở phía sau. Còn có tên ngu ngốc kia Thẩm Viêm Tiêu, một khi mình đạt được Chu Tước về sau, hắn nhất định sẽ làm cho Gia Gia ngay đầu tiên đem tên phế vật này từ Chu Tước Thế Gia đuổi đi ra. Hắn sắp kế thừa Chu Tước Thế Gia, tuyệt đối không cho phép dạng này một cái sỉ nhục tồn tại. Trong lòng tràn đầy dự định, Thẩm Gia Di rốt cục kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đi tới Chu Tước trước mặt, hắn gượng chống ra nụ cười tự tin, vì một chân trên đất, tại Chu Tước trước mặt cười nói. Tôn kính Chu Tước đại nhân, ta là Chu Tước Thế Gia chuyến này bên trong một tên sau cùng đệ tử, mười phần vinh hạnh có thể có được của ngươi thân. Thẩm Gia Vĩ căn bản còn chưa kịp nói xong, Chu Tước lại đột nhiên búng tay một cái, Thẩm Gia Vĩ thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên giữa không trung. Thẩm Gia Vĩ đầu tiên là giật mình, thế nhưng là hắn cũng không có giống như Thẩm Gia Di bị Chu Tước ném ra. Hiển nhiên Chu Tước lúc này hành vi rất có thể là đang tiến hành cùng hắn ký kết khế ước. Thẩm Gia Vĩ đắc ý nghĩ đến. Nhân loại thật sự là đến chết không đổi, lại dám ở trước mặt ta nói dối. Chu Tước thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Thẩm Gia Vĩ tại một giây sau bị Chu Tước cách không ném ra ngoài, Thẩm Gia Vĩ mộng đẹp cũng theo đó nát đầy đất. Bị ngã thất điên bát đảo Thẩm Gia Vĩ, căn bản tiểu không rõ, mình đến tột cùng cái chữ kia là lời nói dối, thế mà chọc giận Chu Tước. Đối mặt Thẩm Gia Vĩ bị tàn bạo đối đãi, Thẩm Dật Phong cùng Thẩm Gia Di biểu lộ thì là vô cùng phức tạp. Thẩm Gia Vĩ không có đạt được Chu Tước nhận nhưng bọn hắn tự nhiên thật cao hứng, thế nhưng là Chu Tước tại cự tuyệt Thẩm Gia Vĩ về sau, bọn hắn đoàn người này có thể nói là toàn quân bị diệt. Chu Tước cũng không có lựa chọn bọn hắn trong đó bất kỳ người nào, cái này căn bản liền nói không thông a. Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Chu Tước thân ảnh chậm rãi trôi dạt đến hang động trong góc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng tại cái kia từ đầu đến cuối tránh trong góc xem kịch vui Thẩm Viêm Tiêu trước mặt. Thẩm Dật Phong, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ sắc mặt, trong cùng một lúc hắc đến đáy cốc. Em gái ngươi a, bọn hắn làm sao đem như thế một kẻ ngu ngốc đem quên đi. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại chỗ, nhìn xem gần trong gang tấp tấm kia tiêu căng khuôn mặt nhỏ. Chu Tước dung mạo cùng nhân loại vẫn là có khác nhau rất lớn, kia đối nhọn lỗ thai nhỏ luôn có thể để Thẩm Viêm Tiêu liên tưởng đến trước kia phim nhìn thấy tinh linh, đỏ con mắt màu đỏ hoàn toàn không có hài đồng vốn có thuần chân, có chỉ là không thể một xem cùng ngạo. Hoàn mỹ ngũ quan, mỹ lệ không có thể bắt bẻ. Nhưng là, hắn thể, nếu như cái này dám thúi chim nhỏ dám đem hắn cũng ném đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ làm cho tu hung hăng nghiền chết nó. Chương 59, họa từ miệng mà ra, 2. Chu Tước híp mắt nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí nhân loại, đẳng cấp cao ma thú đều có được hóa thành hình người năng lực, mà lại bất luận là cái gì loại hình ma thú, hóa thành hình người đều cực vì đẹp đẽ, liền xem như Chu Tước Thế Gia đám kia trong mắt người bình thường tuấn nam mỹ nữ, đến ma thú trong mắt, cũng chỉ có thể coi là phổ thông tướng mạo. Huống chi bé gái trước mắt, là người bình thường bên trong phổ thông. Liền ma thú thẩm mỹ mà nói, Thẩm Viêm Tiêu loại này chỉ có thể được xưng là xấu xí. Dung mạo ngươi xấu quá. Chu Tước trực tiếp nói ra mình đối Thẩm Viêm Tiêu đánh giá. Thần thú mặc dù sống cực kỳ lâu, thế nhưng là bọn chúng tiêu căng tính tình, là tuyệt đối không biết tuyển chuyển hai chữ này viết như thế nào. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng co giật trừng mắt trước cái này xú điểu. Hắn cũng không phải đến tuyển Mỹ. Lại dám nói dung mạo của nàng xấu. Hắn sau này tốt nhất đừng rơi vào trong tay chính mình, nếu không hắn tuyệt đối phải lột sạch hắn một thân điểm bao. Chu Tước không nhìn người nào đó phẫn nộ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Viêm Tiêu, thậm chí hắn lại tới gần một chút, nhíu lại cái mũi thẳng tắp tại Thẩm Viêm Tiêu trên thân ngửi tới ngửi lui. Hắn là chó sao ba? Thẩm Viêm Tiêu im lặng nhìn trước mắt rõ ràng là phi cầm lại nhất định phải trên người mình ngửi tới ngửi lui ra hỏa, nếu không phải hắn lúc này không thể bại lộ thực lực, hắn đoán chừng đã sớm một bàn tay đem cái này dám thúi tiểu quỷ đập tới lên 9 tầng mây đi. Từ tu ngữ khí đến xem, rõ ràng là không coi Chu Tước là thành một chuyện. Có tu cái này vô địch núi dựa lớn tồn tại, Chu Tước cái gì quả thực yếu phát nổ. Chu Tước giày vò nửa ngày, rốt cục đình chỉ mình kia để cho người ta không thể tưởng tượng quan sát hành động. Thân thể chỉ có 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ, đứng trên mặt đất hắn cũng vẹn vẹn chỉ tới Thẩm Viêm Tiêu phần bụng. Làm thân thú, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được bị một nhân loại nhìn xuống, hắn lập tức lại lơ lửng giữa không trung, hai mắt cùng Thẩm Viêm Tiêu cân bằng. Trên người ngươi có cố kỳ quái hương vị, ta giống như ở nơi nào nghe được qua. Chu Tước có chút đắng buồn bực, cái mùi này rất nhạt, nếu như không phải sát gần như vậy, hắn căn bản tiểu người không thấy. Cái mùi kia tồn tại ở hắn kéo dài trong trí nhớ, thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại vô pháp tìm tới ký ức đầu nguồn. Hắn thật là chó sao? Thẩm Viêm Tiêu im lặng nhìn xem Chu Tước, mặc dù hắn cố gắng duy trì lấy ngu ngốc hình tượng, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ như cùng thằng ngu đồng dạng mấy ngày không rửa mặt, trên người nàng nơi nào sẽ có mùi vị gì. Chu Tước giống như đã nhận ra ta tồn tại, chỉ bất quá chúng ta trước đó gặp mặt đã là ngàn năm trước đó, hắn lầm đem cảm ứng được đồ vật xem như hương vị. Tu thanh âm bất thình lình tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu vang lên. Ngàn năm trước đó, Thẩm Viêm Tiêu sa mục, tu đến ngọn nguồn là lai lịch gì? Trong thân thể của ngươi có gia nhân kia huyết dịch, mặc dù dung mạo ngươi rất xấu, về sau cũng lại biến thành một nữ nhân, nhưng nhìn tại ngươi không cần nói nhảm nhiều phân thượng, ta liền cố mà làm cùng ngươi ký kết khế ước đi. Chu Tước bố thí khẩu khí trực tiếp đâm trúng người nào đó bạo điểm. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đây là dám thúi chim nhỏ, hắn chết chắc. Chu Tước lời nói mặc dù cực kỳ chói tai, nhưng là truyền vào Thẩm Dật Phong ba người trong thai lại giống như sấm sét giữa trời quang. Nói đùa cái gì? Đây chính là thằng ngu. Chu Tước đến cùng là chuyện gì xảy ra, bác bỏ bọn hắn bọn này Chu Tước thế ra đời thứ ba bên trong người nổi bật, lại lựa chọn như vậy một kẻ ngu ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Chu Tước có phải hay không ngủ được quá lâu, ngủ choáng váng? Hắn tuyển ai không tốt, không đi chọn một ngay cả ma pháp cùng đấu khí cũng không thể tu luyện ngớ ngẩn. Chương 60, họa từ miệng mà ra, 3. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ lạc bại để Thẩm Dật Phong ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu trúng thưởng lại làm cho hắn kem chút tức ngất đi, bại bởi ai không tốt, hắn thế mà bại bởi Chu Tước thế gia sỉ nhục, toàn cả gia tộc ngu ngơ tuổi mục nhất. Thẩm Gia Di càng là trợn tròn mắt, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, không thể tin vào thai của mình. Chu Tước đại nhân, hắn cũng là nữ a. Thẩm Gia Di không cam lòng gào thét, Chu Tước dùng để cự tuyệt lý do của nàng, dựa vào cái gì đến Thẩm Viêm Tiêu trước mặt liền không tồn tại. Chu Tước nhíu nhíu mày, hèn bọn nhân loại lại dám đối với hắn chất vấn. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nên ngang từ Thẩm Viêm Tiêu nghèo rất ngổng tơi ngực lướt qua. Thẩm Viêm Tiêu xù lông. Nhìn con em ngươi nhìn. Lao tử coi như hiện tại chỉ là một mảnh bình nguyên, nhưng là một ngày nào đó hắn hội trưởng thành cao sơn. Chu Tước đại nhân. Xin ngài nghĩ lại, hắn là thằng ngu. Mà lại hoàn toàn không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí, căn bản tiểu không xứng với ngươi. Thẩm Gia Di để Thẩm Dật Phong sinh một chút hy vọng. Thẩm Viêm Tiêu như vậy không chịu nổi, căn bản không có khả năng vào Chu Tước mắt, hắn cũng không tin Chu Tước thật sẽ tuyển một kẻ ngu ngốc làm chủ nhân. Bên hai ầm ĩ để Chu Tước rất khó chịu, hắn tuyển người thời điểm, chưa từng có người nào dám ở một bên dài dòng văn tự, mấy cái nhân loại này thật sự là phiền chết. Bọn hắn coi hắn là ngớ ngẩn sao. Trước mắt cái nhân loại này mặc dù xấu một điểm, nhưng là trong thân thể lại ẩn chứa ma pháp cùng đấu khí hai loại sức mạnh, cái này rõ ràng là trong nhân loại trăm năm khó gặp ma vũ song tu thiên tài. Bọn hắn lại dám lừa hắn nói người này là phế vật. Chu Tước sớm tại tỉnh đến thời điểm, liền đem trong huyệt động Chu Tước thế ra mấy người thực lực trai nhất thanh nhị sở, mặc dù hiện giai đoạn Thẩm Dật Phong thực lực cao nhất, thế nhưng là ma vũ song tu dạng này khó gặp thiên tài, vài phút là có thể đem cái kia tiểu bạch kiểm dây ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn, tất cả mọi người coi là Chu Tước là thần lai nhất bút tuyển Thẩm Viêm Tiêu, lại không biết, Chu Tước là sớm liền phát hiện nhóm người này bên trong ưu tú nhất một cái. Kia. Mà lại tiểu nha đầu này chỗ đó giống ngu ngốc rồi. Hắn rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng thấy được cháy hừng hực hỏa diễm, rất rõ ràng người này là có trí tuệ, nếu không cũng sẽ không ở biết mình bị hắn chọn chúng về sau như vậy mừng rỡ. Do dự con chim nào đó đem trong mắt người khác lửa giận, trở thành vui sướng, một đoạn như vậy mỹ lệ sai lầm như vậy hình thành. Chu Tước không để ý đến Thẩm Dật Phong ba người kêu gào, Chu Tước thái độ làm cho ba người càng phát ra khẩn trương. Bọn hắn coi như lẫn nhau lại lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng hoàn toàn so ra kém sắc bị một kẻ ngu ngốc nghiền ép tới càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Thẩm Gia Di gượng chống lấy đau đớn thân thể, trừng mắt cái kia từ đầu đến cuối đứng ở một bên không có lên tiếng Thẩm Viêm Tiêu, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn đã sớm đem tên ngu ngốc kia thiên đào vạn quả. Dựa vào cái gì thiên hạ này chuyện tốt đều bị tên ngu ngốc này đụng phải. Tư Vũ ca ca đối tên ngu ngốc này sủng ái có thừa, ra ra thế mà còn để sỉ nhục này gia nhập nghề này đội ngũ. Thẩm Gia Di trong lòng đối Thẩm Viêm Tiêu đến cỡ nào khinh thường, lúc này đối nàng liền đến cỡ nào căm hận. Hắn không dám đối Chu Tước vô lễ, thế nhưng là đối mặt cái kia cho tới nay bị hắn khi dễ ngay cả phản kháng đều không dám phản kháng phế vật, lại không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Ngươi cái phế vật. Ngươi căn bản cũng không ứng nên xuất hiện ở đây. Ngươi là Chu Tước thế gia sỉ nhục, căn bản cũng không xứng đáng đến Chu Tước đại nhân ưu ái. Phụ thân nói không sai, ngươi căn bản chính là cái con hoang, căn bản cũng không phải là tiểu thúc hài tử. tiểu thúc như thế hoàn mỹ người, làm sao có thể sinh ra ngươi dạng này ti tiện ngớ ngẩn. Thẩm Gia Di không lựa lời nói đối với Thẩm Viêm Tiêu mắng, trong lòng của nàng đã bị căm hận lấp đầy. Chương 61, khế ước ký kết, 1. Chu Tước đại nhân, hắn căn bản cũng không xem như Chu Tước thế gia một viên. Ngươi nhìn nàng tướng mạo, chỗ đó giống là gia tộc chúng ta người. Hắn căn bản chính là một cái con hoang, trên thân cũng không có Chu Tước thế gia huyết mạch. Thẩm Gia Di càng ngày càng khó nghe, liền ngay cả một mực đứng ở một bên yên lặng theo dõi Kỳ Biến Thánh Quân cũng đối Thẩm Gia Di hiện lộ ra một tia không vui. Thẩm Gia Di rõ ràng chỉ là cái vừa mới thành niên thiếu nữ, làm sao lại đối cùng là Chu Tước thế gia ra đời Thẩm Viêm Tiêu nói ra dạng này đã thương người. Thiện nhân, ngươi còn không mau một chút lăn ra ngoài, ngươi không có đứng ở chỗ này tư cách. Ngươi cái tiểu tạp chủng, sớm một chút đi chết được rồi. Thẩm Gia Di không cam lòng để hắn đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ mang lên, hắn chết cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái rác rưởi đạt được Chu Tước. Vô tận chửi rủa tràn ngập cả cái huyệt động, đứng ở trong góc nhỏ tên tiểu nhân kia mà lộ ra như thế yếu ớt bất lực, đối mặt Thẩm Gia Di nhục mạ hắn không có nửa điểm phản ứng. Chu Tước trong lòng không biết làm tại sao dâng lên một cỗ tức giận. Đây là hắn tự mình chọn lựa người, tại sao có thể vẫn từ người khác ở ngay trước mặt hắn khi dễ? Tiếp tục như vậy hắn thần thú còn mặt mũi nào mà tồn tại?